Chương 650, giao dịch thành công, dù dỗ Trần Nhàn. Chương 650, giao dịch thành công, dù dỗ Trần Nhàn. Ngày hôm sau, hẻm rộng hẹp, động phủ số 55 triệu bính. Đồng ý rồi. 5000 linh thạch. Trong pháp cấm cũ nát, Tiền Huệ cầm cố sức kiềm chế, nhưng tim hắn vẫn đập thình thịch như trống, trong mắt tràn ngập ánh sáng của linh thạch. Tiểu hữu tiền, khi nào có thể giao dịch? Trần Nhàn thấy vẻ tham lam không kiềm chế được của Tiền Huệ cầm, khóe miệng hắn khẽ cong, trong lòng đắc ý núi tố độ linh vật phong phú, kết đan chân nhân thường trú tại đây, chính là để chia một chén canh. Phương giật ra tay với Đa Bảo Các, giúp Tiền Quân Hà trúc cơ, chẳng phải vì chuyện này sao? Giờ đây, tất cả đều trở thành hư không. Trong tay áo Tiền Huệ cầm, một lá thanh tâm phù cháy rụi, lá bùa cấp 2 dùng để phá giải huyền thuật này hóa thành một luồng khí mát mẻ khiến hắn lập tức tỉnh táo. Linh thạch vẫn chưa tới tay, việc quan trọng nhất hiện giờ là trở về lấy khôi giáp, hoàn thành giao dịch này. Trần chân nhân, lúc nào, ở đâu chúng ta giao dịch khôi giáp? 3 ngày sau. Trần Nhàn vung tay ném ra một khối lệnh bài, mở miệng nói: "Lão phu biết ngươi lo lắng điều gì, 3 ngày sau, ngươi định ra nơi giao dịch, Trần Giác sẽ mang linh thạch đến." Tiền Huệ cẩm trong lòng hơi thả lỏng, có thành ý như vậy, chọn một địa điểm tốt trong cổ thành, nguy cơ Trần Nhàn hắc ăn hắc có thể giảm đi 8 phần. Tiền Mỗ xin đi trước một bước, 3 ngày sau, ta sẽ dùng lệnh bài này thông báo cho chân nhân. Pháp cấm trong động phủ luân chuyển, mở ra rồi đóng lại, chỉ còn lại một mình Trần Nhàn. Ngọc Châu đạo hữu thấy thế nào? Không tiếng động làm nên chuyện lớn như vậy, Trần Nhàn đạo hữu thật có bản lĩnh. Thủy vận luân chuyển, Ngọc Châu chân nhân hiện ra trong sân, mặt lộ vẻ tán thưởng. Đại trưởng quầy và nhị trưởng quầy của Đa Bảo Các đều rơi vào tay đạo hữu, lại liên thủ với Bích Thủy Các và Thiên Đao Ổ, đủ để cho Phương Dật một bài học. Lần này, Trần Nhàn đạo hữu sẽ không bán tiếp thân đấy chứ? Mắt Ngọc Châu chân nhân hơi lạnh, danh tiếng Phương Dật ngày càng vang dội, nàng mới điều động linh ý trong môn, giả đan chân nhân tàn liêu đến cổ thành cũng không tranh giành được. Chỉ là một phần linh dược chuẩn cấp 3 bình thường, giả đan chân nhân trong thành thả chờ Phương Dật giành tay, rồi luyện chế linh dược, cũng không muốn tìm tàn liêu chân nhân của Bích Thủy Các để chữa trị. Trần Nhàn khẽ miệng mỉm cười, khuyên nhủ: "Ngọc Châu đạo hữu, hội họa vân của Phương Dật là do hắn mang đại thế đến. Chuyện này hắn ở mình, ngươi và ta ở ám, nhất định phải cho hắn ngã một cú thật đau." Ngọc Châu chân nhân nghe vậy sắc mặt hơi dịu đi, tiếc nuối nói: "Đáng tiếc Phương Dật đã lâu không rời khỏi Huyền Chân Viện, mấy năm không thấy ra ngoài. Nếu không ngươi và ta ra tay chặn giết, thì không cần phải lãng phí tâm tư ở đây." Mắt Trần Nhàn dần lạnh, sát ý ẩn hiện. "Đương nội, Phương Dật chỉ là trúc cơ tu sĩ, chỉ cần kiềm chế yêu sủng. Ngươi và ta lấy mạng hắn, đều dễ như trở bàn tay. Giờ đây việc quan trọng nhất là đạt được giao dịch với Tiền Hoại Cẩm. Đã nhận lợi lộc của ngươi và ta, lại có thủ cũ với Phương Dật, hắn không thể không ra tay tương trợ." Ngọc Châu chân nhân gật đầu nói: "Tiền Hoại Cẩm này có Diêm Hữu Đài chống lưng, đến lúc đó chưa chắc không thể kéo thiên cơ nhất mạch xuống nước." Đa Bảo Các, tính tất phía đông, cửa gỗ điêu khắc bằng gỗ lê vàng có pháp cấm cách âm. Nhìn Tiền Hoại Cẩm đang nói chuyện sôi nổi, nước bọt bắn tung tóe, Vinh Chu Tử không nói gì thêm, vung tay lấy túi chứa vật đeo ở thắt lưng, ném qua. "Sao chỉ có 20 bộ khôi giáp?" Linh Quang cuốn lấy túi chứa vật, thần thức quét qua. Tiền Huệ cầm cao mày chặt chẽ. "Đây đều là linh thạch của hắn, một bộ khôi giáp chia 100 hạ phẩm linh thạch, dù cộng thêm mẫu vật trước đó, vẫn còn thiếu 20 bộ khôi giáp mới có thể đáp ứng nhu cầu của Trần Nhàn. Thiếu 20 bộ khôi giáp, lợi nhuận chia bất đi gần nửa, tận 2000 linh thạch." Vinh Chu Tử thản nhiên nói. "Khôi giáp luyện chế không dễ, 30 bộ khôi giáp trong tay ngươi chia làm 3 lần bán. Một bộ khôi giáp 800 linh thạch, 10 bộ 8000 linh thạch. Nếu không có khôi giáp tiếp theo để câu dẫn, Tiền đạo hữu, ngươi nghĩ Trần Nhàn có nguyện ý ra tay một lần không?" Bốn bạn hạ phẩm linh thạch, đại độ cổ thành tu hành hơn 100 năm, Ngọc Châu, Hô Lôi chân nhân cũng chưa chắc có được gia sản này. Tiền Huệ cầm nước han, lập tức tỉnh táo. "Vinh đạo huynh nói có lý, là Tiền Mỗ bị linh thạch làm mê hoặc tâm trí. 50 bộ khôi giáp, tổng cộng 4 vạn linh thạch, nếu đổi lại là hắn, cũng nhất định ra tay cắt đoạn." Ngày hôm sau, tầng cao nhất Đa Bảo Các, trên sân thượng, 7-8 cây văn trúc đung đưa. Gió sương trên lá trúc khúc xạ ánh nắng lung linh trong suốt, tựa như những viên đá quý sang trọng. "Bắt đầu rồi." Phương Dật vận một bộ trường bào trắng tinh, chắp tay sau lưng, nhìn Tiền Huệ cầm đi về phía tây phố cổ thành. Hắn điểm đầu ngón tay, hóa thành lưu ảnh thủy kính, chiếu ra bóng dáng Tiền Huệ cầm không ngừng tiến lên. Bóng người trong gương không ngừng tiến lên, dừng lại ở sùng văn viện phố tây, trong tay áo hiện ra một hư ảnh lệnh bài, chốc lát sau tiến vào trong viện. Nhìn màn hình mờ ảo trong lưu ảnh thủy kính, Phương Dật mở miệng nói: "Cái này ngược lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Giả đan tán tu hầu sùng văn cũng có liên quan đến Thiên Đao Ổ." Mắt Phương Dật khẽ nhắm. Bích Thủy Các và Thiên Đao Ổ thu mua giả đan tán tu trong cổ thành, Huyền Dương Sơn tất nhiên cũng có. Đáng tiếc hắn tư lịch còn nông cạn, kết đan chưa lâu, căn cơ chưa vững. Giả đan chân nhân của cổ thành quy phục Huyền Dương Sơn đều nằm trong tay Hô Lôi chân nhân. Một giờ sau, nhìn Tiền Huệ cầm bước ra từ sùng văn viện với bước chân nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt không thể kìm nén. "Thành rồi. Sau đó sẽ là cung cấp theo từng đợt, để Thiên Đao Ổ và Bích Thủy Các nuốt chửng khôi giáp." Cảm nhận khí cơ lạnh lẽo âm u của Khô Vinh tiểu đạo tiên, thân hình Phương Dật từ từ biến mất. Cứ để Trần Nhàn đắc ý một thời gian, xích âm tu vi tiến thêm một bước, chỉ thiếu một vị kết đan chân nhân máu thịt hồn phách làm dự dẫn. Nửa năm sau, trên tường thành phía nam đại độ cổ thành, sau khi trải qua máu thịt người yêu tẩy rửa tầm luận, hiện lên màu đen thâm trầm. Ngũ sắc linh quang rực rỡ, từng vị tu sĩ hoặc là chém ra trường kiếm, hoặc là đánh ra bảo châu, hoặc là ngọc thước bố xuống. Đao, thương, kiếm, kích, trung, đỉnh, thắp, lâu các loại pháp khí và yêu thú va chạm không ngừng, đôi khi có nhân tộc bị yêu thú nuốt chửng, yêu khí càng thêm hung dữ, đôi khi có yêu thú bị tu sĩ chém giết, tháo xương lấy đan. Phụt. Nhìn một tu sĩ bị vòi voi đánh nát, hóa thành huyết vụ, tần vũ pháp bảo phần phật tay cầm bích thủy thanh liên kỳ, anh lạc màu xanh rủ xuống hóa thành từng tầng liên thuẫn. Bên cạnh hắn, trần giác mặc khôi giáp đen sẫm với bạch cốt minh văn lưu chuyển, trường đao trong tay khẽ ngân, trấn áp yêu thú đồng cấp. Tu sĩ bạch cốt môn lấy hàng kém chất lượng luyện chế khôi giáp, phá hoại đại sự của sư tôn. Tần vũ năm ngón tay chộp một cái, đánh ra một đạo ngũ liên dưỡng khí pháp, ngũ sắc bảo liên rơi xuống hoắc chiêu, khôi phục pháp lực. Là đại đệ tử của phương giật, sư tôn bế quan tu luyện, hoắc chiêu và lý hành, hắn tự nhiên phải che chở. Rầm rầm. Nhìn trên tầng mây, pháp lực đạo vận của tu sĩ luân chuyển cùng yêu lực kịch liệt va chạm, mắt tần vũ đầy khát khao. Sư tôn có lời, sau khi xuất quan lần này, có thể chữa lành vết thương cũ, một lần nữa xung kích kết đan đại cảnh. Đến lúc đó mạch của ta có kết đan chân nhân tọa trấn, tình hình sẽ khác xa. Cuối cùng. Thao thủy tiềm không biết là cố ý hay vô ý, thoát khỏi tay hoành đạo tử. Dầm. Yêu lực xanh lam hóa thành thủy pháo, mang theo sức mạnh quần quận không ngừng bắn ra từ cái miệng đỏ thẫm. Không hay rồi. Hoắc Chiêu sắc mặt hơi biến, nhị cửu huyền công tu luyện đến cực hạn, kim cốt đạo thể được kích hoạt. Trong tay huyền kim tam tiêm đao vung dậy, liên tiếp chém ra mấy chục đạo lưỡi đao. Cẩn thận. Sắc mặt Thịnh Bá An hơi biến, muốn thoát thân, nhưng lại bị tứ chảo bái thổi động cổ hân pháp bảo, an mòn thần hồn. Thân hình hắn hơi lay động, chậm nửa bước. Khoe miệng hoành đao tử khẽ cong, sát ý lạnh lẽo trong lòng. Phương Dật, không làm gì được ngươi, chẳng lẽ còn không đối phó được đệ tử của ngươi sao? Nghiên xúc. Mặt hắn trở nên dữ tợn, trường đao trong tay bổ xuống, nhưng khí cơ ngoài mạnh trong yếu của pháp bảo trường đao bị Thao Thủy Thiềm cảm nhận rõ ràng. Nhân tộc đấu đá nội bộ. Trong mắt Thao Thủy Thiềm lóe lên vẻ trào phúng, yêu lực trong miệng tụ tập, lưỡi dài đỏ thâm thò ra nhanh như chớp, đâm về phía ngực Tần Vũ. Phụt. Thanh liên lung lay lập tức bị đánh tan thành cho bụi, lưỡi dài vẫn không giảm thế. Thao Thủy Thiềm dốc toàn lực thúc dục yêu lực bao quanh lưỡi dài, hiện lên linh quang đỏ tươi. Yêu tộc phát động yêu triều đã hơn một năm, Kim Giáp Sư nhờ có linh độc không biết từ đâu mà có, lập công lớn, áp chế hắn và tứ chảo bãi nửa bước. Các yêu vương Lộc Tiêu Tử, Kim Tinh Viên Vương của yêu tộc, dốc bốn thành linh vật cho hậu bối, đều rơi vào Kim Giáp Sư. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khoảng cách giữa ba kẻ sẽ dần nới rộng, linh vật để tiến giai kết đan, Kim Giáp Sư sẽ chiếm hơn năm thành. Đây là điều hắn và tứ chảo bãi tuyệt đối không cho phép. Thấy lưỡi đỏ cách Tần Vũ chưa đầy một trượng, trong mắt Thao Thủy Thiềm đầy hưng phấn. Chết. Hắn đã điều tra rõ ràng, Tần Vũ tuy chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, thậm chí chưa bước vào trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại là đệ tử của Phương Dật. Một khi chết trong yêu triều, nhất định sẽ chọc giận Phương Dật. Đến lúc đó, tam giai linh ý đi toàn lực ra tay, linh độc mà Kim Giáp Sư dựa vào, còn có mấy phần tác dụng. Rầm. Tiếng sấm vang rền, tử quang bao quanh, Hô Lôi chân nhân đang đối đầu với Thanh Tiêu Vân Hạc trên không trung, pháp bảo phần phần. Năm ngón tay hắn chộp một cái, một đạo tử sắc thất luyện hóa thành đại thủ ấn quấn về phía Tần Vũ. Đừng làm tổn thương hậu bối của Huyền Dương Sơn ta. Là tu sĩ Huyền Dương Sơn có tu vi cao nhất trong cổ thành, hắn đương nhiên biết ba đệ tử của Phương Dật. Hai người trung phẩm đạo cơ, một người thượng phẩm đạo cơ, sau khi lý hành trúc cơ, danh tiếng Phương Dật giỏi dạy dỗ đệ tử, đã gây ra một sự chấn động không nhỏ trong số các kết đan chân nhân của Huyền Dương Sơn. Hoàng Quảng Thắng nguyện ý toàn lực tương trợ Phương Dật, danh tiếng này ít nhất chiếm 5 phần công lao. Không thể để Hô Lôi ngươi phá hoại đại sự. Trần Nhàn đang giao chiến với Thanh Tiêu Vân Hạc, linh quang của pháp bảo quỷ đầu đao trong tay thu liễm. Phương Dật đã nửa năm không lộ diện, ẩn mình trong Huyền Chân Viện. Tiền Quân Hà nhiều lần bẩm báo, Phương Dật đang điều dưỡng vết thương cũ, chuẩn bị một lần nữa xung kích cảnh giới kết đan. Trúc cơ đã khó đối phó như vậy, hắn há có thể để Phương Dật kết đan? Không nhân cơ hội dâng đến tận cửa này để thăm dò một chút, kích thích tâm thần Phương Dật, làm rối loạn tâm trạng, hắn há có thể yên tâm? Rít. Tiếng hạc ngân vang vọng, Lạc Vũ giành tay, đánh ra một đạo bản mệnh thần thông Bích Lạc Không Ca, đánh tan tử sát thất luyện. Hô Lôi chân nhân nhìn pháp lực bị Thanh Tiêu Vân Hạc đánh tan, đang định ra tay lần nữa. Hống. Kim Tinh Viên Vương Long Vũ vung dậy, một quyền đánh bay Bích Thủy Trường Lăng, sau đó năm ngón tay to như quạt vỗ xuống Hô Lôi chân nhân. Hô Lôi, tranh chấp giữa văn bối, ngươi xen vào làm gì? Ngọc Châu chân nhân khẽ miệng mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Hô Lôi chân nhân một cái. Sau đó ngọc thủ thon dài vung dậy, Bích Thủy Trường Lăng một lần nữa cuốn xuống, lại cùng Kim Tinh Viên Vương quân lấy nhau. Hô Lôi chân nhân cao mày, biết rằng dù có ra tay lần nữa, cũng khó có thể cứu Tần Vũ. Tiện tỳ của Bích Thủy Cát, Tần Vũ đáng chết rồi. Trên tầng mây, bát quái phủ văn quanh thân Diêm Hữu Đài lưu chuyển, cửu một thanh long trượng cùng xích luyện hỏa xả cuốn lấy nhau. Hắn ánh mắt u xuyên qua tầng mây, rơi xuống cổ thành. Phương sư đệ, ngươi ở Huyền Chân Viện bế quan tu luyện, đệ tử này e rằng không chăm sóc được. Người yêu hai tộc mỗi người một bụng vị thai, Ngọc Châu, Trần Nhàn muốn thăm dò Phương Dật một chút, Diêm Hữu Đài quanh tay đứng nhìn. Cửu Khúc chân nhân dưới chân sóng cuộn, cũng không ngại Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn đánh nhau dữ dội hơn. Hô Lôi chân nhân là người duy nhất có ý cứu viện, lại bị cố ý vô ý ngăn cản. Tần Vũ lông tóc dựng đứng, cảm nhận được nguy hiểm sinh tử cận kề, hắn thản nhiên cười. Dù không phải đối thủ của Thao Thủy Thiềm, cũng không ngồi chờ chết. Hóa, huyết tinh lập tức bùng cháy, linh quang đỏ thâm từ pháp thể dâng lên, cuốn quanh Bích Thủy Thanh Liên Kỳ. Bút, màu đỏ như roi, dễ dàng đánh bay Bích Thủy Thanh Liên Kỳ. Một đòn toàn lực của Thao Thủy Thiềm, giả đan chân nhân cũng phải dốc sức phòng ngự. Tần Vũ dù có đốt tinh huyết, thì có ích gì? Thành rồi. Khoe miệng Trần Nhàn không tự chủ nở nụ cười. Bất kể Phương Dật có chuẩn bị kết đan hay không, việc một đệ tử thân truyền chết đi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm ma kiếp số của hắn. Ha, Trần Nhàn chân nhân không hổ là chân nhân của Thiên Đao, ngay cả yêu vương đồng cấp cũng không áp chế được. Tiếng châm chọc nhàn nhạt vang lên, sinh cơ tụ tập, từng đóa thanh liên nở rộ, hóa thành liên hải rộng một mẫu. Thanh liên đung đưa, diễn hóa cảnh tiếp thiên liên diệp vô cùng bích đánh nát lưới đỏ. Thao Thủy Thiềm quanh thân thủy quang lượn lờ, tiếng sóng nước không ngừng, mấy lần nhảy lên, rơi trở lại trong thú triều. Sư tôn, sống sót sau hai đường, Tần Vũ sắc mặt tái nhợt, lồng ngực phập phồng không ngừng, nhìn tu sĩ Tuấn Lãng đang bước trên thanh huy đến. Phương giật tay cầm hư giới khô vinh tiên linh quang rực rỡ, hương dược nồng nàn lan tỏa, trong hơi thở, trên khuôn mặt tái nhợt của Tần Vũ đã khôi phục một tia huyết sắc. Vũ Nhi, thao thủy thiềm không phải kẻ ngươi có thể đối phó, nơi này giao cho vi sư. Phương giật mày kiếm mắt sao, khí cơ cường tráng xông thẳng lên trời, trong số rất nhiều giả đàn chân nhân cũng là đỉnh cấp. Phương giật đã hoàn toàn hồi phục vết thương do ngưng đan phản vệ. Ngọc Châu và Trần Nhàn nhìn nhau, đều thấy sát ý trong mắt đối phương. Tu sĩ có căn cơ như vậy, pháp lực tinh thuần, lại được Huyền Dương Sơn hỗ trợ, ít nhất có 8 phần 5 chắc ngưng kết chân đan. Bất kể là Bích Thủy Các hay Thiên Đao Ổ, đều không muốn Huyền Dương Sơn có thêm một vị kết đan chân nhân nữa. Mắt Lộc Tiêu Tử xoay chuyển, cảm nhận khí cơ biến hóa của mấy vị kết đan chân nhân của nhân tộc, trầm tư. Một tiếng lộc ngân vang lên, yêu thú như thủy triều rút đi. Nhân tộc tu sĩ nội đấu, hắn không tham gia. Tránh tình thế bị áp lực bên ngoài, Huyền Dương Sơn lại liên thủ với Bích Thủy. Yêu vân đen kịt tan đi, nhìn trúc cơ của Thiên Đao Ổ, nhiều nhất chỉ bị thương, không có nguy hiểm tính mạng. Trần Nhàn bước ra, đứng trước mặt Phương Dật, ám chỉ: "Phương trưởng môn, khôi giáp của Thiên Đao Ổ ta có lọt vào mắt ngài không?" Mắt Phương Dật hơi híp lại, tinh quang lưu chuyển, sắc mặt có chút khó coi. "Hàng gái, nửa năm không gặp, Trần chân nhân càng ngày càng tiến bộ." Ngọc Châu chân nhân hóa thành linh quang xanh lam rơi xuống, sắc ý lạnh lẽo trong mắt gần như không che giấu. Phương trưởng môn có nội tình sâu xa thật, xem ra Huyền Dương Sơn lại sắp xuất hiện một vị đại chân nhân nữa. Diêm chân nhân, một đạo đại chân nhân Huyền Dương Sơn có thể nuôi dưỡng được mấy vị? Diêm Hữu Đài hừ lạnh một tiếng, hóa thành độn quang rời đi. Ngọc Châu chân nhân tuy là lời khiêu khích, nhưng lời nói lại là dương lưu. Huyền Dương Sơn có thể nuôi dưỡng ba vị một đạo chân nhân, tuyệt đối không thể có linh vật để nuôi dưỡng ba vị một đạo đại chân nhân. Hoàng hôn, trăng sáng treo cao. Trong động phủ Sùng Văn, Trần Nhàn nhận lấy túi chữ vật, thần thức quét qua, mắt khẽ nhắm. Tiểu Hữu Tiền, có cách nào hẹn Phương Dật ra khỏi cổ thành một chuyến không? Tiên Hoạn cẩm cân nhắc túi chữ vật phồng lên trong tay, giao dịch khôi giáp cuối cùng, 5000 linh thạch đã có thể vào túi. Tam giai một đạo linh vật, hoặc là linh thảo cùng giai, có linh vật này làm dẫn, tiền mộ có 8 phần 5 chắc. 8 phần? Trong mắt Trần Nhàn kinh ngạc, trầm ngâm chốc lát rồi mở miệng nói: "Tiểu Hữu Tiền, lời này là thật sao?" Tiên Hoạn cẩm nghĩ đến động tĩnh của Tiền Quân Hà trong đa bảo các gần nửa năm nay, hắn tự tin. Phương Dật được cơ duyên yêu chiều, vết thương đã hoàn toàn hồi phục, sau đó sẽ một lần nữa chuẩn bị ngưng đan. Có tam giai linh dược làm dẫn, dù hắn ra tay không phải là chuyện khó. Chương 651, thất giới luyện bảo, sắt, sắt, sắt. Chương 651, thất giới luyện bảo, sắt, sắt, sắt. Tốt. Trần Nhàn gật đầu đáp ứng. Linh vật tam giai cứ để ta chuẩn bị, sau đó liền trông vào Tiền tiểu hữu. Tiền Hoạn cẩm trong lòng mừng rỡ, song hỉ lâm môn, giải quyết được Phương Dật, chẳng những có được một khoản thù lao, lại còn có thể ngồi vững vị trí đại trưởng quỹ đa bảo các. Còn về Huyền Dương Sơn truy cứu, Thiên Đao Ổ cùng Bích Thủy Các đứng trước cả lại, sẽ không tới lượt hắn. Cho dù tới lượt hắn, có 5000 linh thạch trong tay, nơi nào chẳng có thể tu hành. Một canh giờ sau, đa bảo các tu sĩ mua sắm linh vật phù lục tấp nập, tiểu tư trong các, quản sự dẫn dắt các tu sĩ có tu vi khác nhau, lật xem pháp khí, phù lục. Đạo Hưu có mắt nhìn thật tinh tường, thanh ngọc trúc kiếm này, luyện chế từ linh trúc nhị giai trung phẩm, trong thượng phẩm pháp khí, cũng là tinh phẩm. Khôi giáp, vật này trong môn tạm thời không có bán, hay là Đạo Hưu xem thử pháp khí phòng ngự thượng phẩm mới về này. Tiên Hoạ cầm bước vào các, cảnh tượng ồn ào thoáng chốc tĩnh lặng, mọi người đều tránh xa hắn. Trong lòng hắn cười lạnh, bọn người định bợ đạp đồ này, đợi hắn một lần nữa chấp trưởng đa bảo các, đều sẽ phải chịu báo ứng thích đáng. Kéo kẹt cửa đông xương mở ra, rồi lại đóng lại, linh quang màu vàng lan tràn, che khuất mọi ánh mắt dòng nó. Tiên Hoạ cầm nhìn Bình Chu Tử trong phòng, tháo túi chứa vật bên hông ra ném đi. "Vinh đạo hữu, đây là linh thạch bán khôi giáp, phần của ta đã tự mình lấy xuống rồi." Vinh Chu Tử vươn tay nhận lấy túi chứa vật, quét qua linh thạch trong túi, lộ vẻ hài lòng. "Chuyện này làm phiền Tiên Hoạ cầm đạo hữu rồi." "Ha ha, lần sau còn có chuyện tốt như vậy, Vinh Chu đạo hữu chớ có quên ta." Tiên Hoạ cầm vỗ vỗ túi chứa vật phình to, nhe răng cười, trông như một đóa cúc lão. Trong vòng chưa đầy một năm, đã kiếm được 5000 linh thạch, có thể nói là lợi nhuận khổng lồ. Sau này cho dù là luyện chế pháp khí hay là mua đan dược, cũng không lo không có gia sản. Đạo hữu hài lòng là tốt rồi, vừa hay lão hủ còn một việc cần ngươi giúp sức. Vinh Chu Tử nói năng ôn hòa, mở miệng: "Bất luận chuyện gì đạo hữu cứ việc nói." Tiên Hoạ cầm vỗ ngực cam đoan, hai mắt lóe lên kim quang. "Chỉ cần linh thạch đủ, bất kể là đa bảo cát hay là nhân mạch trong Huyền Dương Sơn, tiền mỗ đều sẽ thay đạo hữu dàn xếp, cũng không cần phiền phức như vậy." Giọng nam ôn hòa vang vọng trong sân. "Ai?" Sắc mặt Tiên Hoạ cầm biến đổi lớn, thúc giục pháp lực, nhưng lại phát hiện tứ chi mềm nhũn, pháp lực bị tắc nghẽn trong kinh mạch. Bụt. Đạo quang đen kịt lướt qua, máu tươi văng tung tóe, cái đầu to như đấu bay lên. "Mượn đầu đạo hữu dùng một chút là được." Phương Dật cười nhẹ, hắn chưa bao giờ muốn Tiền Hoạ cầm sống. Còn về việc ra tay để lại sơ hở, pháp thể Phương Dật nổi lên vân gỗ, tĩnh lặng bất động như một bức tượng gỗ, triệt để thu liễm khí tức. Cái đầu giữ tận của Tiền Hoạ cầm xoay tròn trong không trung, trước khi thần hồn chìm vào tĩnh lặng, hắn thấy pháp lực của Vinh Chu Tử tăng dã, thần hồn tan vỡ. Trước khi thần hồn hoàn toàn mờ nhạt, hắn trăm mối không hiểu, đường đường là chân nhân giả đan như Vinh Chu Tử, vì sao lại muốn lấy mạng đổi mạng với hắn? Lấy tính mạng của chân nhân giả đan, đổi lấy tu sĩ trúc cơ như hắn? Điên rồi, tiểu thất đừng lãng phí. Thân hình Phương Dật hiện rõ trong phòng, năm ngón tay nắm lấy mái tóc dài của Tiền Hoạ Cẩm, hỏa hồn màu xanh biết hiện hóa bao phủ lên. ma đạo bí thuật, tiểu tẩu hồn pháp. A thần hồn tiền huệ cầm và mèo, giữ tợn đau đớn, ra sức phòng thủ tâm thần, nhưng không có tác dụng gì. Các tu sĩ giao hảo, linh vật cất giấu, sự vui mừng khi đạt được giao dịch với Trần Nhàn, sự khó hiểu khi lấy mạng đổi mạng. Từng lớp ký ức bị lột bỏ, thư ảnh lục giác Hàn Mai trong mắt Phương giật lưu chuyển, không ngừng sắp xếp lại những thông tin hỗn loạn. Bên cạnh đó, thư giới khô vinh phiên lay động, âm phong gào thét, nương xương hóa tuyết. Thi liên đỏ thấm nở rộ, thiếu niên mặt non nớt mặc áo gai chân trần, chậm rãi bước ra. Kéo kẹt kéo kẹt. Tiếng cười tham lam vang vọng, đôi tay trắng non của Xích Âm mọc ra vảy đỏ, phát ra ánh lửa, xuyên qua ngực Vinh Chu tử, hoàn toàn cắt đứt sinh cơ của hắn. Phương giật, bị pháp cấm phong tỏa, tận mắt chứng kiến hậu bối, con cháu, từng người qua đời. Trong thần hồn Vinh Chu tử bùng phát ra hoán khí ngút trời. Xoẹt. Hoán khí màu xám hóa thành dòng suối nhỏ hút vào miệng, trên mặt Xích Âm hiện lên một mảng đỏ ửng, lộ vẻ hưởng thụ. Tốt. Đồ tốt. Năm ngón tay hắn phát ra lửa sắt chết, đốt cháy thần hồn Vinh Chu tử, hoán khí yếu đi vài phần, lại một lần nữa bùng phát ra. Ầm. Xé toạc. Máu thịt xé rách, kèm theo tiếng xương gãy. Tiếng rên rỉ vang vọng trong sương phòng. Trong tay Xích Ảnh xuất hiện một phôi khí xương trắng, đập như tim, khi tu vi hắn tăng lên, khí tức của phôi khí cũng đang từ từ tăng cao. Vân sắc chết kỳ lạ lan tràn trên khuôn mặt trắng non của Xích Âm, cảm nhận khí tức của Xích Âm không ngừng tăng lên, rồi lại bị áp chế. Phương giật lộ vẻ tán thưởng, ngũ hỏa tẩu hồn trong tay dần tắt. Vinh Chu tử được nuôi dưỡng lâu ngày, dược hiệu tăng lên rất nhiều, chỉ thiếu một vị tu sĩ chân đan làm dược dẫn, là đủ để Xích Âm bước ra khỏi tầng 3 kết đan. Trong mắt hắn tinh quang lưu chuyển, dường như xuyên qua tầng tầng pháp cấm của Đa Bảo Các, nhìn về phía Trần Nhàn đang chuẩn bị linh vật. Dụ dỗ, vươn tay lấy túi trữ vật ở thắt lưng tiền hoại cầm, mở miệng túi. 5700 linh thạch lẫn lộn với đan dược, pháp khế, một chồng phụ lục nhị giai, cùng nhau tuôn ra như thác nước, chất thành một ngọn núi nhỏ. Phương giật nhanh chóng ước tính ra sản của tiền hoại cầm. 6800 linh thạch, kiếm lời một khoản nhỏ hắn vung tay áo, một luồng gió u ám cuốn theo hài cốt và vết máu, rơi vào khô Vinh tiểu đầu tiên. Tiếp theo sẽ xem ai cao tay hơn. Ánh mắt Phương giật sáng rực, Trần Nhàn muốn lấy linh vật tam giai làm mồi nhử. Hắn sao lại không thèm khát máu thịt và linh hồn của Trần Nhàn chứ? Đại độ cổ thành nhân tài đông đúc, số lượng chân nhân kết đan không ít, nhưng tu sĩ kết đan sơ kỳ chỉ có 2 vị. Phương giật nắm chặt tay, mấy chục sợi tơ đan sen, tiền huệ cẩm đã bị tẩu hồn pháp tẩy luyện thành kẻ đần độn, thần hồn hóa thành một viên bảo châu lớn bằng nắm tay. Nhanh! Trong tay áo hắn bay ra một tấm ngọc giản truyền âm có khắc hoa văn đồng tiền. Đầu ngón tay lướt qua hồn châu, một luồng khí tức bị câu xuống, hòa quyện với ngọc giản truyền âm. Khu, khu. Hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, giọng nói ý hệ tiền huệ cẩm, mang theo sự thực dụng đặc trưng. Trần chân nhân, bản mệnh pháp bảo của yêu sủng tam giai của Phương giật đã lâu chưa thành hình, hiện giờ đang không ngừng thu thập linh vật thuộc tính thổ. Nếu có linh vật thuộc tính thổ tương trợ, không khó để cuốn lấy yêu thú, sau đó lại dùng linh dược tam giai dụ dỗ, đại sự có thể thành. Nửa canh giờ sau, Trạm Kim Uyển, thủy quang màu xanh biết rơi xuống, Ngọc Châu chân nhân hiểu điệu, da thịt trong suốt, môi son như hoa, dáng người biển chuyển. Trần Nhàn sư đệ, chuyện của Phương giật có tiến triển gì không? Trần Nhàn ném lá bùa truyền âm đồng tiền trong tay ra, pháp lực màu vàng hóa thành linh vân, nâng lá bùa truyền âm lơ lửng giữa không trung. Ngọc Châu đạo hữu, Tiền Huệ cầm gửi thư, mọi việc tiến triển thuận lợi. Hiện giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất, cần đạo hữu ra tay tương trợ. Ngươi muốn ta tương trợ thế nào? Ngọc Châu chân nhân khẽ nheo mắt vượng, thần thức dò vào đùa truyền âm, nửa khắc sau, nàng không giấu vẻ vui mừng, ú ú nói: "Tốt, tốt, tốt." Tiền Huệ cầm của Đa Bảo Các lại có bản lĩnh như vậy, khiến Vương giật mắc bẫy. Linh vật cần thiết bản cung sẽ lo liệu, trong vòng một canh giờ sẽ đưa đến đây. Nhưng lại có một điều kiện, Phương giật phải chết. Ha ha ha, đạo hữu yên tâm, một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, rời khỏi đại độ cổ thành, lại không có yêu thú tam giai bảo hộ, hắn có mọc cánh cũng khó thoát khỏi tay Trần Mỗ. Khoe miệng Trần Nhàn nở nụ cười, nắm chắc phần thắng. Sau này xin làm phiền Ngọc Châu đạo hữu giám sát chặt chẽ yêu sủng kia. Chuyện này đơn giản. Ngọc Châu chân nhân vén mái tóc đen bên thái dương, tự tin nói: một yêu vương vừa mới nhập tam giai hạ phẩm, bản mệnh pháp bảo còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Nếu không phải bị hô lôi theo dõi gắt gao, lần này ta sẽ toàn lực ra tay nghiền chết phương giật. Một linh vật tam giai đổi lấy một tính mạng tam giai linh ý, chuyện này lời to. Ngày hôm sau, mặt trời gay gắt treo cao, trời xanh vạn dặm. Huyền chân luyện, linh trúc xanh tươi xào xạc, tụ tập từng đạo sinh cơ. Trong bát phương đỉnh, Phương giật cầm một khối ngọc đá màu nâu trầm tư. Quân Hà, đây là thu hoạch hôm nay của Đa Bảo Các. Thiên Quân Hà mở miệng nói: chân nhân, sáng nay chân nhân giả đàn sùng văn tử trong thành, đến Đa Bảo Các bán linh vật hệ thổ. Sư điệt thấy pháp bảo của thất giới sư thúc còn chưa luyện hóa thành hình, liền tự mình quyết định giữ lại linh vật này. Tiếp tục chuyện tại lục chín thứ bá. Hoàng Sa Nham tam giai hạ phẩm, Quân Hà sư điệt có lòng rồi, ta thay tiểu thất nhận lấy. Tuy nhiên sùng văn tử, đúng là có cơ duyên tốt. Phương giật trong lòng hiểu rõ. Hán tử trong tay áo lấy ra một túi chứa vật kim tuyến khô héo, thần thức khẽ động, một luồng linh quang cuốn theo linh thạch rơi vào trong túi. Chờ linh thạch lấp đầy cả túi chứa vật, Phương giật vung tay áo, túi chứa vật rơi vào lòng tiền Quân Hà. Số linh thạch trong túi này người lấy đi để thanh toán, vào thời khắc mấu chốt, không thể để lại sơ hở. Sau này nếu còn có linh vật tam giai, cũng làm theo cách này. Vâng. Tiền Quân Hà cất túi chứa vật vào trong tay áo, thấy Phương giật không có dặn dò gì khác, liền rất tức thời mà lui ra. Sung bất tử. Hừ. Trong mắt Phương giật thoáng lạnh lẽo, nhìn Tiền Quân Hà rời đi. Ầm. Mây mù cuộn trào. Trên huyền chân luyện, sương mù màu xanh cuộn cuộn hóa thành pháp cấm, một lần nữa cách ly bên trong và bên ngoài. yêu sùng luyện pháp, bế môn tạ khách 8 chữ linh văn được khắc trên một bia đá pháp khí, đặt trước cổng lớn sơn son của Huyền Chân Luyện. Trong viện, Phương Dật quanh chân ngồi, trước mặt treo lơ lửng một tấm thủy kính. Hắn khẽ ngẩng đầu, cảm nhận tiếng nghị luận ồn ào, bỗng nhiên cười. 3 ngày sau, đại độ cổ thành. Phương Dật đội ngọc quan, khoác pháp bảo sơn hà hóa nhạc, hóa thành một tu sĩ trung niên cơ bắp cuộn cuộn. Bước chân hắn mang theo chút vội vã, đi về phía cổng nam cổ thành. Cảm nhận khí tức sắc bén bám theo sau, hắn mặt không đổi sắc, dưới chân một đóa linh quang bay lên, hóa thành độn quang mà đi. Đến rồi, ra ngoài rồi. Tiên Huệ Cẩm làm việc đắc lực, không hưởng ta lấy linh dược tam giai làm mồi. Trên phố đá xanh, đôi mắt trũng sâu của Trần Nhàn như chim ưng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Phương Dật đang đi xa. Thấy độn quang dần xa, trong mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng nồng đậm. Cảm nhận khí tức của yêu vương thuộc tính thổ trong Huyền Chân Luyện, Trần Nhàn trong lòng khẽ thở phào, đánh ra một đạo pháp lệnh. Yêu sùng luyện hóa pháp bảo, cho dù muốn cứu viện, có Ngọc Châu theo dõi, cũng khó lòng ra tay. Ngày hôm sau, sâu trong núi Tố Độ, yêu vụ tràn ngập, chim ưng bay lượn trên không, cá lượn lờ dưới đáy, vạn vật tự do cạnh tranh. Cảm nhận linh khí bao quanh, đột quang màu xanh hạ xuống từ trên không. Phương Dật trong tay cầm một tấm bản đồ, thần thức liên tục đối chiếu. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hắn lộ vẻ vui mừng, pháp lực trong tay phun trào, linh quang vén mở lối vào hang động tối đen bị dây leo và bụi rậm che khuất. Đi. Phương Dật lộ vẻ hưng phấn, nhấc chân bước vào hang đá. Trên đỉnh đầu, lũ đá như dải ngân hà treo ngược, sắp xếp hợp lý, dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu ra những đốm sáng âm u, lấp lánh. Mang đá mảnh mai mọc lên từ đất, từng lá bùa hiện lên, hóa thành linh phủ khóa khí tự nhiên. Bụt. Chân Nhan hiện thân, nhìn Phương Dật không ngừng đi sâu vào hang động dưới lòng đất, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hừ, Phương Dật mất đi linh sủng, hôm nay ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Truyền thừa của Tam giai linh y liễu, đối với môn phái cũng là một sự bổ sung nhỏ. Đại độ cổ thành. Hô. Chiếu linh cuộn cuộn, trong huyền cơ huyện, cửu mục thanh long trượng bay thẳng lên trời, phù văn bắt quái lưu chuyển. Trong mắt Diêm Hữu Đại tinh quang bùng nổ, sau lưng hiện ra hư ảnh ngân hà dài, hắn năm ngón tay chộp một cái, một luồng khí tức bị chộp vào tay. Tiền Hoạ Cẩm đã chết. Ai làm? Trong hang đá, càng đi sâu, linh khí càng đậm đặc. Phương Dật sáng mắt lên, hang đá rộng lớn hiện ra trước mắt. Hang đá rộng ngàn trượng, đầy dấu vết sói mòn của nước, trung tâm hang đá, một cây linh sâm màu tím nuốt nhả linh quang, mùi dược liệu thơm ngát. Thử tu bảo sâm tam giai hạ phẩm. Hắn không kịp chờ đợi, đột đến trung tâm hang đá, một chiếc linh sẻng bay ra từ túi trữ vật. Linh quang màu nâu lưu chuyển, linh sẻng phát ra linh quang, đào tử tu bảo sâm cùng với linh thổ lên, dùng hộp ngọc phong linh để chứa. Ai? Sắc mặt Phương Dật chợt biến, nhìn về phía sau, một luồng kim quang lao tới. Rào rào. Thanh liên bảo sắc kỳ dương cao, rũ xuống từng đóa thanh liên, hóa thành biển sen. Kim quang sắc bén, chém nát từng đóa thanh liên, cánh hoa tàn múa, biển sen khô héo. Xé toạc. Một vết nước ba thước bị chém ra trên thanh liên bảo sắc kỳ, mới hóa thành từng đốm kim quang tàn đi. Phương Dật không ngờ đúng không? Chân Nhan hiện thân, sắc ý lạnh lẽo, khóa chặt xung quanh. Ồ. Cảm nhận pháp cấm nổi lên xung quanh, Phương Dật khẽ nhíu mắt, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra 8 chiếc răng trắng bóng. Chân đạo hữu, ta cũng đã chờ ngươi lâu rồi. Hết chương, chương 652, đoạt đan hút máu, xích âm đột phá chương 652, đoạt đan hút máu, xích âm đột phá giết. Tiếng hạc ngâm vang vọng, từ túi trữ vật của Phương Dật bay ra một con hạc khôi lỗi lông xanh cánh trắng. Đôi cánh thon dài bỗ nhẹ. Ong, ong, ong. Từ khí miên man, hạc khôi lỗi luyện chuyển mấy lông, tung ra hàng trăm đạo vũ nhận đen kịt. Hở? Chỉ là một con khôi lỗi tam giai hạ phẩm thôi sao? Chất lượng xa nham hoàng cấp 3 của Sùng Văn Tử bán ra thế nào? Phương Dật, Hồ Lôi và Diêm Hữu Đài đã bị kìm chân, linh sủng luyện pháp bảo của ngươi không thể thoát thân, giờ ngươi chỉ còn đường chết. Đừng có làm ra vẻ bí hiểm nữa. Chân Nhan một thân áo vải thô, hốc mắt sâu hoắm, đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường, từ trong tay áo bay ra một luồng hàn quang, hóa thành pháp bảo đao thủ thú. Đao thủ thú nuốt nhả hàn quang, vạch ra từng đường còn phá nát vũ nhận. Phương Dật, thiên tư của ngươi không thấp, có hy vọng ngưng kết chân đan. Nếu ngươi chịu thúc thủ chịu trói, phụ bệ hạ làm chủ, có thể giữ lại một mạng. Nếu không, một linh y đi tam giai tốt đẹp như ngươi sẽ phải chôn thân nơi hoang dã này. Phù văn trong hang đá lưu chuyển, pháp cấm dâng lên, hóa thành hình nắp bắt khóa chặt bốn phương. Phương Dật mở miệng nói, trận cấm phong không tỏa khí, chân nhân kết đan dốc toàn lực ra tay, cũng có thể ngăn cản trăm hơi thở. Chân Nhàn, để đối phó một tu sĩ trúc cơ như ta, ngươi cũng đã bỏ ra không ít giá. Xem ra Phương Dật đạo hữu không muốn thần phục. Mắt Chân Nhàn lạnh lẽo, kẻ thù của hắn, Phương Dật càng xuất sắc, càng không thể để cho một con đường sống. Hắn năm ngón tay hư không nắm chặt, pháp bảo đao thủ thú sát khí quanh quẩn, lưỡi đao hàn quang phun trào, cắt tóc đứt sợi. Đi. Ken. Đao thủ thú chém xuống, tiếng kim ngọc vang vọng. Pháp bảo của Phương Dật tung bay, khoe miệng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc. Ngay sau đó đầu ngón tay pháp lực nảy múa, đánh ra từng đạo pháp quyết. Hô. Linh quang xanh biếc tràn ngập, tiếng sóng thủy triều dâng trào liên miên không dứt. Bích thủy cổ đồ tựa như chậm mà nhanh chóng mở ra, chặn lại luồng hàn quang chém xuống. Pháp bảo phòng ngự. Chân nhân kết đan. Cảm nhận khí cơ hùng hậu, pháp lực kéo dài của Phương Dật, sắc mặt Trần Nhàn bỗng nhiên biến đổi lớn. Tính toán hay. Phương Dật, tâm tư của ngươi thật sâu. Đường đường là chân nhân kết đan, lại cố nén tu vi, khiến cho tu sĩ trúc cơ, chân nhân giả đan cũng dám đến gây sự. Ngươi đang lưu đồ chuyện gì? Dưới chân Phương Dật ánh sáng rực rỡ, vầng sáng xanh biếc không ngừng tràn ngập, hóa thành từng hạt sen bén dễ nảy mầm, đâm chồi nảy lộc, diễn hóa ra một phương thanh liên pháp vực. Trường đao thủ thú khẽ rung, đao mang đen kịt tràn ra, khí tức đao sát lạnh lẽo lưu chuyển, cũng diễn hóa pháp vực không ngừng va chạm với thanh liên pháp vực. Trần Nhàn biết rõ hôm nay khó có thể yên ổn, cùng là kết đan sơ kỳ, tu vi hắn cao hơn một bậc, nhiều nhất là áp chế Phương Dật, không thể lấy mạng Phương Dật. Pháp lực tinh thuần, căn cơ sâu dày, phẩm chất kết đan không thấp, để cho Phương Dật này thành khí hậu. Trong lòng hắn tiếc nuối, nếu sớm phát hiện Phương Dật ngưng kết chân đan, lần này chính là trưởng môn chân Trần Thịnh của Thiên Đao Hổ tự mình ra tay, mang theo thế núi Thái Sơn, nghiền nát Phương Dật. Phương Dật, chúng ta ngày sau còn dài. Trần Nhàn tay áo bay phấp phới, hóa thành kim sắc độn quang bay về phía ngoài hang đá. Hắn trong lòng trầm ngâm, đợi trở về cổ thành đại độ, sẽ đem chuyện này nói cho Ngọc Châu chân nhân, tự nhiên sẽ có tu sĩ mai phục Phương Dật. Linh y dị tam giai ngưng kết chân đan, tương lai tiền đồ rộng lớn, có khả năng rất lớn tiến giai đại chân nhân. Căn cơ lập phái của Bích Thủy Các chính là linh y dị chi đạo. Y dị đạo của Phương Dật nếu tiến bộ nữa, danh tiếng tích lũy mấy trăm năm của Bích Thủy Các về y dị đạo sẽ hoàn toàn thành tựu Phương Dật. Thiên Đao Hổ ghi chép trong cổ tịch, trong 500 năm qua, số lượng linh y dị tam giai chết dưới tay Bích Thủy Các cũng không ít. Gần 300 năm trước, vị linh y dị tam giai cuối cùng của Đại Vân biến mất, tương truyền là rời khỏi Đại Vân. Thiên Đao Hổ ghi chép là đại chân nhân đương nhiệm của Bích Thủy Các ra tay, xuất động trấn phái chi bảo một kích tất sát. Suy, 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 ba đạo lá xanh bắn ra từ phía sau lưng, Trần Nhàn tay cầm đao thủ thú chém rụng lá, lông mày khẽ nhíu. Phương Dật, ngươi muốn phân sinh tử với ta, cùng là chân nhân kết đan, trừ khi tu vi của ngươi tiến thêm một bước, bước vào kết đan trung kỳ, đừng lãng phí thời gian của bệ hạ ô. Thư giới khô vinh phiên lay động, từng phiến lá xanh biết hình thành trên mặt phiến. Mời đạo hữu lên đường. Phương Dật không vui không buồn, trong mắt lạnh lẽo thấu xương, hương thuốc vô hình quyết tán, thân hình thoát cái biến mất. Ở đâu? Thân thức của Trần Nhàn dâng trào, vô vào túi trữ vật, tấm khiên vàng sẫm phủ đầy hoa văn thú hình bay ra. Trong tấm khiên, ba tầng bảo cấm lưu chuyển, tự động di chuyển bảo vệ, là một pháp bảo phòng ngự hiếm thấy. Bụt. Ánh sáng xanh lóe lên rồi biến mất, Phương Dật xuất hiện phía sau Trần Nhàn. Dây leo đen kịt lan tràn từ cánh tay, cổ đằng quấn quít, cánh tay trong nháy mắt trương phình lớn hơn trượng, lưu chuyển ý vị khô héo. Đại khô đằng thủ năm ngón tay mở ra, tựa như chậm mà nhanh chóng chụp xuống. Ầm. Khiên vàng đen rung động, bảo quang rực rỡ, chặn lại đại khô đằng thủ. Ầm. Phương Dật cau mày, pháp bảo ba tầng bảo cấm có chút khó nhằn. Chân nhân kết đan lâu năm, trong đấu pháp, bất kể công hay thủ, đều không có điểm yếu rõ ràng, cùng cấp muốn chiếm ưu thế không khó, nhưng muốn chém giết thì quá khó. Đầu ngón tay hắn pháp quyết lại biến, dây leo trong nháy mắt khô héo, phù văn cổ xưa trong kim đan hóa thành pháp luân ra chỉ xuống. Đại khô đằng thủ hiện lên màu xanh xám, trong ý vị khô héo, xóa đi tia sinh cơ cuối cùng, ý vị tàn lùi lưu chuyển, uy năng đã ẩn ẩn chạm tới tam giai trung phẩm. Rắc những vết nứt nhỏ li ti xuất hiện trên cổ khiên ô kim, như mạng nhện lan tràn trên khiên. Không đúng, pháp lực phẩm chất như vậy đầu ngón tay Trần Nhàn pháp quyết nhảy múa, đao thủ thú chém về phía đầu Phương Dật, bị ngũ độc đỉnh của lấy. Trong lòng hắn ẩn hiện một ý nghĩ kinh ngạc. Ngưng đan chưa lâu, đã có căn cơ như vậy. Không đúng, không đúng. Phương Dật, ngươi đã lừa dối tất cả mọi người, không những không ngưng đan thất bại, mà đan phẩm cực cao. Kim đan, kim đan. Trần Nhàn vui mừng, nếu là chân đan bình thường, Bích Thủy Các còn có chút kiên kỵ, không muốn hoàn toàn xé bỏ mặt nạ với Huyền Dương Sơn, tránh ngư ông đắc lợi. Dù sao tu tiên giới Đại Vân không chỉ có Huyền Dương, Bích Thủy, hai thế lực, Hợp Hoan Tông, Bạch Cốt Môn, thậm chí Thiên Đao Ổ, có cơ hội tự nhiên không ngại đẩy sóng thêm gió, khiến hai phái tổn thất lớn hơn, tốt nhất là đánh ra chân hỏa. Nhưng linh y dị tam giai ngưng kết kim đan thì khác. Đại chân nhân trấn áp nội tình của Bích Thủy Các hiện giờ biết được, Phương Dật có thể chuẩn bị nếm thử tư vị của đại chân nhân điều khiển trấn phái chi bảo. Nghĩ đến đó, Trần Nhàn càng không muốn dây dưa với Phương Dật. Một đạo chân nhân muốn pháp lực dài lâu, lại là một chân nhân nghi ngờ ngưng kết kim đan, chỉ cần không thể một chiêu giết chết, Phương Dật không sợ nhất là đánh lâu. Dây dưa lâu hơn nữa, cũng khó phân thắng bại, không có chút lợi ích nào. Chính vì vậy, chân nhân kết đan của cổ thành đại độ đều không sợ giao đấu với yêu vương tam giai của yêu tộc. Nguyên nhân không gì khác, cùng cấp bậc, quá khó để phân thắng bại. Ầm. Khói vàng cuộn cuộn, đao thủ thú sát khí quanh quẩn, phá nát từng lớp màn nước do Bích Thủy cổ độ diễn hóa. Chân nhân thân hình gầy gò, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt chim ưng ẩn ẩn có chút âm trầm. Hắn bị Phương Dật quấn chặt ở đây, đã nửa canh giờ, pháp lực tiêu hao không nhỏ. Danh tiếng linh ý của một đạo chân nhân, vậy hạ đã thấy rồi. Cảm nhận pháp lực của Phương Dật hầu như không hao tổn, hắn có lòng mà không lời, khởi thủ Huyền Chi Sinh Thần Pháp, Vũ Liên Dưỡng Khí Pháp hai đạo bí thuật tam giai y địa đạo. Trần Nhàn mang theo một chút không nỡ, từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục màu nâu, loại át chủ bài cấp bậc này, hắn cũng không có nhiều. Không ngờ lại bị Phương Dật, một tu sĩ ngưng đan chưa lâu, ép ra. Phù lục không do tự cháy, linh lực thổ tụ lại, hóa thành từng cột đá tinh xảo bay vút lên trời cuốn lấy, hóa thành ngục tủ khóa chặt Phương Dật tam vương. Phù nham lao tam giai trung phẩm. Trần Nhàn khẽ thở dài một tiếng, lần này đến mất cả chỉ lẫn trải, tổn thất không nhỏ. Không đúng, ta khi nào lại đa sầu đa cảm như vậy? Huyền thuật tam giai. Tim hắn run rẩy, lông tơ dựng đứng, thần hồn khôi phục thanh minh. Khi nào? Khi nào bị huyễn thuật quấy nhiễu thần hồn? Bùm. Thân hình Phương Dật bị nhốt trong lao đá và mèo, trong nháy mắt biến mất. Linh phiên lay động, Phương Dật xuất hiện lại gần Trần Nhàn. Trần đạo hữu, sao lại vội vã rời đi như vậy một đạo bí thuật, đại khô đằng thủ. Bàn tay phủ đầy dây leo cổ thụ, linh quang khô vàng lóe lên, pháp luân trong kim đan rực rỡ, toàn lực ra chỉ xuống, khiến uy năng bí thuật lại tăng cao. Cổ thuần ô kim tự động hộ chủ, Bích Thủy cổ độ không chịu thua kém, thủy quang tràn ngập, cương nhu tương thế, cùng cổ thuần ô kim hiện lên cuốn lấy. Trần Nhàn mặt lộ vẻ kinh hãi, pháp bào màu gai nổi lên kim quang dệt thành từng lớp lưới lớn. Ầm. Pháp bào vỡ vụn, Trần Nhàn áo quần rách dưới xuất hiện cách đó 10 trượng, khí cơ trầm thấp. Tim hắn đập như trống, tâm thần bất an. Không đúng, Không đúng, vẫn chưa an toàn. Sao có thể? Phương Dật ngưng đan chưa được trăm năm, sao lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Trần Nhàn tin tưởng sâu sắc vào giác quan thứ 6 của mình. Hắn có thể nổi bật trong Trần gia, bảy phần công lao chính là giác quan thứ 6 vượt xa người thường này. Đi, phải đi ngay lập tức. Không chút do dự, quanh thân Trần Nhàn nổi lên linh quang đỏ thẫm, thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng độn thổ ra ngoài hang đá. Muốn đi. Thần niệm của Phương Dật khẽ động, ở lối vào hang đá, một cây cổ phiên lay động, trên mặt phiên tinh tế phủ văn lưu chuyển. Pháp bảo Y Địa Đạo, cây tạo hóa phiên đó. Hồng quang đỏ thẫm thoáng qua hư giới khô vinh thiên, trong lòng Trần Nhàn khẽ thả lỏng. Cây tạo hóa phiên này hắn đã gặp mấy lần, thuần túy là pháp bảo Y Địa Đạo, phẩm chất không tệ, diệu dụng phong phú. Tu tập sinh cơ, chữa trị vết thương ngầm, khôi phục pháp lực tạo hóa phiên là pháp bảo Y Địa Đạo hiếm thấy, nhưng xét về đấu pháp sát phạt, lại không có quá nhiều giá trị. Trần Nhàn đạo hữu sao lại vội vã như vậy? Thần niệm của Phương Dật khẽ động. Trong khu vinh tiểu độc tiên, xích âm thân hình thiếu niên giẫm lên thì liền, mắt trong veo, hắn thúc dục bản mệnh thần thông, vậy đỏ từ trong máu thịt chui ra. Hô, năm ngón tay non nớt bao quanh đốm lửa ma chơi, thi khí tích lũy của hư giới khô vinh phiên phun trào ra, hóa thành bàn tay xám đen rõ ràng từng đốt. Âm thi đại thủ ấn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 12 đạo âm thi đại thủ ấn đánh ra. Hoặc vỗ, hoặc bắt, hoặc chém, hoặc chặt. Đao thủ thú không ngừng rên rỉ, cuối cùng không thể chống cự, bị liên tiếp các đại thủ ấn đánh bay. Zip. Tiếng hạc ngâm vang vọng, hạc khôi lỗi lông xanh cánh trắng tử khí quanh quẩn, thụy khí ngàn điều, ba đạo hư ảnh tinh xảo lướt qua. Khôi đạo bí thuật, loạn hồn thích. Thứ một tiếng rên khẽ, thân hồn truyền đến đau đớn kịch liệt, trong mơ hồ, pháp lực vận chuyển, Trần Nhàn bị ép vào đường cùng. Hư ảnh hiện ra, Phương Dật lại lần nữa hiện ra phía sau Trần Nhàn, năm ngón tay nổi lên kim quang. Phụt. Máu thịt văng tung tóe, năm ngón tay xuyên thủng đan điền khí hải, sau đó năm ngón tay như móc, kim đan màu vàng bị móc ra. Phương Dật giấu thật sâu trong hơi thở cuối cùng, đồng tử Trần Nhàn tan rã, miệng lẩm bẩm: Tất cả mọi người đều coi thường ngươi, pháp lực của Phương Dật lưu chuyển, pháp quyết ở đầu ngón tay biến hóa, phong linh, tỏa khí, ngưng pháp. Những cấm chế phức tạp không ngừng được đánh ra, phong tỏa chân đan. Nội đan của nhân tộc không kiên cố bằng yêu tộc, nếu không phong tỏa bằng bí pháp, nhiều nhất 3 ngày, nguyên khí chắc chắn sẽ tràn ra hết. Từng đóa thi liên nở rộ, khí cơ của Xích Âm lạnh lẽo từ trong khô vinh tiểu động thiên bước ra. Hắn dừng lại trước mặt Phương Dật, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chân đan, nuốt một ngụm nước bọt. Họ gan. Xích Âm ăn. Một giọt nước dãi từ khóe miệng trượt xuống, rơi trên tảng đá xanh lớn trên mặt đất, trong hơi thở tảng đá xanh lớn bị ăn mòn hết sạch. Ăn. Xích Âm ăn. Phương Dật đưa bàn tay to vuốt tóc dài của Xích Âm, trong mắt hiếm khi lộ vẻ từ ái, nhét chân đan vào miệng Xích Âm. Thấy Xích Âm liếm chân đan, trong mắt lộ vẻ thỏa mãn, Phương Dật cười lớn. Đều là của ngươi. Đường đội năm ngón tay hắn nổi lên u quang, một sợi xích hồn liên ngưng tụ, kèm theo một luồng âm phong trắng bệnh bay về phía pháp thể của Trần Nhàn. Ma đạo bí thuật, tiểu trừ hồn pháp. Ma đạo bí thuật, quạt cốt phong. Ma đạo bí thuật, tiểu ngưng huyết pháp. Vài hơi thở sau, ba viên bảo châu lần lượt mang linh quang màu đỏ, trắng rơi vào tay Phương Dật. Cất bạch cốt châu và hồn châu đi, Phương Dật lại ném tinh huyết châu cho Xích Âm. Khí cơ hắn biến hóa, sinh cơ hùng hậu nhào bữa, thi khí nhàn nhạt từ Xích Âm bị rút ra, pháp quyết biến hóa không ngừng. Xào xạc, ma đạo bí thuật, quạt cốt âm phong pháp. Gió âm sắc bén thổi qua hang động, một loại sức ăn mòn khó hiểu, xóa đi đoạn khởi đầu cuộc giao chiến của hai người. Một khắc sau, Phương Dật nhìn hang đá đầy thi khí, khẽ gật đầu, trong mắt hư ảnh lục giác hàn mai diễn hóa, thúc dục mai hoa dịch số. Sau khi quen thuộc, từng luồng khí cơ bị rút ra, diễn hóa ra một tôn hư ảnh bạch cốt ma thần. Thành công rồi. Vạn sự đã chuẩn bị, đợi Xích Âm tiến giai kết đan tam tầng là có thể tung ra trận đồ trong tay nửa năm sau. Huyền chân viện, trong tinh thất, tiểu thú màu bạc thúc dục mậu thổ bảo hồ lô, phun ra linh xà, diễn hóa trận pháp hoàng sa, cách ly trong ngoài. Trong tinh thất, một hồ máu đỏ rực, thi liên đỏ thấm nở rộ, trên đài sen Xích Âm co do, như đang hoài thai 10 tháng trong bụng mẹ. Bùm, bùm, bùm. Thai bàn đập mạnh, dễ thi liên đỏ thấm không ngừng hút máu tươi, khí cơ của Xích Âm vững vàng thăng cấp. Bát Phương đỉnh, sắc mặt Diêm Hữu Đài hơi trầm xuống, nhìn Tiền Quân Hà. Phương sư đệ có ý gì? Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, cử chỉ ôn nhuận. Thú triều càng ngày càng hung mãnh, đa bảo các phụ trách điều động linh vật trong môn không thể lâu dài vô chủ. Vì Tiến Huệ Cẩm sư chất đã mất tích, vậy thì để Tiền Quân Hà đảm nhiệm. Hồ Lôi sư huynh thấy thế nào? Nghĩ đến thú triều ngày càng hung mãnh, Hồ Lôi chân nhân do dự một lát rồi mở miệng khuyên nhủ: Diêm sư đệ, thú triều ngày càng hung mãnh, đa bảo các liên quan đến việc đổi lấy linh vật trong môn, mua sắm pháp khí, quả thực không thể lâu dài vô chủ. Tuyển chọn đại trưởng quỹ mới đã không kịp, cứ để Tiền Quân Hà tạm thời thay thế vị trí đại trưởng quỹ. Sắc mặt Diêm Hữu Đài âm trầm. Sau khi Tiền Huệ Cẩm tử nạn, hắn cũng đã bói toán nguyên nhân hậu quả, nhưng người ra tay quá lão luyện, xóa sạch tất cả khí cơ, khó có thể điều tra ra nguyên nhân, chỉ điều tra rõ là tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính âm ra tay. Thôi vậy, Diêm Hữu Đài trong lòng cân nhắc, dưới thú triều, đại trưởng quỹ đa bảo các không thể lâu dài vô chủ. Chuyện này cứ theo lời Hồ Lôi sư minh. Hết chương này, chương 653, đa bảo các định, vây sát thiên đao. Chương 653, đa bảo các định, vây sát thiên đao. Việc đại trưởng quỹ, ta đã nhượng bộ, nhưng vị trí nhị trưởng quỹ đa bảo các phải giao cho môn hạ của ta. Diêm Hữu Đài lòng dạ biết rõ, với thủ đoạn biến ảo khôn lường, hành sự lao luyện của Phương Dật, cái danh tiếng bị các phái đồng lòng hủy hoại kia, hắn vẫn có thể hợp tung liên hành, nắm lấy một tia sinh cơ mà đoạt lại. Nếu đổi là hắn, chưa chắc đã có thể nắm bắt được cơ hội thoáng qua ấy. Vị trí đại trưởng quỹ đa bảo các, tuy chỉ là tạm giữ, nhưng sớm muộn gì cũng bị Tiền Quân Hà xác lập, xóa bỏ chữ tạm. dù Tiên Quân Hà năng lực không đủ, Phương Dật vẫn có thể khiến hắn làm được. Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành, ba đệ tử được Phương Dật chỉ dạy kia, biểu hiện trong đợt thú triều khiến người ta phải ngoái nhìn. Cử một trong số họ, ngồi vững vị trí nhị trưởng quỹ đa bảo các không khó. Phương Dật không muốn phái đệ tử, 89 phần là để tránh việc bắt bánh, làm chậm trễ tu hành của đệ tử. Được. Hô Lôi chân nhân lên tiếng đáp, một lời định đoạt. Đối với người đã chấp trưởng đại độ cổ thành hơn 100 năm như hắn, đa bảo các phát triển càng tốt, lợi ích càng nhiều. Phương Dật khẽ gật đầu, cũng không phản đối. Thiên Cơ Phong nhất mạch có đại chân nhân tọa chấn, dù có nắm chắc đoạt được hai vị trưởng quỹ đa bảo các, kiếm thêm nhiều lợi ích, cũng phải nhượng bộ. Tu hành giới lấy tu vi làm tôn, đồng môn tu sĩ cũng có cạnh tranh, ngầm hạ thủ đoạn. Hắn có thể hổ khẩu đoạt thực, là do Xích Mi tử sắp kết anh, Huyền Dương Sơn có hy vọng tiến thêm một bước, các bên đều có ăn ý, đấu mà không phá. Nếu ở Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông, thậm chí Thiên Đao Ổ, Bích Thủy Các, hắn hành sự như vậy, đại chân nhân đã sớm tới tận cửa bái phòng, khiến hắn tự nguyện từ bỏ. Phương Dật từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài, pháp lực phun trào, lệnh bài tụ sinh cơ, khắc họa một vầng đại nhật màu xanh, trong đại nhật lục phẩm bảo liên lay động. Trong tay hắn hiện lên ánh sáng xanh biếc, hóa thành linh vân nâng lệnh bài, bay về phía Yêm Hữu Đài. Tấm thanh dương lệnh này giao cho Hữu Đài sư mình, sau này phái đệ tử cầm lệnh bài đến đa bảo các là được. Quân Hà sư điệt sẽ giúp đỡ hắn, ngồi vững vị trí nhị trưởng quỹ đa bảo các. Quân Hà có biết phải làm thế nào không? Ánh mắt nghiêm khắc của Phương Dật chiếu xuống. Trường môn yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết sức lực, trợ giúp môn hạ của Yêm chân nhân, ngồi vững vị trí nhị trưởng quỹ đa bảo các. Tiền Quân Hà đội vàng lên tiếng, sợ chậm trễ một khắc, Phương Dật thay đổi ý định. Vị trí đại trưởng quỹ đa bảo các, bao nhiêu tu sĩ cầu mà không được. Theo hắn được biết, trong cổ thành đã có 3 vị giả đàn chân nhân vì hậu bối, đến từ Quang, Huyền Cơ, Huyền Chân, 3 nơi động phủ bái phỏng. Trong sơn môn Huyền Dương Sơn, cũng có tu sĩ hướng đại độ cổ thành mà đến, trong đó không thiếu đệ tử kết đan chân nhân, huyết mạch thân thích giả đan. Yêm Hữu Đài nhìn Phương Dật thật sâu, không từ chối, vươn tay hái thanh dương lệnh. Vì đa bảo các có chia sẻ lợi ích, không xâm phạm giới hạn, hắn liền không truy cứu quá mức. Khác với Phương Dật, không giống tổ sư Đường nhất mạch có phần suy yếu, Thiên Cơ Phong nhất mạch thế lực hùng mạnh. Nếu nguyện ý, lại cưỡng ép một vị đại trưởng quỹ đa bảo các, không phải việc khó. Dù có cố kỵ thể diện của Hô Lôi chân nhân, mượn thế đại chân nhân, hủy hoại tiền đồ của hắn, cũng chỉ là nhấc tay mà thôi. Chuyện này ta đã nhận. Yêm Hữu Đài khẽ gật đầu, sau đó im lặng không nói, nhưng cả hắn và Hô Lôi chân nhân đều không rời đi, hiển nhiên còn có việc quan trọng khác. Phương Dật khẽ nhướng mày, suy tư. Vị trí đa bảo các tuy giá trị không nhỏ, nhưng trọng ở việc tích lũy linh hạch, thu thập chuẩn tam giai linh dược, linh vật. Một giáp chưa chắc có một kiện tam giai hạ phẩm linh vật xuất hiện. Đối với Yêm Hữu Đài, Hô Lôi chân nhân mà nói, người trước dựa vào hậu thuẫn hùng hậu, không thiếu linh hạch, linh vật tích lũy, nhiều pháp bảo bên mình. Người sau tu hành hơn 300 năm, cũng là thân gia phong phú, tích lũy linh vật thông thường, không quá để ý Quân Hà ngươi hãy lui xuống, chăm sóc đa bảo các thật tốt, không được lơ là. Phương Dật mở miệng nói. Tiền Quân Hà hướng Phương Dật cúi đầu, lời lẽ cảm kích. Tạ chân nhân xem trọng, đệ tử tuyệt không khiến chân nhân thất vọng. Đệ tử xin cáo lui trước chờ Tiền Quân Hà lui xuống. Phương Dật từ trong tay áo đánh ra một đạo linh quang, trong linh quang bích thủy cổ đồ tung bay, hóa thành màn nước, ngăn cách trong ngoài. Sau đó hắn nhìn Yêm Hữu Đài, nếu thật sự có đại sự, khó tránh vị tam giai thiên cơ sư này ra tay. Quả nhiên, Yêm Hữu Đài tế khởi thiên cơ bắt quái bản, linh quang bạc như cá bơi lượn, cuối cùng hóa thành trường hạ quần quần. Một lát sau, Yêm Hữu Đài mồ hôi đầm địa bên thái dương, hơi thở có chút run rập, thôi động bí pháp thiên cơ cấp độ này, tiêu hao đối với hắn cũng không nhỏ. Hô Lôi chân nhân cũng biết nội tình, mở miệng nói, có phiền Phương sư đệ ra tay tương trợ một hai. Phương Dật thấy vậy, từ trong tay áo bay ra một cây linh phan xanh biếc, trên mặt phan huyền trì, bảo liên, linh hàm, các loại linh dược hiện lên. Linh phan lay động, ánh sáng xanh biếc rực rỡ, ngũ sắc bảo liên hiển hóa cùng thanh huyền bảo chi nối tiếp hiện lên, rơi xuống trên pháp thể của Yêm Hữu Đài. Y Lìa đạo bí thuật, huyền chi thăng thần pháp Y Lìa đạo bí thuật, ngũ liên dưỡng khí pháp cảm nhận thần hồn lực khôi phục, pháp lực trong đan điền dồi dào không ngừng. Sắc mặt Yêm Hữu Đài hiện vẻ hung tợn, đầu ngón tay hóa thành tàn ảnh, trước sau đánh ra 3000 đạo pháp quyết. Thiên cơ đạo bí thuật, hỗn hắc nhu bạch. Ong. Thiên cơ bắt quái bản chấn động, khí cơ vô hình hóa thành sóng gợn, lấy huyền chân huyền làm khởi điểm, nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Thực vi tiên, đa bảo cát, trạm kim huyền, ngọc lan phủ, khoan trạch hạ tử. Thiên cơ đã bị hoàn toàn quấy rối. Mắt Phương Dật khẽ nhắm, hàn mai sáu cánh hư ảnh hiện hóa. Nhờ huyền thiên linh đẳng và linh thể xui xẻo của trường tôn kiệt trợ giúp, trình độ bói toán thiên cơ đạo của hắn đã bước vào nhị giai thượng phẩm. Tuy chưa nhập môn, nhưng cũng mơ hồ có thể nhìn ra, thiên cơ trong cõi u minh đã bị di hóa tiếp mục, hỗn loạn đen trắng, hoàn toàn biến thành một mớ bong bong. Mức độ hỗn loạn thiên cơ như vậy, dù có đại sư thiên cơ đạo đồng là tam giai, cũng khó lòng tìm thấy mối liên hệ trong muôn vàn đầu mối. Môn phái lại có mưu tính gì? Phương Dật trong lòng kiên kỵ. Xích Âm chưa tiến vào tam giai trung phẩm, Xích Vĩ hạt linh khôi được nuôi dưỡng trong khí hải đan điền, hỏa hậu cũng chưa đủ, chưa phải lúc gây chuyện. Ở cổ thành tuy khoái động phong ba, nhưng Phương Dật trong lòng có tính toán, đừng nói là đại chân nhân một phương, ngay cả tu sĩ kết đan trung kỳ, hắn cũng tránh đối đầu trực diện. Phiền Phương sư đệ ra tay điều hòa pháp lực, bổ ích nguyên khí. Tiêm Hữu Đại từ trong tay áo lấy ra một ngọc bình, viên đan dược xanh biết to bằng mắt rồng lăn vào lòng bàn tay. Hắn nuốt đan dược, sắc mặt hồi phục một chút hồng nhuận sau đó. Không hổ là Y Địa đạo đại sư, cảm nhận pháp lực dồi dào không ngừng trong đan điền khí hải, sinh cơ nồng đậm trong pháp thể, hắn tán thán. Chính vì vậy, Tiêm Hữu Đại có chút cố kỵ, chưa từng hoàn toàn xé rách mặt với Phương Dật. Người tu hành linh Y Địa đạo bước vào tam giai, từ trăm năm nay trong tu tiên giới lại vân, chỉ có Phương Dật một người. vốn là đồng môn tương trợ lẫn nhau, Yếm sư minh không cần khách khí. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, ôn nhu như ngọc. Hồ Lôi chân nhân trong lòng gật đầu, Phương Dật biết ơn báo đáp, biết đại cục, lo cho đại cục. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều lần phụ trợ, ngầm chia sẻ lợi ích đa bảo cát. Phương Dật không có đại chân nhân chống lưng. Thiên Đao Hổ tuy cố sức che giấu, nhưng môn phái vẫn biết được, Trần Nhàn đã vẫn lạc ở Tố Độ Sơn. Yếm Hữu Đài mở miệng nói, Trần Nhàn vẫn lạc rồi. Phương Dật lộ vẻ kinh ngạc, khoe miệng giật giật, mơ hồ có chút khó tin. Ai ra tay? Trần Nhàn là chân nhân lâu năm, tuy chưa bước vào kết đan trung kỳ, nhưng bổn mệnh pháp bảo đã luyện chế xong xuôi. Muốn lấy mạng hắn, ít nhất phải có 3 vị tu sĩ đồng cấp ra tay, Tố Độ Sơn có ai có thể khiến hắn vẫn lạc? Phương Dật ánh mắt rực sáng, nhìn chằm chằm tu sĩ áo tím thân hình bặm bỡ. Chẳng lẽ là Hồ Lôi sư minh ngươi không phải ta ra tay? Hồ Lôi chân nhân ngắt lời. Cũng không phải tiểu khúc, Ngọc Châu. Với nội tình của Trần Nhàn, nếu tu sĩ kết đan trung kỳ ra tay, hắn lập tức sẽ bỏ chạy. Vậy là ai? Phương Dật nhíu mày thành cục, lộ vẻ khó hiểu. Hạ sát Trần Nhàn đủ để hắn ở Huyền Dương Sơn địa vị tiến thêm một bước, nhưng hắn không có ý định thừa nhận. Trường giáo Thiên Đao Hổ Trần Thịnh, tu vi kết đan lục tầng, không phải hạng người tầm thường, tay cầm trấn phái chi bảo, đủ sức giao thủ chém giết với đại chân nhân. Tiêm Hữu Đài thấy Phương Dật như vậy, buông xuống một phỏng đoán trong lòng. Trần Nhàn của Thiên Đao Hổ, trước đây đã liên kết các thế lực, là chủ lực đẩy mạnh danh tiếng của Phương Dật bị hủy hoại. Hắn cũng có tin tức, sau khi độc linh của Hành Đao Tử bị nhổ bỏ, Trần Nhàn đã bỏ tiền ra mua một lô khôi giáp. Sau đó thường xuyên đi lại với Ngọc Châu chân nhân, cũng đang dục dịch muốn ngăn cản danh tiếng của Phương Dật. Sau đó Trần Nhàn đã vẫn lạc ở Tố Độ Sơn, không trách hắn không suy nghĩ nhiều. Phương Dật kết đan sơ kỳ, có một tôn tam giai hạ phẩm yêu sủng, có tâm tính toán vô tâm, cũng có khả năng trọng thương, thậm chí hạ sát Trần Nhàn. Môn phái định làm gì? Phương Dật ngụ ý Yếm Hữu Đài và Hồ Lôi chân nhân nhìn nhau, trong mắt thoáng qua một tia sát ý, mở miệng nói: "Xích Mi sư minh sắp kết anh. Hợp Hoan Tông, Bạch Cốt môn từ trước đến nay quanh tay đứng nhìn, sẽ không nhúng tay nhiều vào cuộc tranh chấp giữa môn phái và Bích Thủy Các, có thể tạm thời bỏ qua. Ngọc Châu chân nhân và Trần Tịnh đều là đạo lữ, định vào ngày 19 tháng 9 năm nay, Thiên Đao Ổ và Bích Thủy Các liên thủ đã là sự thật." Hồ Lôi chân nhân đột nhiên mở miệng nói: "Phương sư đệ là trưởng môn môn phái, nghĩ sao?" Giết cho Thiên Đao Ổ từ bỏ lợi ích ở Đại Độ cổ thành. Mắt Phương giật lạnh lẽo. Trần Nhàn vẫn lạc, mất đi một kết đan chân nhân, Thiên Đao Ổ trong thời gian ngắn khó lòng rảnh tay. Dù có thể rảnh tay, với nội tình của môn phái, cũng phải khiến hắn không rảnh tay, Bích Thủy Các chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Hồ Lôi chân nhân mở miệng nói: "Đại Độ cổ thành 6 phương thế lực vướng mắc, kiềm chế lẫn nhau. Bạch Cốt môn và Hợp Hoan Tông sẽ không đồng ý chuyện này. Huyền Dương Sơn có thể đá Thiên Đao Ổ ra khỏi cuộc chơi, sau này chưa chắc không thể ép Bạch Cốt môn, Hợp Hoan Tông ra khỏi cuộc chơi." Cửu Khúc chân nhân cũng không hy vọng Đại Độ cổ thành hai nhà độc đại, không gian dịch chuyển của Phong Linh Tiên thành trở nên nhỏ hơn. Dốc sức khiến Thiên Đao Ổ bị loại khỏi cuộc chơi, lợi ích dư ra, chia đều hết, môn phái không lấy một phần nào. Nếu vẫn không đủ, linh mạch, linh truyền của Tố Độ Sơn, các cửa hàng, động phủ trong cổ thành, môn phái có thể nhượng bộ thêm một phần lợi ích, cho vài bên ăn non nê, mọi việc quan trọng đều có thể vì Xích Mi sư huynh kết anh mà nhượng bộ. Trong mắt Phương Dật lóe lên vẻ tàn nhẫn, Thiên Đao Ổ âm hồn bất tán, thực sự khiến người ta tức giận. Hắn có ý định kéo Bạch Cốt môn vào cuộc, mượn sức mạnh môn phái, nưu đồ trấn phái chi bảo Bạch Cốt ma thần của Bạch Cốt môn. Bạch Cốt môn không vào cuộc, dù có ngàn vạn tâm tư, cũng khó lòng ra tay. Cái này, để ta suy nghĩ thêm một chút. Hồ Lôi chân nhân đi đi lại lại, sắc mặt do dự. Trong Đại Độ cổ thành, những người nắm giữ các cửa hàng, linh địa, các loại phù chú đan dược không phải người khác. Lợi ích của Huyền Dương Sơn ở cổ thành, nhất mạch của hắn chiếm tới 7 phần. Phương Dật hiểu ra, muốn làm hài lòng ba phái, không phải số tiền nhỏ. Hắn mở miệng nói: "Hồ Lôi sư minh, tổn thất chỉ là nhất thời. Đợi Xích Mi sư minh kết nguyên anh, sự hy sinh hiện tại sẽ được đền đáp gấp 10, gấp trăm lần. Chưa nói đến những thứ khác, trong bí tàng nội khố của môn phái, Phương Đan Phương sư minh có ấn tượng không? Thử lôi luyện thần đan." Hồ Lôi chân nhân suy tư, đan phương duy nhất trong môn phái có thể giúp tu hành lôi linh căn, hắn đã lật xem hơn trăm lần. Đáng tiếc, bảo đan khó có được. Phương Dật tiếp tục nói: "Kết đan chân nhân khó lòng luyện chế Tử Lôi luyện thần đan. Với tư cách nguyên anh chân nhân, đổi lấy một viên Tử Lôi luyện thần đan không phải việc khó. Có bảo đan này trợ giúp, sư minh cũng có hy vọng đạt đến vị trí đại chân nhân." Đại chân nhân Hồ Lôi chân nhân lẩm bẩm trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ độc tâm. Tu hành đến kết đan trung kỳ đã là giới hạn nội tình của hắn, sau này tích lũy pháp lực, nhiều nhất cũng chỉ tu hành đến kết đan lục tầng. Nếu muốn tiến thêm một bước, cần phải có ngoại vật trợ giúp. Tử Lôi luyện thần đan, đan dược tam giai thượng phẩm này, là một đan phương được tìm thấy trong Huyền Dương bí khố, cách đây 500 năm. Kể từ khi có đan phương đến nay, chưa từng luyện chế ra đan dược này. Đan này lấy Tử Lôi tâm chuẩn tứ giai làm chủ liệu, khai lò còn cần nhân vật chuẩn tông sư đã chạm đến đan đạo tứ giai ra tay. Chưa nói chủ liệu khó tìm, ngay cả tìm được chủ liệu, với địa vị của Hồ Lôi chân nhân, cũng khó lòng tìm được đan sư ra tay. Hồ Lôi sư minh, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Phương Dật quyết đủ. Mọi chuyện trong đó, ta và Yêm sư đệ đều sẽ báo cáo trung thực với Xích Mi sư minh, không để tâm huyết của Hồ Lôi sư minh đổ sông đổ biển. Trong mắt Yêm Hữu Đài bắt quái phủ văn lưu chuyển, sau khi suy diễn, bước lên nửa bước. Phương sư đệ nói có lý, sự hy sinh này báo cáo lên môn phái. Dù là Thiên Khuyết sư tổ hay Xích Mi sư minh, đều sẽ không bạc đại sư minh. Hồ Lôi chân nhân tâm tư xoay chuyển, để làm hài lòng Bạch Cốt môn, Hợp Hoan Tông, Cửu Khúc lão quỷ, không phải số tiền nhỏ. Nhưng Huyền Dương Sơn có thể tiến thêm một bước, như Phương Dật đã nói, được môn phái cung dưỡng. Hắn chưa chắc không thể nhìn trộm cảnh giới đại chân nhân. Nhìn Phương Dật thật sâu, hắn khẽ thở dài. Phương sư đệ có tài năng, nói khiến sư huynh say mê. Chuyện này để sư huynh suy nghĩ thêm một chút. Thú triều không rút, rời khỏi thiên đao ổ, cái giá phải trả không phải số nhỏ. Nói xong, Hồ Lôi chân nhân không đợi Phương giật mở miệng, hóa thành độn quang màu tím rời đi. Tiêm Hữu Đài thấy vậy, mắt khẽ híp lại, từ trong tay áo một luồng linh quang xanh biếc bay ra tay ngăn cản. Hồ Lôi sư huynh, cơ hội không thể bỏ lỡ. Một luồng ánh sáng xanh hiện lên, Phương giật chặn trước mặt, mở miệng nói: "Chuyện này không hề nhỏ, hãy để Hồ Lôi sư huynh suy nghĩ kỹ càng một chút." Trong mắt Tiêm Hữu Đài hơi lạnh, không được bộ, uy thế linh quang xanh biếc tăng lên 3 phần, cuộn về phía Phương giật. Phương giật khẽ nhướng mày, đầu ngón tay khẽ điểm, quần sáng xanh biếc quyết tán, hóa thành một đóa thanh liên kiểu diễm. Ầm. Hai đạo linh quang xanh biếc va chạm, không bên nào nhượng bộ, cuối cùng cùng nhau tan biến. Phương sư đệ pháp lực tinh thuần thật. Trong mắt Tiêm Hữu Đài tinh quang lưu chuyển, pháp bảo bay phất phơ. Phương giật liếc nhìn cựu một thanh long trượng, pháp bảo này phẩm cấp cực tốt, đã diễn hóa đạo bảo cấm thứ tư. Khoe miệng hắn mỉm cười, không bằng Yêm sư minh thân gia phong phú. Cựu một thanh long trượng hiện lên trong tay, Tiêm Hữu Đài thúc đẩy pháp lực, hắn đã sớm muốn thử xem Phương giật nội tình ra sao. Đồng là kết đan chân nhân, Hồ Lôi chân nhân từ trước đến nay trung lập, nếu có thể áp đảo Phương giật, vừa lúc đoạt lấy quyền chủ đạo của đại độ cổ thành. Hết chương này, chương 654, áp chế Yêm Hữu Đài, xích âm đột phá. Chương 654, áp chế Yêm Hữu Đài, xích âm đột phá. Cựu một thanh long trượng buông xuống, trượng chưa tới, uy áp nhiếp hồn đã ập đến trước. Phương giật năm ngón tay siết chặt, bích thủy cổ đồ từ trời giáng xuống, diễn hóa từng tầng màn nước. Xì, màn nước nổ tung, cổ đồ rơi vào tay Phương giật, linh quang ảm đạm. Bích thủy cổ đồ tuy phẩm giai không thấp, nhưng rốt cuộc không phải là đối thủ của bản mệnh chi bảo do Yêm Hữu Đài cẩn thận tế luyện. Thấy cửu một thanh long trượng thế đi không giảm, Phương giật vô vào túi trữ vật, ngũ độc đỉnh bay ra, linh văn như côn trùng bò trên thân đỉnh. Keng, tiếng kim ngọc giao tranh vang vọng, cửu một thanh long trượng oanh xuống, để lại một vết lõm tròn trên thân đỉnh cổ xưa. Linh triều cuộn cuộn, lan tỏa ra ngoài huyền chân luyện. Trên không trung tiên cơ bắt quái bản rủ xuống những gợn sóng bạc, thất giới đánh ra một đạo yêu lực. Cả hai cùng lúc ra tay, chấn áp động tĩnh khí cơ giao thủ giữa Phương giật và Yêm Hữu Đài. Cũng là pháp bảo, cửu một thanh long trượng chủ tài chân quý, ẩn chứa ý muốn vượt lên hàng trung phẩm pháp bảo, dễ dàng áp đảo ngũ độc đỉnh và bích thủy đồ. Yêm Hữu Đài tay nắm một trượng, cười như không cười. Phương sư đệ pháp lực căn cơ không tệ, nhưng con đường lại đi sai rồi. Pháp bảo quý ở tinh, không quý ở nhiều, một kiện trung phẩm pháp bảo, trong tay kết đan chân nhân như ta, mạnh hơn 3 năm kiện hạ phẩm pháp bảo. Để tránh sư đệ sau này bị địch tu làm hại, Tiêm Mộ vừa hay chỉ điểm một hai. Tiêm Hữu Đài cử chỉ kiêu ngạo, muốn triệt để áp đảo Phương giật, cửu một thanh long trượng trong tay lại lần nữa giáng xuống. Mắt Phương giật hơi híp lại. Nhiều không bằng tinh, hắn há lại không biết. Không có đại chân nhân chống lưng, với sự nghèo nàn của đại vân tu tiên giới, có thể tế luyện ra 3 kiện pháp bảo tiện tay, đã là thủ đoạn cao thâm của hắn. Ngươi không thấy, chân nhà ngưng đan hơn 100 năm, cũng chỉ tế luyện một kiện thú thủ đao làm bản mệnh pháp bảo, cộng thêm ô kim thuẫn hộ thân sao? Tiểu tử, ngươi thấy Phương giật này có mấy phần thắng lợi? Trong đan thất gian đông sương, phù văn nóng rực lưu chuyển, phát họa ra một màn xích sắc lưu ảnh kính, cổ xưa thanh đồng chỉ hoàn lơ lửng bên cạnh kính, thần hồn ba động lưu chuyển. Trần Lao trong mắt tinh quang lưu chuyển, toàn tâm toàn ý chú ý vào Phương giật trong kính. Nếu toàn lực ra tay, sư minh tự nhiên không sợ. Nhưng với tình hình Huyền Dương Sơn hiện nay, sư minh sẽ không vì danh lợi nhất thời mà mạo hiểm. Từ thanh xà tay nâng lò đùng, không ngừng hấp thụ hỏa khí để nuôi dưỡng bảo cấm. Một góc thiên địa hồng lô bị chém đứt, đã được tu bổ xong, linh quang không còn rực rỡ như trước, khí cơ yếu hơn trước một bậc. Hắn có điều kiêng kỵ, ý có điều chỉ. Huyền Dương Sơn nước sâu không thấy đáy. Có hỏa đạo đại chân nhân muốn tiến thêm một bước, có bước đạo đại chân nhân tính toán. Kim đan hỏa đạo của ta là đại bổ, lấy một sinh hỏa, kim đan một đạo cũng là thượng đẳng nhiên liệu. Từ thanh xà lời nói hơi dừng lại, khuyên nhủ: ta biết Trần lão là vì sau này xem xét việc thăm dò di tích Táng Hồn Nguyên, nhưng chỉ Yêm Hữu Đài một người, không đáng để sư minh lộ ra toàn bộ căn cơ. Giọng khan khan của Trần lão vang lên, đầy ý vị thâm trường. Yêm Hữu Đài và Phương giật này không phải là tranh chấp ý khí, hai người họ tranh giành quyền phát biểu của thế hệ kết đan chân nhân mới, ai mới là người đứng đầu. Như vậy hãy xem Phương giật hành sự thế nào, nếu lùi một bước sẽ là lùi từng bước. Việc này tự Phương sư minh quyết định, bất luận tiến hay lùi, thanh xà sẽ cùng hắn đối mặt. Từ thanh xà tế khởi thiên địa hồng lô, phun ra một đạo đan hỏa màu vàng lấp lánh liếm láp đáy lò, vài cây linh dược được ném vào trong đó, mở lò luyện đan. Đối với việc thú triều tấn công, tu sĩ chết chóc, hắn không mấy để tâm, nhưng di tích Táng Hồn Nguyên có manh mối linh vật cấp 4, cần phải toàn lực ứng phó. Bích quang thăng pháp đan khôi phục pháp lực, tiểu thuần dương đan hóa giải âm độc, thủy trạch nhuận hồn đan chữa trị thương thế. Tình hình sâu trong Táng Hồn Nguyên không ai biết, hắn và Phương giật càng giữ lại một phần pháp lực, càng có thêm một tầng nắm chắc. Phương giật trầm tư, ánh mắt lướt qua gian đông sương, mơ hồ cảm nhận được sự dòm ngó xem quen thuộc của tu sĩ. Thanh xà, xem ra thiên địa hồng lô đã được tu sửa xong, mới có thời gian bận tâm chuyện khác. Hắn không vui không buồn, luận phẩm giai pháp bảo, ngũ độc đỉnh, bích thủy cổ đồ, quả thật không thể sánh bằng cửu một thanh long trượng. Hơn nữa, kim đan đan phẩm không tiện lộ ra, xích âm lại càng không thể ra tay. Huyền âm trảm hồn đao thiện về sát phạt, sắp tiến giai, nhưng không tiện lộ ra ngoài mặt. Trong tay ta rốt cuộc vẫn thiếu một kiện công phạt chi bảo. Sau lưng Phương giật, hư giới khô vinh phiên lay động, huyền chi thăng thần, ngũ liên dưỡng khí liên tiếp hai đạo bí thuật được thi triển. Ngay sau đó, một tia thanh quang nơi đầu ngón tay ngưng luyện thành hình, rồi tơ xanh dệt thành lưới, liên miên khúc chiết, cuốn lấy nhau, xé toạc. Từng tầng linh võng bị xé rách, trong chớp mắt, linh võng bị đánh nát 9 tầng. Mắt Phương giật hơi nhắm lại, bích thủy cổ đồ theo sát phía sau, nổi lên màn nước xanh thẳm. Sau đó, hư giới khô vinh phiên phía sau hắn lay động, sinh cơ xanh biếc của lên, hóa thành rễ cây già cỗi. Đùng, tiếng va chạm trầm đục vang vọng, cửu một thanh long trượng đánh nát màn nước xanh hầm, va chạm với rễ cây già cỗi. Rễ cây từng lớp nổ tung, nhưng hư giới khô vinh phiên lay động, rễ cây già cỗi sinh sôi không ngừng. Áo bảo phương giật bay phần phật, cử chỉ gọn gàng, pháp quyết trong tay áo biến hóa, lại đánh ra một đạo bí thuật. Rễ cây già cỗi nổ tung, hóa thành 3000 xúc tu trong suốt như pha lê, khóa chặt khí cơ của cửu một thanh long trượng. Ầm, pháp lực nổ tung, dưới phản vệ, khí cơ của Yêm Hữu Đài không ổn định, trên mặt thoáng qua một tia tái nhợt. Ất Mộc Đồng Quy Pháp, bí pháp sở trường của Trương Hàm Nhất. Phương Dật khẽ cười, Yêm sư huynh giao thủ với ta, là để mưu đồ chuyện tiên đao ổ sao? Nghe nói Tiên Khuyết sư thúc đã thu nhận hậu bối của Tiêu Liệt, cũng là một linh căn, nay cách ngưng đan đã không còn xa. Yêm Hữu Đài trong lòng khinh thường, truyền thừa cốt lõi của Thiên Cơ phòng, không phải thiên cơ sư thì không thể có được. Nhưng lúc này có thể làm mà không thể nói, hắn đối với Bích Huyết Bồ Đề Chi đang tế luyện, cũng thèm muốn vô cùng. Pháp bảo thượng phẩm có thuộc tính tương hợp, trong Đại Vân Tu Tiên giới chỉ có Bích Huyết Bồ Đề Chi mới có hy vọng đạt đến cảnh giới này. Phương Dật, ngươi và ta đều là một đạo chân nhân, lúc này ra tay quá kịch liệt, dễ kinh động Ngọc Châu, Cửu Khúc, đánh rắn độc cỏ. Hắn từ trong tay áo lấy ra 3 hạt linh trùng tỏa hương sen, vung tay ném vào hồ sen lấp lánh sóng nước. Linh trùng Bích Diệp Liên hạ phẩm cấp 1, ngươi và ta lấy linh trùng này làm nguyên liệu. Nếu ngươi có thể bảo hộ sinh cơ của hạt sen này, thì ngươi thắng. Ngược lại, hạt sen tàn úa, sinh cơ không còn, xin Vương sư đệ đóng chặt cửa cổ Huyền Chân Huyền, không được nhúng tay vào thế lực cổ thành trong môn. Yếm Hữu Đài nói hơi dừng lại. Sư Minh có thể đảm bảo sẽ không nhúng tay vào chuyện đa bảo các, vị trí đại trưởng uy vẫn do Tiền Quân Hà nắm giữ. Yếm sư Minh thật có tâm cơ. Mắt Phương Dật hơi nhắm lại, tinh quang trong đáy mắt lưu chuyển. Cùng với việc hắn đứng bước gót chân, danh tiếng linh y dần tăng, Yếm Hữu Đài đây là nhịn không nổi nữa rồi. Xem ra, tuổi thọ còn sót lại của Thiên Quyết tử, không thể giúp hắn bước vào cảnh giới đại chân nhân. Một giáp tuổi thọ, nhiều hay ít. Phương Dật trong lòng thầm thì, nếu có thể phán đoán chính xác tuổi thọ của Thiên Quyết tử, bất luận làm mưu đồ Bích Huyết Bồ Đề Chi hay tăng cường ảnh hưởng của hắn trong môn, đều có lợi lớn. Sách cổ trong môn ghi chép tuổi ngưng đan của Thiên Quyết tử, tuổi thọ còn sót lại không rõ ràng. Có ghi chép Thiên Quyết tử tuổi thọ không quá trăm, có ghi chép Thiên Quyết tử tuổi thọ còn lại 50 năm. Thậm chí có ghi chép Thiên Quyết tử nợ tuổi thọ 2 giáp, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, đánh lừa thị giác, mê hoặc người khác. Thiên Cơ Phong ngũ canh tử một mạch truyền thừa hơn ngàn năm, truyền thừa bốc đạo, truyền thừa hỏa chủng tương truyền, tự nhiên có thủ đoạn bổ ích tuổi thọ. Nhưng Thiên Quyết tử quý là tam giai thiên cơ sư, không có cơ duyên bổ ích tuổi thọ, hắn lại không tin. Yêm Hữu Đài thấy Phương Dật không lay chuyển, mở miệng thúc giục. Phương sư đệ, ngươi và ta mỗi người một đạo pháp lực, tùy theo bản lĩnh căn cơ, xem hạt sen này thế nào được, cứ theo lời Yêm sư huynh. Phương Dật thu liễm tâm thần, đầu ngón tay đánh ra một đạo linh quang, rơi xuống hạt sen. Rào. Vỏ ngoài nứt toác, hạt sen đâm chồi nảy lộc, rễ cây xanh biếc lan rộng. Trong chớp mắt, ba đóa bích diệp liên hiểu điệu đứng thẳng, sinh cơ rồi rào, nụ hoa hé nở. Yêm Hữu Đài thấy vậy sắc mặt hơi nghiêm, thúc giục linh trùng pháp lực không kém chút nào khả năng khống chế này, ngay cả so với hắn cũng không hề kém cạnh. Tật một đạo linh quang màu vàng úa rơi xuống từ đầu ngón tay, linh quang chia làm ba, mang theo ý khô héo tàn lụi, rơi vào bích diệp liên. Rắc. Bích diệp liên lay động, sinh cơ dồi dào, nhưng lại bị đẩy lùi từng bước trước linh quang màu vàng úa mang ý tàn lụi. Trong chớp mắt, hàng chục cánh sen tàn lụi, đài sen chuyển sang màu vàng úa, một cây bích thủy liên hoa bên trái khô héo, một cây bên phải xanh biếc nhỏ giọt. Ánh mắt Phương Dật và Yêm Hữu Đài đồng thời rơi vào bích diệp liên ở giữa, một cây bích diệp liên khô héo, một cây sống sót, thắng bại của hai người nằm ở cây cuối cùng. Ảo. Sự tan lùi khô héo khiến đài sen khô héo, sau đó tiến về phía rễ cây, tuy động tác cực kỳ chậm chạp, nhưng không ngừng tiến lên. Phương sư đệ nhiều rồi, sau này nhờ sư minh đóng chặt biên môn, ta sẽ nhúng tay vào việc cổ thành. Tiêm Hữu Đài khỏe miệng mỉm cười, chỉ vào hơn nửa rễ cây bị nhiễm màu vàng úa khô héo. Phải không? Tiêm sư đệ nhìn kỹ một chút cùng với lời Phương Dật nói, sinh cơ màu xanh biếc từ rễ cây bích diệp liên đang khô héo lan rộng. Ảo. Bích diệp liên hoàn toàn khô héo, chỉ còn lại chồi non cỡ ngón tay cái ở gốc, nhưng dưới sinh cơ ẩn chứa trong sự khô héo. Rễ cây lan rộng, đâm chồi, nảy lá, đài sen nở rộ, tỏa ra mùi hương hoa sen nhẹ nhẹ, pháp lực mang ý khô héo, tàn lùi bị liên tục đẩy lùi. Phương Dật thản nhiên nói, Tiêm sư minh rồi. Sinh cơ ẩn chứa, giống như chiếc miên pháp. Sắc mặt Tiêm Hữu Đài âm trầm, tiếng rung động trầm đục vang lên, bụi đất rung chuyển. Ván này xem như Phương sư đệ thắng rồi. Cảm nhận khí cơ hung hãn bên ngoài cổ thành, hắn lùi nửa bước, thú triều ập đến, ngày sau còn dài. Có Thiên Cơ Phong làm chỗ dựa, Thiên Khuyết tử ủng hộ, thất bại lần này đừng nói tổn thương gân cốt, da thịt cũng không bị thương chút nào. Phương sư đệ, việc thiên đao ổ do ngươi chủ trì, hồ lôi chân nhân già, ta cũng sẽ hỗ trợ thuyết phục. Ngươi và ta trước hết đối phó yêu thú, Trần Nhàn vẫn lạc, việc trong môn chưa chuẩn bị đầy đủ, yêu thú không thể biết. Bích Thủy Các, Thiên Đao ổ, Hợp Hoan Tông, các thế lực không được tiết lộ chút nào. Mọi việc lấy đại sự trong môn làm trọng. Phương Dật khẽ gật đầu. Cổ thành được xây dựng 200-300 năm, các thế lực chẳng chịu. Thiên Đao ổ là môn phái ban đầu hỗ trợ, trong tay nắm giữ linh mạch, thế lực cổ thành có những con bài tẩy nào, chỉ có Thiên Đao ổ trưởng môn chân nhân biết rõ. Ầm. Thiên Cơ Bát Quái bản hóa thành linh quang, vào trong tay áo, Tiêm Hữu Đài hóa thành ngân sắc đột quang, bay về phía nam môn cổ thành. Phương Dật thấy vậy, môi khẽ nhúc nhích, ngay sau đó dưới chân thanh liên nở rộ, cũng bay về phía chiến trường nhân yêu. Một lát sau, thư giới khô vinh phiên lay động, thương thuốc nồng nàn bay thẳng lên trời, sau đó lại chính xác hạ xuống. Nhìn thấy khí cơ kết đan chân nhân lưu chuyển, đối đầu với khí thế hoang dã của yêu vương trên không. Đầu ngón tay hắn pháp quyết nhảy múa, kèm theo tiếng hạc kêu nhẹ nhàng, tử khí bao quanh, thanh linh bạch vũ khôi lỗi rực rỡ ngàn vạn tia sáng, dương cánh bay ra. Hoàng hôn, vầng trăng sáng treo cao, không mang lại sự yên tĩnh, xua đi sát khí khủng bố. Phía nam đại độ cổ thành, mùi máu tanh nồng nặc sộc vào mũi, Phương Dật nhìn chiến trường, nơi tu sĩ hai tộc nhân yêu đã hóa thành bãi thịt nát. Sau lưng hắn, thư giới khô vinh phiên lay động, hương thuốc nồng nàn bốc lên trời, hòa quyện với linh vũ. Ất mộc sinh sinh, xuân phong hóa vũ vốn là xuân phong hóa vũ thuật chuẩn cấp 3, dung hợp hương thuốc chữa lành vết thương cũ, khôi phục pháp lực, uy lực lại tiến thêm một bước. Rào rào rào, linh vũ tí tách rơi xuống, thương thế của tu sĩ nhân tộc dần dần hồi phục. Phương Dật mặt đầy từ bi, cử chỉ ôn hòa. Có lão giả áo xám chống gậy gỗ, dắt theo hậu bối trong tộc túi mình bái lạy. Đa tạ Phương trưởng môn ra tay. Tu sĩ trúc cơ áo đỏ nắm chặt cánh tay trái bị chém đứt, dưới sự tưới tắm của linh vũ, cánh tay đứt lìa được nối lại. Phương chân nhân từ bi, lễ bái trưởng môn chân nhân. Cũng có đệ tử Huyền Dương Sơn khoác khôi giáp, nhìn các tu sĩ bạch cốt môn hợp hoàn tông bị thương nặng, phủi đi vết cào trên khôi giáp, trong mắt mang theo một tia kiêu ngạo. Dây Phương giật dẫm lên đất bùn, thỉnh thoảng đánh ra một đạo ý đạo bí thuật, giữ lại mạng sống cho các tu sĩ đang nguy kịch. Trong cổ thành còn có hai linh y chuẩn cấp 3, hơn 10 linh y lìa cấp 2. Trừ khi Huyền Dương Sơn bị trọng thương, tu sĩ cấp 2 cứu chữa không kịp, nếu không Phương Dật sẽ cố gắng bảo toàn tính mạng của tu sĩ nhân tộc. Trong lòng hắn tiếc nuối, thi thể tu sĩ hai tộc trên chiến trường máu thịt lẫn lộn, hơn 8 phần máu thịt nhân yêu trộn lẫn, hiệu quả huyết khí giảm mạnh. Dù vậy, yêu quỷ vẫn thu hoạch lớn. Thú triều lần này vượt xa mấy lần trước, số lượng tu sĩ trúc cơ nhân tộc và yêu thú cấp 2 yêu tộc bị trọng thương, vẫn lạc, cộng lại gần 40 tôn. Tu sĩ luyện khí dưới trúc cơ hoặc yêu thú cấp 1, tổn thất gần ngàn, có thể nói là trận chiến thảm khốc nhất giữa hai tộc nhân yêu trong trăm năm qua. Trong trận chiến này, không biết bao nhiêu tu sĩ gia tộc trúc cơ nhân tộc đã vỡ lạc, cũng không biết bao nhiêu tu sĩ đã có cơ duyên, nhân cơ hội vươn lên. Yêu tộc sắp không chịu nổi nữa rồi, Phương Dật trong lòng lẩm bẩm. Trước sau yêu tộc vây thành đã 4 năm, hậu bối cần rèn luyện đã từ cấp 1 đột phá lên cấp 2. Bất kể là yêu thú cấp 1 của yêu tộc hay tu sĩ luyện khí của nhân tộc, ai có thể tiến thêm một bước, tu vi đều tiến thêm một bước. Sau này dù có cá lọt lưới, cũng không cần trận thế lớn như vậy. Đến lúc lại hẹn gặp Trần Toàn một lần. Mắt Phương Dật hơi khép lại, nếu không thể thuyết phục hai phe, yêu tộc nên rút lui. Mất đi sự hỗ trợ của yêu triều, Sích Âm muốn tiến giai trung phẩm cấp 3, ít nhất cần 3-40 năm công phu mài giũa. Hắn chờ được, Huyền Dương Sơn chưa chắc đã chờ lâu đến vậy. 3 ngày sau, Huyền Chân Luyện, tinh thất. Thi liên đỏ tươi nở rộ, trên đài sen là thai bản màu xám đen quấn quanh thi khí, đập thình thịch như trống. Bùm, bùm, bùm. Xé toạc. Đôi tay trắng non phá vỡ thai bản, đồng tử Sích Âm trong suốt, mang theo chút linh khí, chân trần bước xuống thi đài. Cảnh giới kết đan tầng 3 đã vững chắc, Phương Dật lộ vẻ hài lòng, không uổng công hắn nhiều lần nhu đồ. Thần niệm hắn khẽ động, thư giới khô vinh phiên lay động, đưa Sích Âm vào trong khô vinh tiểu độc tiên. Đến lúc gặp Trần Toàn đạo hữu rồi. Hết chương, chương 655, pháp khế ám thủ, thông ăn người yêu, 1, chương 655, pháp khế ám thủ, thông ăn người yêu, 1, đại độ cổ thành, cách phương nam 300 dặm. Trong trung tâm rừng cổ rậm rạp, hồ nước xanh biếc trải dài trăm dặm, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, sóng nước lấp lánh, hơi nước bốc lên. Một đạo độn quang màu xám hạ xuống, Trần Toàn thân khoác pháp bảo họa thú văn, cẩn thận bước ra khỏi độ băng, ánh mắt quét qua không phát hiện thân ảnh tu sĩ nào. Khô hồn lão quái lại thất hẹn với ta. Hắn cau mày, trong lòng bất mãn. Nếu không phải có việc cần nhờ, muốn có được trận đồ cổ thành, hắn đã sớm liên thủ với Trần Nhĩ Tưởng, Trần Ngọc Hoa, tiễn khô hồn lên đường rồi. Hừ, thú quỷ đạo hữu đừng có vu khống, lão phu từ trước đến nay đều giữ lời. Phương Dật trên mặt đầy nếp nhăn, mái tóc dài như cỏ khô, chống một cây bậy gỗ, bước đi lảo đảo từ trong rừng bước ra. Trần Toàn mặt căng thẳng, lạnh giọng nói, khô hồn, yêu thú vây thành đã gần 5 năm, trận đồ đại độ cổ thành cứ dây dưa mãi. Ngươi nên cho bổn tọa một lời giải thích. Lời giải thích ư? Cửu Khúc chân nhân là một trận pháp sư tam giai, trận pháp do lão ấy cẩn thận bố trí có trình độ thế nào, ngươi ha chẳng phải không biết sao? Phương Dật nói đến đây khẽ dừng lại, vươn ngón trỏ và ngón cái xoa xoa. Bất quá, lão phu vất vả mưu tính, đã mua chuộc được một đệ tử của Cửu Khúc chân nhân. Trong đó tốn kém không ít, còn xin đạo hữu chi trả một phần. Hừm. Trần Toàn trong lòng tò mò, đệ tử nào của Cửu Khúc chân nhân lại bị mua chuộc? Khô hồn ngươi muốn gì? Thú huyết châu. Phương Dật khẽ miệng nở nụ cười, đôi mắt đục ngầu lộ rõ vẻ muốn có bằng được. Quả nhiên, Trần Toàn sắc mặt đen kịt, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc đến lạ. Lão già này vẫn luôn miệng niệm không quên huyết châu. Thọ nguyên gần hết, bắt đầu tu luyện âm huyết dưỡng thọ thư. Lão già này, khí tức ngày càng già nua rồi. Nhìn Phương Dật già nua trước mắt, Trần Toàn trong lòng dâng lên một tia cười nhạt. Linh vật cốt lõi của âm huyết dưỡng thọ thư là khắp huyết thạch đang nằm trong tay hắn, khô hồn muốn kéo dài tuổi thọ, không thể không ra sức. Hắn trầm giọng nói, huyết châu không thành vấn đề, nhưng chỉ trận đồ thôi thì không đủ. Phương Dật khẽ cau mày, lộ vẻ bất mãn, trong đôi mắt đục ngầu toát ra hàn ý lạnh lẽo, thú quỷ ngươi đây là ý gì? Đừng tưởng lão phu dễ bắt nạt. Khô vinh thiên quấn quanh thi khí, âm khí cuốn lấy nhau, cán cờ bị Phương Dật nắm trong tay, đôi mắt đỏ ngầu như máu ẩn hiện trên mặt cờ tinh tế. Ý gì ư? Khô hồn ngươi nếu nguyện ý làm, thú huyết châu không thành vấn đề. Nếu không nguyện, ngươi ta đường ai nấy đi, ta cũng sẽ không truy cứu. Trần Toàn ám chỉ. Ngươi. Phương Dật năm ngón tay siết chặt hư giới khô vinh thiên, trên năm ngón tay gầy guộc, gân xanh nổi lên bặm mẹo, tựa như run đất. Thú quỷ ngươi muốn xé nát mặt với lão phu sao? Xé nát mặt thì sao? Trần Toàn tay nâng vạn thú lô, tiến lên nửa bước đối đầu. Đạo hữu hành sự như vậy, âm huyết dưỡng thọ thư sợ rằng khó mà tu luyện. thú quỷ đạo hữu, nghe lão phu một câu khuyên, ngưng đan không dễ, phải biết tiến thoái, do được mất. Cần thoái, vẫn phải thoái, đừng vì nhất thời ý khí, sau này hối hận đã muộn. Phương Dật sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. Tốt, tốt, tốt. Đạo hữu đây là đã sớm có tính toán, an chắc lão phu rồi sao? Là thì sao? Đạo hữu nếu không muốn, cứ việc rời đi. Trần Toàn khỏe miệng nở nụ cười, trong lòng sảng khoái. Bị lão quái này áp chế lâu như vậy, một ngụm đoán khí tiêu tan, thần hồn linh động, pháp lực trong đan điền vận chuyển cũng nhẹ nhàng hơn ba phần. Phương Dật pháp bảo bay phất phới, tóc khô bay lượn, bảo phiên trong tay thi khí tràn ngập, muốn dốc toàn lực ra tay. Nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Tốt, khi thú triều khởi động, lão phu sẽ ra tay ngăn chặn một vị kết đan chân nhân. Chân nhan của Thiên Đao ổ, lão phu đảm bảo hắn sẽ không ra tay trong thú triều. Nhưng lão phu phải có được 5 viên tam giai huyết châu trước. 5 viên? Không thể nào. Trần Toàn từ trong ống tay áo lấy ra một cuộn pháp khế, cùng một viên bảo châu màu đỏ tươi lớn bằng nắm tay. Trước kia Khô Hồn ngươi đã lấy đi mấy viên vạn thú huyết châu, bây giờ còn muốn lấy đi thêm 5 viên nữa sao? Khô Hồn đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Trần Toàn kiên quyết từ chối. Đợt thú triều này Trần gia thu hoạch không ít, nhưng đều dùng để huyết tế minh hỏa kiếm, sửa chữa bảo cấm, tuyệt đối không thể dâng huyết châu cho người khác. Cái này Phương Dật sắc mặt do dự, nửa khắc sau cắn răng, không cam lòng đồng ý, lão phu có thể lùi một bước, nhưng viên cấp huyết thạch đó phải giao cho ta trước. Không thể nào. Trần Toàn trong lòng lạnh lẽo, cấp huyết thạch là chìa khóa để kiểm chế Phương Dật, là điểm yếu, là gân mềm. Nếu buông tay, lão quái này biến mất không dấu vết, vậy thì phải làm sao? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, thú quỷ ngươi coi bổn tọa là bùn nặng sao? Phương Dật năm ngón tay chộp một cái, cổ đằng từ trong ống tay áo trồi ra, thi khí cuốn lấy nhau, lửa ma chơi lập lòe, hóa thành ấn tay trắng bệnh vỗ xuống. Ngâm. Tiếng quỷ khóc vang vọng, chảo dao màu đen từ vạn thú lô thò ra. Vâng. Thi quỷ chi khí luyện hóa ba chạm, chỗ hai người ba chạm, cổ một hóa thành một miệng, đại địa nứt nẻ, tạo thành một cái hố sâu trăm trượng. Sau lưng Phương Dật, minh thiên lay động, hai đạo ánh mắt đỏ tươi sát ý lạnh lẽo, âm khí quẩn quẩn lại tụ lại, hóa thành bàn tay trắng bệnh có khớp xương rõ ràng. Trong mắt hắn âm u, giọng khàn khàn vang lên. Lão phu lùi thêm một bước, âm huyết dưỡng thọ thư toàn bộ, cộng thêm 3 viên vạn thú huyết châu. Nếu không thành, thử, lão phu không làm gì được đạo hữu, nhưng muốn làm hỏng đại sự của ngươi thì không khó. Phương Dật cười lạnh một tiếng, ý uy hiếp tràn ngập, hắn trong lòng tin chắc, ba vị chân nhân Trần gia sẽ không bỏ cuộc. Ba vị chân nhân Trần gia không phải tu sĩ tu tiên của Đại Vân, đến đây xa xứ, không nơi nương tựa. Dù muốn lập chân ở Đại Vân, truyền thừa đạo thống, hay báo thù rửa hận, chỉ có sửa chữa minh hỏa kiếm xong xuôi mới là căn bản của tất cả. Trần Toàn hiểu rõ, lão quái như thế này hành sự độc ác, không thể ép bức đến cực điểm. Được, chỉ cần thú quỷ ngươi chịu ký kết pháp khế, âm huyết dưỡng thọ thư toàn bộ và 3 viên vạn thú huyết châu có thể giao cho ngươi, nhưng phải ký pháp khế. Hắn trong lòng tính toán, chỉ cần cấp huyết thạch trong tay, cho dù Khô Hồn lão quỷ có được âm huyết dưỡng thọ thư vì kéo dài tuổi thọ, cũng phải thúc đẩy thú triều. Còn sau khi thú triều kết thúc ư? Truyền tin tức Khô Hồn cấu kết yêu tộc ra ngoài, đắc tội 6 thế lực lớn của Đại Vân quốc, một kết đan tán tu, không nơi nương tựa, Đại Vân rộng lớn không có chỗ dung thân. Khi đó, dù là gieo pháp cấm, thu làm nô bộc, hay chém giết sau đó tế luyện minh hỏa kiếm, ba vị chân nhân trong tộc đều có đủ thời gian. Trần Toàn không do dự nữa, lòng bàn tay pháp lực nuốt nhả, linh quang màu đỏ bao bọc pháp khế, từ từ trải ra giữa không trung. Đầu ngón tay hắn ép ra một tia máu đỏ tươi, trên pháp khế rồng bay phượng múa, nhanh chóng phát họa từng đường nét. Một lát sau, thành rồi. Phương Dật sắc mặt âm trầm đến nỗi dường như muốn nhỏ nước, trong lòng lại hoàn toàn ngược lại, dâng lên một tia vui vẻ nhàn nhạt. Hắn hẹn đến đây, cốt lõi là để thú triều liên tục tranh giành với tu sĩ cổ thành. Càng là người và yêu tranh đấu thảm liệt, địa vị linh ý càng cao, thu được linh vật, địa vị trong Huyền Dương Sơn so với ngày thường dễ dàng gấp mấy lần. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng cái khôi giáp cấp 2 kia, nếu không phải thú triều liên tục, đừng nói 800 linh thạch hạ phẩm, 500 linh thạch cũng khó mà bán được. Còn việc có được huyết châu cấp 3, đó là mục đích thứ yếu. Về âm huyết dưỡng thọ thứ tư, chẳng qua là dương đông kích tây, dùng để mê hoặc thú quỷ chân nhân này, tránh cho hắn nghi ngờ. Sau khi ngưng kết chân đan, thọ nguyên của hắn 700 năm, lại có một vị kim đan đan đạo kỹ nghệ đạt tới tầng giai, làm bạn chí giao. Dù có ý kéo dài tuổi thọ, cũng là thu thập linh vật, luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ, chứ không phải dùng thứ tà đạo làm ô nhiễm căn cơ này. Phương Dật cầm pháp khế, thần thức từng tấc một quét qua, nửa khắc sau, đầu ngón tay hắn hiện lên một tia linh quang, hóa thành ấn ký rơi xuống pháp khế. Thú quỷ đạo hữu đang đợi ta ký pháp khế sao? Trần Toàn trong lòng hơi trầm xuống, lộ vẻ bất mãn, Khô Hồn, ngươi muốn ký thì cứ hạ ấn ký, không muốn ký, đừng lãng phí thời gian của bổn tọa. Ồ, đạo hữu là sốt ruột hay là tâm hoài quỷ thai? Phương Dật khẽ nhắm mắt, ánh mắt lạnh lẽo như dao, đâm vào tim Trần Toàn. Khô Hồn, bổn tọa lại không phải ngươi, đừng có ngậm máu phun người. Trần Toàn lộ vẻ bất mãn. Ngậm máu phun người ư? Phương Dật cười lạnh một tiếng, năm ngón tay lướt chương 655, pháp khế ám thủ, thông ăn người yêu, 2, chương 655, pháp khế ám thủ, thông ăn người yêu, 2, qua pháp khế, những hoa văn mạ vàng ở 4 góc bị xóa đi. Linh văn được phát thảo thành hoa văn pháp khế, làm điều khoản bổ sung, việc này đời trước hắn đã làm không dưới 100 lần, cũng có 70-80 lần. Thú quỷ như thế này, quả thực là múa dịu quá mắt thợ. Sau đó hắn lấy ngón tay làm dao, u quang lóe lên. Xé toạc. Pháp khế bị xé làm 2 nửa, một nửa mỏng như cánh ve, được phát thảo bằng linh văn trong suốt. Một nửa mạ vàng linh quang lưu chuyển, khắc họa vài điều khoản bằng ám văn, hoàn toàn khác biệt với linh văn trong suốt. Hai thứ kết hợp lại chỉ có một công dụng, sau khi có được huyết châu, dù bất cứ lúc nào cũng không được động thủ với Trần Toàn, nếu động thủ, ác sẽ chịu phản vệ thần hồn. Hai vị kết đan chân nhân giao thủ chém giết, một người bỗng nhiên chịu phản vệ thần hồn, một người có lòng tính toán vô tâm, hậu quả tự nhiên không cần nói. Bùm. Một nắm chân hỏa màu vàng khô từ lòng bàn tay bốc lên, đốt cháy pháp khế mỏng như cánh ve, hóa thành khói xanh tiêu tan. Phương Dật năm ngón tay lướt qua nửa còn lại của pháp khế, pháp lực lưu chuyển, từng linh văn hóa thành những đường nét giống nòng nọc, lưu chuyển trên pháp khế tam giai khó có được, thú quỷ đạo hữu quả là gia tài phong phú, chỗ thiếu sót trong đó, lão phu sẽ bổ sung. Đạo hữu lần sau ký pháp khế, đừng quên nhé. Soạn. Pháp khế dâng lên kim quang, lại lần nữa trải ra giữa không trung, nhìn pháp khế phức tạp, Trần Toàn trong lòng hơi kinh hãi. Pháp khế tam giai hạ phẩm này của Trần gia, là do khi thú triều đến giai đoạn mấu chốt, Trần Ngọc Hoa, gia chủ Trần gia, đã khởi động nội tình gia tộc. Những lỗ hổng trong đó, do linh khế sư luyện chế pháp khế đã biên soạn, không ngờ, khô hồn này lại có thể bổ sung. Nam viên vạn thú huyết châu. Trên một hàng chữ của pháp khế, ánh mắt Trần Toàn dừng lại, vung tay đánh ra một đạo linh quang, muốn sửa đổi số lượng vạn thú huyết châu thành ba biên. Soạn. Một tia pháp lực màu vàng khô từ đầu ngón tay bay ra, đánh tan linh quang. Phương Dật đầu hơi nghiêng, giống như cười mà không phải cười, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng nhìn Trần Toàn. Thú quỷ đạo hữu, kẻ thua cuộc trùng quy vẫn phải trả giá. Nếu muốn liều mạng với lão phu, đạo hữu cứ việc ra tay. Trần Toàn trong lòng giật mình, trong lòng âm thầm thở dài, bị nắm vót, hai bên đều có kiên kỵ, đành phải nhượng bộ. Pháp lực ở đầu ngón tay hắn biến hóa, tụ tập sức mạnh thần hồn, hóa thành một tấn pháp lò luyện rơi xuống. Khô hồn lao quái nguyện ý ra tay ngăn cản Trần Nhàn, trợ giúp việc thú triều, tất cả đều có thể nhượng bộ vì việc này. Trung quy là hắn kém cỏi hơn người, đã mất một nước cờ. Đầu ngón tay Phương Dật hiện lên linh quang vàng khô, cũng đánh ra ấn ký, kích hoạt hoàn toàn pháp khế. Kim quang mạ vàng rơi vào trong thần hồn, hắn khẽ gật đầu, sau đó từ trong ống tay áo một ngọc giản bay ra. Thú quỷ đạo hữu, âm huyết dưỡng thọ thư của lão phu và vạn thú huyết châu. Tân tiểu thuyết nhất định phải là tác phẩm đầu tay trên lục cửu thứ ba. Trần Toàn khẽ cau mày, vỗ túi chữ vật, linh quang bay ra. Một đầu lâu phủ đầy hoa văn đen kịt và năm viên huyết châu đỏ tươi, cùng được linh quang nâng lên. Phương Dật phất tay áo, một dải lụa màu vàng khô cuốn lấy đầu lâu và năm viên huyết châu. Thấy trong mắt Trần Toàn không một chút liên tiếp, hắn hiểu. Dưới thú triều, ba vị chân nhân Trần gia, số lượng huyết châu thu được tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Xem ra, bí pháp ngưng luyện huyết châu át hẳn có truyền thừa tinh diệu. Nhận lấy ngọc giản, Trần Toàn thần thức quét vào trong, một khắc sau, vẻ vui mừng trong mắt hắn không thể che giấu. Ba trận mắt ở tường thành phía nam, những chỗ linh lực lưu chuyển yếu ớt đều được đánh dấu từng cái một. Có ngọc giản này, hữu tâm tính toán vô tâm, mấy vị yêu vương liên thủ, đủ để phá vỡ mộng dương đại trận của đại độ cổ thành. Chân hắn dâng lên linh quang màu đỏ, đột vào sâu trong tố độ sơn. Đạo hữu xin chờ một chút, hư giới khô vinh phiên lay động, khô đằng hóa thành la võng, ngăn cản đường đi. Khô hồn ngươi đây là ý gì? Trần Toàn y phục phồng lên, pháp lực mênh mông phun trào ra, vạn thú lô thúc đẩy đến cực hạn. Trên vạn thú lô xám xịt, âm hồn gầm thét, ba đạo bảo cấm ẩn chứa, khí tức tím lưu chuyển, ảnh giao hiện ra. Ngâm. Tiếng gầm thét vang vọng, sát khí ngút trời, tử lân giao hồn từ trong lò bơi ra. Hống. Lửa cháy hùng hực, nhiệt sóng cuộn cuộn, hổ lửa đỏ rực nảy ra, bờm đỏ rực rung rinh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dật. Hai tôn tam gia yêu hồn vây quanh, Trần Toàn trong lòng hơi thả lỏng, khí tức phát họa, hóa thành kết đan pháp vực. Đạo hữu đừng nội, lão phu không có ác ý. Phương Dật sắc mặt cổ quái, chân nhân trước mắt phản ứng mạnh như vậy, vượt quá dự liệu của hắn. Trần Toàn nghe vậy pháp lực không hề thu lại, tiếng kêu thê lương vang vọng, lại một tôn tam gia yêu hồn, hồi vũ ưng trong vạn thú lô hộ thị đàn đán. Những lời khô hồn nói như lời của ấu thú, hắn một chữ một câu, một chút cũng không tin. Phương Dật thấy thế, dưới chân linh quang lưu chuyển, chống gậy gỗ lùi lại mấy chục bước. Lão phu chỉ là muốn báo cho đạo hữu biết, tuy trận đồ đã có được, nhưng hành tung của Trần Nhàn của Thiên Đao Hồ quỷ dị. Lão phu muốn ngăn chặn đường đi của hắn, cần một năm thời gian. Được. Một năm sau, yêu thú công thành Trần Toàn mở miệng, dưới sự vây quanh của hai tôn tam gia yêu hồn, cảnh giác lùi vào sâu trong tố độ sơn. Thấy độn quang đi xa, mắt Phương Dật âm u, ba tôn tam gia yêu hồn được dưỡng nhiều năm, đối với hư giới khô vinh phiên thực sự là đại bổ. Đáng tiếc, thú quỷ này quá mức cảnh giác. Linh quang màu xanh biết lưu chuyển, hắn như cỏ cây, khí tức hoàn toàn biến mất. Nam viên thú huyết châu này đủ để xích âm tu vi tiến thêm một bước, tiếp theo chính là xem cố sư minh hành sự ngày hôm sau. Đại độ cổ thành, cách phương nam trăm dặm, mây đen che khuất mặt trăng, thỉnh thoảng có ánh sao lấp lánh. Trong rừng cổ rậm rạp, dương xỉ rêu phong khắp nơi, cánh cô lá rụng chất đống. Tắc, tắc, tắc. Lộc tiêu tử bốn vó đạp động, yêu lực màu xanh lam đậm quyết tán, từng cây cổ đằng sinh trưởng, hóa thành bảo tọa tràn đầy sinh cơ. Sau đó kèm theo huyết khí xông thẳng lên trời, tiếng gọi không ngừng, kim tinh viên vương tử trong rừng bước đến. Cố Cựu Thương thân hình tao giáo, vờn vàng lóng ánh rung rinh, theo sau. Sau đó tiếng hạc ngân vang, cùng phong gào thét, sóng nhiệt cuộn cuộn, xích luyện hỏa xà bò qua, sóng nước cuộn cuộn, cự tượng đặt sóng. Thấy các yêu vương đã đến đông đủ, Lộc Tiêu Tử ánh mắt rơi xuống dưới rừng cổ, một thân áo tròn đen, mũ trùm che mặt Trần Toàn. Đạo hữu, mời. Đầu ngón tay Trần Toàn linh quang nở rộ, xanh, trắng, đỏ, đen, vàng, vũ sắc lưu chuyển, phát hỏa mậu dương trận đồ. Lão phu may mắn không phụ mệnh, đã có được trận đồ hộ sơn của đại độ cổ thành này. Chư vị xin xem, ba trận mắt này của mậu dương đại trận, chỉ cần phá vỡ, mất đi sự che chở của đại trận, tu sĩ cổ thành sẽ không thể gây sóng gió gì nữa. Ha, thú quỷ chân nhân nói đùa rồi. Cố Cựu Thương ngồi trên tảng đá xanh lớn, thấy Lộc Tiêu Tử, Kim Tinh Viên Vương và các yêu vương khác không ngăn cản. Hắn tiếp tục nói, mất đi đại trận, trong cổ thành còn có 5 vị kết đan chân nhân ngang hàng với yêu vương. Cửu Khúc, Hồ Lôi, Diêm Hữu Đài, Ngọc Châu, Trần Nhàn. Còn có yêu sủng của Dược Sư Tam Giai Phương Giật. Yêu tộc ta tuy dũng mãnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Cố Cửu Thương bốn chi cong lại, hơi tích lực, nhảy bật lên, rơi xuống bên cạnh thú quỷ. Trong mắt hắn âm độc, sát ý bắn ra bốn phía. Ba vị kết đan trung kỳ chân nhân, ba vị kết đan sơ kỳ chiến lực. Thú quỷ, ngươi kích động yêu tộc ta đại triều, tâm cơ nhiễm độc. Trong rừng cổ yên tĩnh không tiếng động, Lộc Tiêu Tử tán thưởng nhìn Cố Cửu Thương một cái, sau đó mở miệng nói, "Thú quỷ đạo hữu, yêu tộc ta ra sức không ít, mạch của ngươi ba vị chân nhân, khi nào ra tay? Chẳng lẽ muốn cả hai bên đều bị thương, ngồi thu ngư ông chi lợi?" Thú quỷ chân nhân trong lòng âm u, ánh mắt sắc bén, rơi xuống trên người Cố Cửu Thương. Trước đây Trần gia và yêu tộc có sự ăn ý riêng, yêu vương biết hắn có ý đồ bất chính, nhưng cũng xem trọng ba vị kết đan chiến lực của Trần gia. Trần Ngọc Hoa từng giao thủ với Lộc Tiêu Tử, bất phân thắng bại, nếu không phải vậy, yêu tộc há dễ dàng thỏa hiệp. Hiện giờ kim giáp sư này như một kẻ ngốc, vạch trần mọi chuyện, vừa hay Lộc Tiêu Tử gây khó dễ. Thú quỷ ngươi muốn nhỉ lớn hiếp nhỏ sao? Kim Tinh Viên Vương thân hình nhanh nhẹn, một bước đã đứng trước Cố Cửu Thương. Hắn vô vô lưng Cố Cửu Thương, ra hiệu lùi lại nửa bước. Cố Cửu Thương hiểu ý, lông vàng khẽ rung động, thân hình nhanh nhẹn, lùi về sau lưng Kim Tinh Viên Vương. Đã gây chuyện, đã được lùng sạc yêu vương, sau này không phải là chuyện hắn có thể nhúng tay. Một giờ sau, trong rừng cổ chỉ còn lại Lộc Tiêu Tử, Kim Tinh Viên Vương và các yêu vương khác, cùng với ba vị kết đan hậu bối, Kim Giáp Sư Cố Cửu Thương, tứ trả bại, Đào Thủy Thiểm. Lộc Tiêu Tử quét mắt qua Cố Cửu Thương ba người, mở miệng nói, ba người các ngươi đều là trụ cột của yêu tộc ta, đối với thú quỷ kia có cái nhìn gì? Nghĩ đến những lời Cố Cửu Thương vừa nói, hắn khẽ dừng lại, Kim Giáp hành sự cẩn mật, có biện pháp ứng phó không? Tứ trả bại, Đào Thủy Thiểm trong lòng lộ bộ, Kim Giáp Sư này không biết từ đâu có được linh động, là số một trong việc sát phạt tu sĩ nhân tộc. Trước đây chỉ có Kim Tinh Viên Vương biểu lộ sự ủng hộ, giờ xem ra, Lộc Tiêu Tử cũng có ý ưu ái. Hai yêu đối mắt nhìn nhau, đều thấy sát ý chôn sâu trong mắt đối phương. Yêu vương hỗ trợ có hạn, linh vật kết đan cũng có số, không khó để Kim Giáp Sư này tiếp tục như vậy, ít nhất sẽ chiếm 6 phần linh vật ngưng đan. Cố Cửu Thương liếc mắt qua hai yêu thú, quả nhiên như lão gia nói, đã mắc câu rồi. Theo lời lão gia, ta dù có xuất sắc đến mấy, chiếm 6 phần linh vật kết đan đã là cực hạn. 6 phần linh vật kết đan đã là phần lớn, nhưng làm sao so được với việc độc chiếm toàn bộ. 7 ngày sau, đại độ cổ thành, yêu thú như thủy triều, vỗ mạnh vào tường thành phía nam. Huyền Chân Huyền, Phương Dật cầm một tấm ngọc phù nhiệm yêu khí, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hắn bước một bước ra, được thanh liên nâng lên. Trong tầng mây, lôi quang lưu chuyển, Thịnh Bá An thân mặc tử bào bó sát, chắp tay hành lễ. Kính chào trưởng môn sư Thúc Phương Dật khẽ gật đầu, có ý ám chỉ, Thịnh sư chất, Hồ Lôi sư minh có dặn dò gì với ngươi không? Thịnh Bá An môi khẽ động, thi triển pháp truyền âm, sư tôn dặn dò, tất cả do sư thúc quyết định. Phương Dật khẽ gật đầu. Hắn đã đặt quân cờ ở cả hai phe người và yêu, chính là muốn nhân cơ hội này, nhất thạch nhị điều. Hết chương này, chương 656, Vũ Thương Hoành Đao, thống soái quần tu. Chương 656, Vũ Thương Hoành Đao, thống soái quần tu. Ẩm Hoàng Sa cổ trào, linh khí từ linh mạch không ngừng tuôn ra, cổ trận mậu dương được kích hoạt. Vụ Hoàng Sa ngập trời ngưng tụ, hóa thành 3.000 kim châm lạnh lẽo ẩn hiện, phun ra hàn mang, bắn thẳng về phía yêu triều đang bước tới. Kết trận, tiếng sư hống uy nghiêm vang lên, một tôn kim giáp sư toàn thân lưu kim yêu lực xung thiên, hóa thành yêu vân quần cuộn kéo dài. Nhận được lệnh của Cố Cửu Thương, từng tôn yêu thú phía sau hắn dốc sức thúc giục yêu lực, đổ vào yêu vân. Hống, Cố Cửu Thương ngửa mặt lên trời gầm thét, được yêu lực gia trì, mạch máu nổi lên, thân thể lập tức bành trướng gấp 3 lần, thân hình càng thêm uy nghiêm. Yêu vân ngập trời cuộn cuộn, hóa thành kim phong thổi xuống. Xoạt xoạt, kim phong và vũ châm kịch liệt va chạm, kim phong bị xuyên thủng, vũ châm bị nghiền nát. Được yêu lực gia trì, thuật kim phong này uy năng đã bước vào hạ phẩm tam giai, đánh dụng 1200 cây kim châm. Tiếng cổ hân du dương, âm phù nhảy múa, thần niệm lưu chuyển, linh quang màu bạc đánh nát 1000 cây kim châm. Cùng lúc đó, linh triều xanh biếc gặp xuống, thủy quang quần quần từng đợt dâng cao, cuối cùng đánh dụng 800 cây kim châm còn lại. Tứ Trảo Bại và Đào Thủy Thiềm dù chậm hơn nửa bước, cũng liên kết yêu thú dưới trướng, thúc dục thuật pháp đạt tới hạ phẩm tam giai. Yêu tộc động chân tướng rồi trong tầng mây, lôi quang ẩn hiện, Hồ Lôi chân nhân cao mày thật chặt. Trước đây yêu tộc chưa từng điên cuồng đến thế. Ánh mắt hắn đặt vào trong cổ thành, kỳ vọng nói: "Hiện nay yêu tộc yêu vương và ta tương hỗ kiềm chế, hy vọng vương sư đệ có thể đoạt được thiên đao ổ bằng không yêu triều càng thêm hung mãnh, uy hiếp bên ngoài, Bạch Quân môn, Hợp Hoan tông, còn có Cửu Khúc lão quái, đều không muốn thiên đao ổ rút lui cũng không biết vương sư đệ sẽ làm thế nào." Đủ 20 mấy vị trúc cơ, một vị giả đan chân nhân, dù có dở trò sau lưng, một hai lần thì thôi. Số lần nhiều lên, nhiều tu sĩ đều nhìn vào nghĩ đến lời Phương Dật nói 3 ngày trước, trong lòng hắn do dự bất định. Vừa hy vọng thiên đao ổ rút khỏi cổ thành, lại không muốn cắt nhượng quá nhiều lợi ích cho các phái và tán tu trong thành. Nam thành, trên tường thành vết máu loang lổ, trên tường thành cao vút, khắp nơi là vết đao bổ dịu chặt, dấu móng đuốt yêu thú, khí tức hung ác cập đến. Nhân tộc thúc giục cổ trận mậu dương, giao đấu với tam hung của yêu tộc, sau đó hai bên thế lực đối đầu nhau. Nhân tộc đang rút linh lực từ linh mạch, còn yêu tộc thì đang hồi phục pháp lực. Hai bên thế lực kết đan chân nhân không ra tay, mỗi bên thúc giục thuật pháp chiến tranh quy mô lớn có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường, đều phải trả một cái giá không nhỏ. Ánh mắt Phương Dật quét qua, thấy trên tầng mây, phi thuyền, cổ kiếm, hoa sen, pháp đài, các loại pháp khí chở từng vị tu sĩ lơ lửng trên không trung. Cố sư Minh truyền tin, yêu tộc yêu vương tạm thời không có ý ra tay, rèn luyện hậu bối, đợi một năm sau Trần Nhàn không thể ra tay. Nhưng Trần Nhàn đã sớm bỏ mạng trong tay ta, nhân cơ hội này, trước tiên ép thiên đao ổ ra khỏi cuộc chơi. Hắn không lập tức tiếp cận các tu sĩ đang nghiêm chỉnh chờ đợi, mà quay sang Thịnh Bách Đan bên cạnh mở miệng nói: "Thịnh sư điệt, Thiên Đao ổ thiếu kết đan chân nhân trấn giữ, ta cần chiếm thế chủ động, xin sư điệt giúp ta một tay." Thịnh Bách Đan chắp tay đáp lễ, lời lẽ chân thành: "Sư điệt nhất định toàn lực ứng phó trợ sư thúc." Phương Dật gật đầu, ánh mắt đặt lên các tu sĩ tập trung của Thiên Đao ổ và Bích Thủy Các. Nội bộ Huyền Dương Sơn đã thỏa thuận, lợi ích nhất quán, có thể dựa vào làm trợ lực. Phong Linh Tiên Thành trên mặt nổi hầu như không can thiệp vào tranh chấp giữa hai phái, còn Hợp Hoan Tông, Bạch Cốt Môn, tuy là đại phái, nhưng không có kết đan chân nhân trấn giữ trong cổ thành, không cần quá cân nhắc. Việc khó giải quyết duy nhất là Hoành Đao Tử và hai vị giả đan chân nhân của Bích Thủy Các là Hàn Quý Chi, Nguyễn Tu Cẩm. Trong mắt Phương Dật hiện lên sát ý lạnh thấu xương, như tính đến nay, vạn sự đã sẵn sàng, gió đông đã đến, hắn không cần cố kỵ quá nhiều. Trong tầng mây, Trích Dương Tử tay nâng Lưu Kim Pháp Luân, nhìn khí tức yêu thú hung ác cách ngàn trượng. Hắn cau mày thật chặt, bất đắc dĩ nói: "Cũng không biết khi nào mới kết thúc, đủ 5 năm rồi, yêu tộc vậy mà còn không rút lui." Du Minh đạo hữu, Pháp Thiện tiền sư, các ngươi nói yêu tộc có mưu đồ gì? Có linh mạch gia trì, chúng thật sự có thể phá vỡ đại trận Mậu Dương sao? Sau lưng Du Minh, cổ trung bằng đồng vang lên du dương, cùng Sùng Văn Tử liên thủ đến. Hắn vây tay đánh ra một đạo pháp cấm cách âm, sau đó khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Yêu tộc không lui, lão hủ có biện pháp gì? Cũng không biết lần này là ai chủ trì tu sĩ chống lại thú triều." Pháp Thiện khoác cả sa đỏ, trong tay chuỗi Phật Châu xoay tròn. "Lão nạp chỉ quan tâm lần thú triều này, người chủ trì có thể trấn áp mâu thuẫn giữa các phái hay không?" Trích Dương Tử khoe miệng hơi co giật, bất bình nói: "Những đại phái này, bề ngoài ai cũng đừng hoảng, lén lút dở trò sau lưng, kẻ nào cũng độc ác. Từ khi thú triều nổi lên, ít nhất 3 phần tổn thất là do các phái tương hỗ dở trò sau lưng. Nếu như đồng lòng hợp sức, đã sớm triệt để đánh lui thú triều." "Ừm." Thần thức thật mạnh mẽ. Trích Dương Tử, Phát Hiện, Du Minh và 6 vị giả đàn đột nhiên ngừng giao lưu, cùng nhau nhìn về phía cổ thành, thời không xanh biếc, từ trên không bước tới. Tu sĩ Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông, Thiên Đao ổ hơi im lặng, sau đó tiếng kinh ngạc liên tục vang lên. Phương Dật, khí tức này liên tục mạnh mẽ, đã luyện công pháp mộc đạo đến hóa cảnh, pháp lực hùng hậu thật, căn cơ đã không kém lao phu rồi. Huyền Dương Sơn lại xuất hiện một đại nhân vật. Cầu vồng xanh biết hạ xuống, Phương Dật đội thanh liên quan, mặc pháp bảo sơn hà hóa nguyệt, thân hình thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Hắn ánh mắt quét qua, bất luận là tán tu hay là trúc cơ của các phái, đều khoác khôi giáp, thần kinh căng thẳng. "Chư vị đạo hữu lưu lễ, chúng ta bái kiến Phương chân nhân." Hơn 100 vị tu sĩ trúc cơ đồng loạt cúi lạy, lời lẽ cung kính. Chỉ vào thú triều cuồn cuộn như thủy triều, Phương Dật mở miệng nói: "Thời gian quý báu, Phương Mô nói ngắn gọn, chân nhân trong thành và yêu vương của yêu tộc tương hỗ kiềm chế, lần thú triều này do ta chủ trì. Nếu có nghi vấn, cứ việc mở miệng." Ánh mắt Phương Dật quét qua các tu sĩ trúc cơ, cuối cùng đặt lên các vị giả đàn chân nhân như Sùng Văn Tử, Trích Dương Tử, Hoành Đao Tử. Ở đây tuy có hơn 100 tu sĩ trúc cơ, nhưng người quyết định vẫn là giả đàn chân nhân. Thịnh Bách Đan dẫn đầu tiến lên một bước: "Phương sư thúc ý đạo kỹ nghệ tinh thâm, Huyền Dương Sơn ta không có dị nghị." Chỗ các tu sĩ Hợp Hoan Tông tụ tập, linh quang màu hồng lưu chuyển, tiếng mị hoặc không ngừng, thanh quản tử suy nghĩ chưa đầy được khác, cũng đồng ý nói: "Hợp Hoan Tông không có dị nghị." Bạch Cốt Môn cũng tán thành Phương chân nhân. Cao Nguyên Lương hướng Phương Dật lộ ra vẻ định nọt, cũng mở miệng ủng hộ. Trong thú triều nguy hiểm liên tục, cần một tu sĩ phẩm đức cao quý, tổng lý toàn cục. Phương Dật trưởng môn diệu thủ nhân tâm, ý đạo kỹ nghệ tinh thâm, không ai sánh bằng hắn thích hợp hơn. Lão phu không đồng ý. Trong tiếng tán thành của các thế lực, tiếng phản đối của Hoành Đao Tử vô cùng chói tai. Thấy nhiều tu sĩ im lặng, cảm nhận hai luồng ánh mắt ẩn chứa mà chưa phát ra từ phía sau, hắn trong lòng hung hãn, thẳng lưng, sát khí lẫm liệt. Chư vị kết đan chân nhân đối đầu yêu vương của yêu tộc không thể ra tay. Nhưng giả đan chân nhân chúng ta vẫn còn, khi nào đến lượt một tu sĩ trúc cơ mở miệng? Hắn tiến lên nửa bước, cười như không cười nhìn Phương Dật, lớn tiếng chế giễu: "Phương trưởng môn, người ý đạo kỹ nghệ quả thực xuất sắc, nhưng muốn chủ trì bản tọa, đợi ngưng đan rồi hãy đến." Hoành Đao Tử đạo hữu đây là coi thường Phương Mỗ. Ánh mắt Phương Dật như đao, Hoành Đao Tử lông tơ dựng đứng, khí thế yếu đi. Phương trưởng môn hà tất phải bức người như vậy? Thủy quang mờ ảo, khí tức xanh biếc lưu chuyển, hai vị giả đàn chân nhân của Bích Thủy Các, Hàn Quy Chi, Nguyễn Tú Cẩm cũng tiến lên nửa bước. Phương Dật khẽ vẫy tay, lôi quang tím lóe lên, Thịnh Bách Đan hiểu ý, tế lên một tấm bia đá cổ kính, chặn Hàn Quy Chi, Nguyễn Tú Cẩm hai người. "Hoành Đao Tử, người tay chân lành lặn rồi, ngược lại càng thêm ngông cuồng thành quang lưu chuyển, thân hình Phương Dật biến mất." "Phương Dật ngươi dám?" Hoành Đao Tử sắc mặt đại biến, không ngờ, dưới ánh mắt của mọi người, thú triều cũng sắp đến, Phương Dật vậy mà dám ra tay với hắn. "Phương Dật, ngươi làm như vậy, không sợ chân nhân giận dữ sao?" "Bụ." Màn xương xanh hiện lên, Phương Dật lại hiện thân, đã ở sau lưng Hoành Đao Tử. Cảm nhận cảnh tượng quen thuộc, Hoành Đao Tử mặt lộ vẻ kinh hãi, điên cuồng thúc dục pháp lực. "Keng." Đao mang đen kịt nổi lên từng tia màu đỏ tươi, chém về phía Phương Dật. Phương Dật phất tay áo, Bích Thủy Cổ Đồ cuốn lấy pháp bảo trường đao đen kịt, dưới lớp nước chống chất, chấn áp pháp bảo. Nếu giao hấn chưa đủ, Phương Mỗ sẽ chỉ điểm đạo hữu thêm 1-2. Trong chớp mắt, thân hình Phương Dật lảo đảo, năm ngón tay nổi lên thanh quang lấp lánh vô xuống. "Rắc, rắc." Hai tiếng xương cốt gãy vỡ, máu tươi văng tung tóe, hai cánh tay rủ xuống của Hoành Đao Tử, rõ ràng xương cốt hai cánh tay đều gãy nát. "Phương trưởng môn, đại địch đang ở trước mắt, ngươi làm như vậy thật quá đáng." Trong đội ngũ tán tu, một giọng nói ôn hòa, đầy từ tính vang lên. "Không bằng Phương trưởng môn và Hoành Đao Tử đạo hữu mỗi người lùi một bước." Hoành Đao Tử đại diện Thiên Đao ổ không truy cứu, chuyện chống lại thú triều lần này, cứ để Thiên Đao ổ phụ trách. "Sùng Văn Tử." Trong lòng Phương Dật lạnh lẽo, người mở miệng đã sớm đầu hàng Thiên Đao ổ hắn quét qua Trích Dương Tử, Du Minh, pháp thiện thiền sư và các tán tu giả đan khác đang lộ vẻ kiêng kỵ, mỗi người lùi một bước. Sùng Văn Tử này rõ ràng muốn mượn thế lực của các tán tu chân nhân ép hắn nhận lỗi. Sùng Văn Tử đạo hữu có ý hay, vừa rồi Phương Mỗ tính tình có chút nóng nổi. Phương Dật mở miệng nói, trong mắt Sùng Văn Tử hiện lên một tia vui mừng, đội vàng mở miệng nói, không sao, không sao, biết sai sửa được là tốt, Phương đạo hữu chỉ cần chịu lùi một bước, bồi thường Hoành Đao Tử đạo hữu là được rồi rắc. Hai đạo thanh quang xẹt qua, tiếng xương cốt vỡ vụn, kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phương Dật, Hoành Đao Tử mặt mũi dữ tợn, tứ chi mềm nhũn, xương cốt đều gãy nát, dựa vào pháp lực lơ lửng trên không trung. Phương trưởng môn, ngươi có ý gì? Sùng Văn Tử trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt không hề biểu lộ. Hắn phong độ phiêu dật, mở miệng khuyên nhủ, ta biết ngươi và Hoành Đao Tử ân oán không ít, nhưng giờ đây thú triều sắp đến, tu sĩ nhân tộc chúng ta thật sự nên gác lại ân oán cũ, chung tay chống lại thú triều, chứ không phải làm chuyện thân giả đau đớn, cựu giả hà hê. Ngươi là cái thứ gì? Phương Dật mặt lộ vẻ khinh thường, năm ngón tay thanh đẳng cuộn cuộn, hóa thành một trường ấn vỗ xuống. Ầm. Sùng Văn Tử sắc mặt hơi lạnh, cuốn sách pháp bảo trong tay nhanh chóng lật, từng đường vân hoa điệu lưu chuyển, phát họa ra một tấm khiên chặn lại thanh đẳng đại thủ ấn. Trong mắt hắn lạnh lẽo, mở miệng nói, chư vị đạo hữu, Phương Dật này không phân biệt phải trái, hành sự không kiêng nể, chúng ta liên thủ bắt hắn lại, tránh lúc giao đấu thú triều bị hắn đâm sau lưng. Hừm. Lời của Sùng Văn Tử dừng lại, hai mắt trợn tròn, thấy Phương Dật kéo Hoành Đao Tử như một con chó chết trong tay. Phương Dật, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy hư giới khô vinh phiên lay động, dâng lên từng luồng thanh quang, một tôn ma thần ba đầu sáu tay, mặt lộ vẻ từ bi, tay nâng đỉnh thuốc từ trên mặt cờ bước xuống, mùi thuốc thơm ngát, ma thần kết phát ấn, ý địa đạo bí thuật, huyền chi thăng thần ý địa đạo bí thuật, vũ liên dưỡng khí ý địa đạo bí thuật, xuân phong hóa vũ huyền chi xanh biết rủ xuống, bảo liên năm màu lay động, gió xuân thổi qua, linh vũ rơi xuống. Chỉ trong vài hơi thở, xương cốt gây nát ở tứ chi của Hoành Đao Tử đã hoàn toàn lành lặn. Sùng Văn Tử thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, mượn sức của các tán tu và tu sĩ các phái có mặt, cuối cùng đã áp chế được Phương Dật. Phương đạo hữu, biết sai sửa được là tốt. Đạo hữu chỉ cần bồi thường thêm cho Hoành Đao Tử đạo hữu một chút, chuyện này cứ thế mà qua xỉ à? Năm ngón tay bước qua, Hoành Đao Tử mặt mũi dữ tợn, gân xanh trên thái dương nổi lên, kêu thảm thiết. Chính là Phương Dật ra tay, lại một lần nữa đánh gãy tứ chi của Hoành Đao Tử. Hắn sát mặt bình thản, phía sau cờ báo xanh biết lay động, huyền chi hiển hóa, bảo liên lay động, mùi thuốc thoang thoảng lại chữa lành tứ chi của Hoành Đao Tử. Cứ thế lặp đi lặp lại, đánh gãy tứ chi, đập nát xương sống, xé toạc xương sườn, rút thịt, nhưng luôn có thể chữa lành Hoành Đao Tử. Phô diễn kỹ nghệ linh ý lìa tam giai, đến mức tận cùng. Cho đến khi Hoành Đao Tử thân thể không tự chủ run rẩy, Phương Dật phất tay áo tung ra một luồng kinh lực, bao bọc Hoành Đao Tử ném về phía Bích Thủy Cát. Sùng Văn Tử đạo hữu, ngươi vừa rồi nói gì? Phương Mỗ vừa rồi trị thương cũ cho Hoành Đao Tử đạo hữu, không nghe rõ. Pháp bảo của Phương Dật pháp phối, cử chỉ ôn nhuận, trong mắt Sùng Văn Tử lại đáng sợ hơn cả cự thú hoang cổ. Phương Dật, ngươi hỗn sược. Sùng Văn Tử trong lòng hung hãn, hắn đã sớm đầu hàng Kim Đao Ổ, tuyệt đối không thể để Phương Dật tiếp tục như vậy. Sùng Văn Tử, đây là ân oán giữa bản tọa và Thiên Đao Ổ, ngươi đừng xen vào. Phương Dật từ trong tay áo lấy ra một viên lưu ảnh thạch, cười như không cười. Ta lại quên mất, Sùng Văn Tử ngươi đã sớm đầu hàng Thiên Đao Ổ. Phương Dật, ngươi đừng có phun máu chó. Cảm nhận ánh mắt thay đổi xung quanh, Sùng Văn Tử sắc mặt hơi biến. Đang định phản bác, trên lưu ảnh thạch chiếu ra cảnh Hoành Đao Tử, Trần Giác nói cười vui vẻ, lần lượt bước vào Sùng Văn Viện. Khi nào? Ta rõ ràng hành sự đâu đâu cũng cẩn thận. Sùng Văn Tử môi mấp máy, muốn mở miệng biện bạch, nhưng không biết nói gì. Khi nào? Tiền Quân Hà cấu kết với Trần Nhàn là thuộc hạ của hắn, Tiền Huệ Cẩm trước khi bỏ mạng cũng bị Vinh Chu Tử lừa gạt. Hữu tâm toán vô tâm, một viên lưu ảnh thạch thì tính là gì? Pháp bảo của Phương Dật pháp phối, đối với Sùng Văn Tử không để tâm nhiều, hắn mở miệng nói. Phương Mỗ nghĩ kỹ nghệ linh y đã có chút thành tựu, chư vị đạo hữu không may bị yêu thú làm bị thương, dù có như Hoành Đao Tử, cũng có thể lành lặn vô sự. Phương Mỗ tự tiến cử chủ trì việc đối phó thu triều, chư vị đạo hữu thấy thế nào? Nhiều tu sĩ im lặng, liên tục nhìn về phía Hoành Đao Tử. Mắt thấy là thật, hai nghe là giả, Hoành Đao Tử liên tục bị đánh gãy tư chi, đập nát xương sống, xé toạc lồng ngực. Cứ như vậy mà cũng có thể cứu sống, không trách các tu sĩ không động lòng, trong lòng các tu sĩ chuyển động, bị thương nặng hơn nữa, còn có thể mạnh hơn Hoành Đao Tử sao? Chết đạo hữu không chết bần đạo, cán cân trong lòng Trích Dương Tử, Du Minh và các giả đàn chân nhân khác, dần dần nghiêng về phía Phương Dật. Nửa khắc sau, hoàng sa của trào, giọng nam trầm đục vang lên. Phương chân nhân ý đạo kỹ nghệ xuất chúng, Phong Linh Tiên Thành không có dị nghị nghĩ đến kỹ nghệ ý đạo mà Phương Dật mượn Hoành Đao Tử để phô diễn, từng vị giả đàn tán tu lần lượt mở miệng. Lão nạp tán thành. Du Mỗ không dị nghị. Kỹ nghệ ý đạo tam giai, chuyện này không phải Phương chân nhân không được. Cử chỉ Phương Dật thanh nhã, khóe miệng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, hoàn toàn không nhìn ra sự tàn nhẫn khi vừa rồi ra tay với Hoành Đao Tử. Làm phiền chư vị đạo hữu coi trọng, Phương Mỗ xin không từ chối. Hắn sát mặt hơi nghiêm túc. Thú triều hung mãnh, chia làm 3 phần bởi tứ trảo bại, Đào Thủy Điểm, Kim Giáp Sư, Cao Nguyên Lưỡng đạo hữu của Bạch Cốt Môn và Thanh Quản Tử đạo hữu của Hợp Hoa Tông, cùng Trích Dương Tử đạo hữu, Sùng Văn Tử, chặn tứ trảo bại. Hai vị đạo hữu của Bích Thủy Cát, cùng Du đạo hữu, Pháp Thiện Tiền Sư, ngăn chặn Đào Thủy Điểm. Còn Kim Giáp Sư mạnh nhất, Huyền Dương Sơn ta và Thiên Đao Ổ liên tụ chặn lại. Hoành Đao Tử sắc mặt hơi trầm xuống. Nhưng nhiều tu sĩ thấy Phương Dật đã giải quyết được khúc xương cứng khó gặp nhất, tự nhiên vui vẻ nhận lệnh. Cao Nguyên Lưỡng của Bạch Cốt Môn lĩnh mệnh, Thanh Quản Tử của Hợp Hoan Tông lĩnh mệnh, Thịnh Bách An của Huyền Dương Sơn lĩnh mệnh. Hết chương này, Chương 657, mỗi người một ý, nhất tiễn song điêu. Chương 657, mỗi người một ý, nhất tiễn song điêu. Có làm phiền phương trưởng môn rồi. Cao Nguyên Lượng trong lòng khẽ vui, không cần đối mặt Cố Cửu Thương, đúng như ý hắn. Để chữa khỏi linh độc cấp 3, hắn đã bỏ ra không ít linh thạch, còn đứng ra vì Phương Dật mà đắc tội Ngọc Châu chân nhân. Giờ đây không cần giao thủ với Kim Giáp Sư, còn gì tốt hơn? Thanh quản tử trong lòng trầm âm, Hợp Hoan Tông chuyển thừa tố nữ kinh bốn giỏi về thần hồn chi đạo, tuy tứ chào bái xuất thủ quỷ dị, nhưng cũng không sợ. Tạ ơn Vương huynh chiếu cố, nàng khẽ môi mở lời, hướng Phương Dật gật đầu ra hiệu. Ngay sau đó, ngón tay ngọc mảnh mai lướt qua, lắc eo, một chiếc chuông nhiếp hồn tử trong tay áo lăn ra. Đinh linh linh, tiếng chuông trong trẻo vang lên, cùng với tiếng tiêu trầm đục mà tứ chào bái thổi ra, tiêu tán lẫn nhau. Ánh mắt Phương Dật lướt qua Sùng Văn Tử, rơi xuống Trích Dương Tử đang bị hồng mang quấn quanh. Trích Dương Tử đạo hữu, tứ chào bái giao cho Thanh quản tử và Cao Nguyên Lượng hai vị đạo hữu. Còn con lang tật phong chuẩn cấp 3 kia, có làm phiền đạo hữu ha ha, chuyện nhỏ thôi. Trích Dương Tử khẽ miệng tươi cười, có ý muốn kết giao với Phương Dật, tế khởi lưu kim pháp luân sông về phía đàn yêu thú. Thấy ánh mắt Phương Dật rơi trên người mình, Sùng Văn Tử sắc mặt hơi trầm. Phương Dật ngươi độc đoán chuyên quyền như vậy, ta nhất định phải bẩm báo chân nhân trong thành. Ồ. Phương Dật khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm. Phương Mỗ cho Sùng Văn Tử ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn rời đi, đi đối phó tứ chảo bái. Nếu không tuân theo, vậy thì có làm phiền đạo hữu ở lại, thay thế Hoành Đao Tử cùng đối phó Kim Giáp Sư. Sùng Văn Tử định phản bác nhưng lời nói mắc kẹt trong cổ họng, đáp đúng, không dám tùy tiện mở miệng. Mở miệng giúp đỡ thì thôi, thật sự gặp nguy hiểm, hắn không muốn hy sinh mình vì người khác. Sùng Văn Tử hãy náy nhìn Hoành Đao Tử, sau đó bước một bước, hóa thành độn quang nhanh chóng bay đi. Trích Dương Tử đạo hữu, yêu chiều hung ác, ta đến giúp ngươi một tay. Hoành Đao Tử sắc mặt trắng bệnh, câu khẩn nhìn Hàn Quỷ Chi và Nguyễn Tú Cầm hai người. Hàn sư tỷ, ta cùng ngươi đối phó Thao Thủy Thiểm. Phương Dật ngăn hai người lại trong lòng, sau khi gật đầu ra hiệu với Thịnh Ba An, cười như không cười nói. Nếu Bích Thủy các nguyện ý đổi đối thủ, đối phó Kim Giáp Sư, Phương Dật cầu còn không được thủy quang liễm diễm, sóng biết dập dền. Hàn Quỷ Chi thúc giục trường lăng trong tay, mặt lộ vẻ ấy nấy. Yêu chiều đến đây, ba sát tinh yêu tộc danh tiếng lẫy lừng, số lượng tu sĩ chết trong tay chúng không biết bao nhiêu. Đặc biệt là Kim Giáp Sư, mang theo linh độc cấp 3, huyết mạch thuần hậu. Dưới sự chém giết sinh tử, Hàn Quỷ Chi không dám đảm bảo bản thân có thể bảo toàn tính mạng. Như vậy, chi bằng giao hung yêu này cho Phương Dật. Hàn Quỷ Chi trong lòng hiểu rõ, Phương Dật dùng bản thân gây thương tích, quyết tâm gây khó dễ Hoành Đao Tử. Nàng mong Phương Dật bị Kim Giáp Sư trọng thương, kéo lùi tiến độ tu vi, thậm chí đoạn tuyệt đạo đồ. Phương trưởng môn lão nạp đi trước một bước. Phương huynh đại độ, lấy thân phạm hiểm, không hổ là Huyền Dương trưởng môn. Du Minh chân nhân và Pháp Thiện Tiền sư thiện ý cười với Phương Dật, liền đội vàng rời đi. Kim Giáp Sư hung tàn, không chỉ Hàn Quỷ Chi, Sùng Văn Tử không muốn giao thủ, hai người bọn họ cũng không muốn giao thủ. Hoành Đao Tử môi mấp máy, sắc mặt hơi trắng bệnh. Thấy Phương Dật không ngừng đến gần, hắn đè nén sự sợ hãi trong lòng, mở miệng nói: "Phương Dật, các phái kết đan chân nhân ở trên, ngươi đừng hòng ám hại ta. Thiên Đao Hổ cũng có chân nhân tọa chấn, dưới pháp nhãn của Trần Nhàn chân nhân, Phương Mỗ có thể làm gì?" Phương Dật vung tay áo, pháp bảo phân phật. "Vũ Nhi, Chiêu Nhi, Hành Nhi, bốn người sư đồ chúng ta, ít khi có dịp cùng nhau chiến đấu như vậy. Sau này giao thủ với yêu tộc cẩn thận hành sự." Sau khi căn dặn đệ tử, hắn dung cổ đồ trong tay, ném ra ô thiết đao pháp bảo. "Hoành Đao Tử, bản tọa đi trước một bước, ngươi tự lo liệu." Ngay sau đó, dưới giày dâng lên thanh liên, hóa thành một đạo thanh hồng, bay về phía Kim Giáp Sư. Thịnh Bá An mắt như sấm sét, tay nâng địa đá, cũng giết vào đàn yêu thú. Hoành Đao Tử sắc mặt xanh đen lẫn lộn, do dự không quyết, có ý muốn phải lui. Nhưng trong mây ẩn hiện thần thức cường hãn, không nghi ngờ gì nữa, đang nhắc nhở hắn, kết đan chân nhân đang giám sát trận chiến. Nếu hắn tránh né không chiến đấu, nói không chừng khoảnh khắc tiếp theo, từ trên trời sẽ bay xuống một chiếc thiên quân chủ y. "Đi." Hoành Đao Tử oán hận nhìn Phương Dật, đã giao thủ với Kim Giáp Sư, đợi bản tọa vượt qua cửa ải này, nhất định phải cho Phương Dật một báo ứng. Thiên tư càng cao, nội tình càng sâu, sát ý của Bích Thủy Các càng mãnh liệt. Hắn vươn tay vớt ô thiết đao, thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không tham gia vào cuộc giao chiến với Kim Giáp Sư. Trên tầng mây, Hồ Lôi chân nhân khoác áo tròn tím, hai chiếc thiên quân chủ y sau lưng phun ra nuốt vào tia sét. Lông mày nhíu chặt của hắn giãn ra, thu hồi thần thức gần nấp rình rập Hoành Đao Tử. Mất Trần Nhàn tọa chấn, Phương sư đệ tính toán Hoành Đao Tử, kéo thiên đao ổ giao thủ với Kim Giáp Sư. Xem ra các cửa hàng, linh mạch trong thành không thể tiết kiệm được. Hồ Lôi chân nhân trong lòng thầm tán thưởng. Tuy hắn có chút không nỡ, nhưng đúng như Phương Dật đã nói, Huyền Dương Sơn đã xuất hiện một vị Nguyên Anh chân quân, sự trả giá hiện tại sau này sẽ được đền đáp gấp 10, gấp trăm lần. Vị đại chân nhân hắn thở dài một tiếng, khí cơ khóa chặt Thanh Tiêu Vân Hạc và Xích Luyện Hỏa Xà. Bất kể Phương Dật mưu tính kết quả ra sao, hắn với tư cách sư mình, không thể để yêu vương cấp 3 nhúng tay vào cuộc chiến dưới trướng. Bùm! Khô Vinh Thiên lay động, cổ đằng bướng bị hóa thành khô đằng đại thủ ấn bổ nát một đạo kim nhận. Phương Dật khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, đạo kim nhận này tuy đã bước vào chuẩn cấp 3, nhưng rõ ràng đã giữ sức. Pháp lực màu xanh của hắn hóa thành cầu vồng, bao quanh thân thể. "Cố sư minh, không cần lo lắng, ra tay toàn lực. Những yêu vương, chân nhân này đều là từ vô số tu sĩ mà dễ ra, không có ai là dễ lừa gạt. Hai chúng ta giao thủ càng thảm liệt, càng có lợi cho việc chúng ta lấy được lòng tin của người khác." "Được." Cố Cửu Thương hai mắt sáng rực, lộ ra vẻ hưng phấn. Từ khi Phương Dật ngưng đan, trên lệch tu vi kéo dài, hai người đã lâu không giao thủ tỉ thí. Hắn trong miệng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, tứ chi hơi quang tích lực, yêu lực màu vàng lưu ly dính trên đó, như ngọn lửa nhảy múa. "Gầm!" Sát khí ngút trời, yêu khí cuộn trào, móng sư tử to lớn vỗ ra năm đạo kim nhận. Kim Nhận hàn quang phun ra nuốt vào, sắc bén bức người, nhắm vào đầu, đan điền, thức hải của Phương Dật không có chỗ nào không phải là yếu huyệt. Phương Dật giơ ngón trỏ, điểm điểm thanh quang hội tụ thành một cây thanh liên lục phẩm. Thanh liên nhìn có vẻ yếu ớt, lay động giữa những dòng chảy thanh vận, cùng với năm đạo kim nhận đồng quy tại tận. Bùm! Thanh quang tán loạn nuốt nhả linh lực, hóa thành linh trùng đầm trồi nảy lộc, diễn hóa bích liên nối trời. Pháp vực kết đan. Mắt Cố Cửu Thương tinh quang đại thịnh, ánh mắt quét qua thao thủy thiểm và tứ trảo bái. Lông mày hắn bay phấp phới, yêu lực màu vàng lưu ly quyết tán, một hư ảnh sư tử uy nghiêm tuấn tú, gầm thét từ phía sau, cũng diễn hóa pháp vực kết đan. Ầm! Hai bên pháp vực va chạm, nhấc lên yêu chiều ngút trời, khuấy động phong vân. Gió vàng rít gào, hàn quang cắt xương, cổ đằng mạnh mẽ, roi ảnh trùng trùng. Dư ba của hai bên giao thủ đã khiến tu sĩ, yêu thú trên chiến trường phải tránh xa, sợ bị cuốn vào trong đó, mất mạng. Tu vi của sư tôn ngày càng tinh thâm, Tần Vũ tay cầm bích thủy thanh liên kỳ, thanh một pháp kiếm trong tay chém giết một con bích đằng xà cấp 2. Lý Hành bên cạnh tay nâng bảo châu, mắt sáng rực, trong lòng phấn chấn không thôi. Sư tôn thương thế đã lành, cách ngưng đan đã không còn xa, bên rìa cuộc giao chiến của Phương Dật và hai người, hồng quang lưu chuyển, ô quang tung hành. Dư ba của cuộc giao chiến tuy không bằng Phương Dật, nhưng trong số chân nhân giả đan cũng là nhân vật hạng nhất. Hỏa vĩ hổ sát khí quấn quanh, đuôi dài lay động, phun ra gần trăm quả cầu lửa. Nhân tộc chịu chết. Những quả cầu lửa màu cam hòa quyện vào nhau, nhiệt độ không ngừng tăng cao, hóa thành một cây trường mâu màu đỏ, đánh xuống. Hoành đao tử pháp quyết trong tay biến hóa, pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào thân đao, thúc giục ô thiết đao chém xuống. Ô thiết đao bảo quang tràn đầy, lưới đao nổi lên ba tấc hàn quang, kèm theo tiếng đao minh, chém đứt trường mâu màu đỏ. Keng. Ô thiết đao thế không giảm, sau khi phá nát trường mâu, trên lưng hỏa vĩ hổ để lại một vết thương sâu đến xương thủy. Nghiệt chướng không biết tự lượng sức. Hoành đao tử cười lạnh nói: "Phương Dật, ngươi quá xem thường bản tọa, chỉ một con hỏa vĩ hổ thì có tác dụng gì? Chỉ cần không đối đầu với ba vị yêu tộc kia, chuẩn cấp ba yêu thú thôi, tiểu thuyết mới nhất có tại 69 thứ bá. Hắn đã luyện hóa bản mệnh pháp bảo, căn cơ không nông cạn, trong số chân nhân giả đàn cũng là hạng nhất. Trích Dương Tử, pháp thiện thiền sư nổi tiếng giỏi chiến đấu trong cổ thành, nếu chiến đấu sinh tử, không phải đối thủ của hắn. Nếu không như vậy, cũng không thể áp chế chân nhân giả đàn trong thiên đao ổ, được trưởng môn chân nhân coi trọng, đại diện môn phái trấn thủ đại độ cổ thành. Sau khi dễ dàng áp chế hỏa vĩ hổ cấp 3, Hoành đao tử phân tâm, nhìn về phía chiến trường. Phía đông nam, 12 chiếc pháp khí ngọc sọ phun ra nuốt vào âm khí, đều quái dị. Chúng nhiếp hồn phát ra linh quang màu hồng, tiếng nhạc du dương không ngừng. Trích Dương Tử cuốn lấy Lang Vương Tật Phong, Cao Nguyên Lưỡng và Thanh Quản Tử thúc dục thần hồn bí pháp, liên thủ áp chế tứ trảo bái. Phía tây, thủy quang liễm diễm, thủy triều lên xuống, Hàn Vi Chi múa trường lăng, thúc dục thủy pháp. Lam linh quang tràn ngập giao chiến với hắc thủy cuồn cuộn, bất phân thắng bại. Những người còn lại như Nguyễn Tu Cẩm, Pháp Thiện Tiền Sư, Du Minh Tử, đều bị các yêu vương chuẩn cấp 3 khác chặn lại, có thắng có thua. Hoành đao tử quét qua các đệ tử trúc cơ của Thiên Đao ổ trên chiến trường, thấy tổn thất không lớn, không có gì đáng ngại, trong lòng hơi ổn định. Hắn nhìn về phía cuộc giao chiến giữa Phương Dật và Kim Giáp Sư. Thanh sắc linh quang mạnh mẽ, diễn hóa liên hải, kim sắc yêu lực tràn đầy khí cơ hoang dã, hoành hành không kiêng kỵ trong pháp vực, chém dụng hoa sen. Nhưng trong pháp vực, bảo phiên xanh biếc lay động, dừa hương thoang thoảng, sen có sinh diệt, liên miên bất tuyệt. Hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc nói: "Lại thật sự bất phân thắng bại với Kim Giáp Sư?" Đó là Kim Giáp Sư, vô số yêu thú ở Tố Độ Sơn, mới xuất hiện một hạt giống kim đan. Hoành đao tử từ trong túi trữ vật, cẩn thận lấy ra một lá bùa màu nâu, lá bùa chưa được thúc dục, đã tự mình hấp thụ linh lực. Hắn lộ vẻ không nỡ. Phù linh nhãn cấp 3 hạ phẩm, chỉ còn lại một lá này. Kim Giáp Sư có hy vọng ngưng kết kim đan, không phải chân nhân giả đan hạng nhất có thể sánh bằng. Để ta xem Phương Dật là hư trương thanh thế, hay là thật sự có thực lực. Ô thiết đao hàn quang phun ra nuốt vào, vạch ra một đạo đao mang hung tàn, chém ra một vết thương máu me trên lưng hỏa vĩ hổ. Sau đó, phù chú trong tay Hoành đao tử bốc cháy, hóa thành linh quang trắng sữa rơi vào hai mắt. Trong mắt hắn tinh quang lưu chuyển, đồng thời áp chế hỏa vĩ hổ, truy tìm tận gốc. Vài hơi thở sau, sắc mặt hắn âm tình bất định. Phương Dật tu luyện công pháp một đạo đến cảnh giới hóa cảnh, sinh cơ dồi dào, lấy thân trúc cơ diễn hóa pháp vực kết đan. Những kết đan chân nhân chấn giữ nội tình của môn phái, khi ở cảnh giới trúc cơ, cũng không có biểu hiện như vậy. Chẳng lẽ Huyền Dương Sơn sắp xuất hiện một hạt giống kim đan? Không được. Sau yêu triều, lập tức bẩm báo môn phái và kích động tu sĩ bích thủy cắt ra tay. Đã kết thủ án, đợi Phương Dật ngưng đan, ta còn có chỗ đứng sao? Gầm. Kim sắc yêu mang khí cơ đại thịnh, dần dần áp chế pháp vực thanh liên. Hoành đao tử thở phào nhẹ nhõm. Tuy đều là hạt giống kim đan, nhưng Phương Dật yếu hơn Kim Giáp Sư một bậc. Nhìn Phương Dật sắc mặt trắng bệch, liên tục nuốt mấy viên đan dược, Phương mới đỡ được Kim Giáp Sư. Hoành đao tử khỏe miệng tươi cười, trong lòng sảng khoái, sau đó đánh ra mấy đạo linh quang, chuyển sang chiến trường của Thịnh Bá An. Trong yêu triều của Kim Giáp Sư, bốn con tiểu yêu vương chuẩn cấp 3, con mạnh nhất bị Phương Dật chặn lại. Sau đó Thịnh Bá An một mình chống hai, chặn hai con tiểu yêu vương, cản Thịnh Bá An lại, không cho hắn có cơ hội nhúng tay vào cuộc chiến, giúp Phương Dật dưới sự cố ý tiếp cận của Hoành đao tử. Chỉ trong 10 hơi thở, cục diện đã thay đổi lớn. Thịnh Bá An vốn đang giao chiến với yêu thú, bị Hoành đao tử cuốn lấy hỏa vĩ hổ, xen vào cuộc chiến. Tránh ra! Thịnh Bá An giơ pháp bảo bia đá, lôi văn lưu chuyển, điện xà gầm rít, tiếng sấm uy nghiêm vang vọng. Một mình chống hai, lại còn có dư lực. Hoành đao tử như không nghe thấy, ô thiết đao cuốn lấy không ngừng, hàn quang ẩn hiện. Nhưng không hiểu sao, uy thế pháp bảo giảm mạnh, hỏa vĩ hổ cũng có thể thỉnh thoảng ra tay, không cho Thịnh Bá An có cơ hội thở dốc. Thấy khí cơ của Phương Dật ngày càng yếu ớt, khóe miệng hắn tươi cười. Tự làm tự chịu, Phương Dật cuồng vọng tự đại, xem ra không cần thuyết phục Ngọc Châu chân nhân ra tay, nhưng không chỉ một tu sĩ đang chú ý đến cuộc giao tranh giữa Phương Dật và Kim Giáp Sư. Hắc Thủy chạy xiết, thấy Kim Giáp Sư ép Phương Dật vào tuyệt cảnh, mắt Thao Thủy thiểm lóe lên vẻ hung ác. Hắn vốn do dự không quyết, nhưng thấy một góc pháp bảo của Phương Dật bị xé rách, thịt da bên hông là tung, máu chảy đầm địa. Không thể đợi thêm nữa, Thủy Linh Chi lực hội tụ, trong mắt Thao Thủy thiểm hiện lên vẻ độc ác. Để Kim Giáp Sư giết chết Phương Dật, lập công lớn, linh vật ngưng đan chỉ có thể dùng những thứ mà Kim Giáp Sư đã chọn. Bùm! Thanh Liên pháp vực đột nhiên tan vỡ, gió lốc cuốn đi. Thần niệm của Thao Thủy Thiềm khẽ động, tứ chi đã tích lực từ lâu, nhảy bật lên, trong miệng phát ra tiếng nổ siêu âm đỏ như phi tiêu. Cơ hội, cắn câu rồi. Phía sau Phương Dật, cư giới Khô Vinh phiên mặt cờ không gió tự động, thanh quang rực rỡ, ngưng luyện 3000 sợi tơ xanh, bắn ra. Bí thuật mục đạo, ớt mục đồng quy không đúng. Phương Dật này còn giữ sức. Thao Thủy Thiềm trong lòng kêu thầm không tốt, dưới chân hắc thủy cuộn cuộn, muốn thoát thân. Muộn rồi. Chỉ thấy Phương Dật sắc mặt âm trầm, pháp lực còn sót lại của pháp vực tan vỡ, đột nhiên hóa thành linh trùng. Linh trùng trong hắc thủy cuộn cuộn mọc rễ, nảy mầm, đâm chồi, ra lá, cuối cùng nở ra từng đóa thanh liên. Tiếng Phương Dật như sấm rền, vang vọng khắp chiến trường. Phá hỏng đại sự của bản tọa, vốn là thứ chuẩn bị cho Kim Giáp Sư, giờ đây lại để ngươi con cóc này hưởng thụ. Trên vết máu lật tung ở hông, ớt mục chi lực lóe lên rồi biến mất, vết thương trong hơi thở liền lành lại, phù văn pháp bảo lưu chuyển, khí cơ đại thịnh. Phương Dật chân đạp sen vàng, ngón tay pháp quyết biến hóa không ngừng, thúc giục ngũ độc đỉnh trấn áp xuống. Thao Thủy Thiềm trong lòng chua xót, đây đâu phải là còn giữ sức, rõ ràng là chưa từng ra tay toàn lực, đang dụ Kim Giáp Sư vào bẫy, mà hắn cứ thế rơi vào cả bẫy. Gầm, kèm theo tiếng gầm uy nghiêm, Kim Giáp Sư quét qua thanh liên pháp vực, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ. Hắn cười nhạo nói, làm phiền Thao Thủy Thiềm đạo hữu. Kim quang lưu chuyển, hắn bay nhanh trên không trung, trong hơi thở, kim sắc pháp vực triển khai, bao trọn Hoành Đao Tử đang đẩy mặt ngỡ ngàng. Tại sao lại là ta? Hoành Đao Tử lông tơ dựng đứng, trong lòng không hiểu. Trên chiến trường có không ít chân nhân giả đàn yếu hơn hắn, tại sao Kim Giáp Sư lại tìm đến hắn? Hết chương, chương 658, lột ra thiểm thử, Hoành Đao bỏ mạng, 1, chương 658, lột ra thiểm thử, Hoành Đao bỏ mạng, 1, pháp vực màu vàng kim rực rỡ mở ra, trong chớp mắt, Hoành Đao Tử mặt lộ vẻ kinh hãi, bị cuốn vào trong pháp vực. Cố Cửu Thương nghe răng cười, hai chiếc răng nanh sắc bén lóe lên hàn quang. Đắc tội lao ra còn muốn đi sao? Hoành Đao Tử ắt phải chết không nghi ngờ. Phương Dật ánh mắt quét qua pháp vực bằng kim, tay nâng ngũ độc đỉnh, rời ánh mắt lên Thiểm Thủy Thiểm đang mặt mày âm trầm. Giờ đây chính là giải quyết một đối thủ cho Cố Cửu Thương, ra thiểm thử yêu có thể giải độc trắng huyết, thư khí ly thần. Quả là một vị linh dược hiếm có. Ao bọc, nước đen chảy xiết, hóa thành trường hà cuộn cuộn. Dưới ánh mắt Phương Dật nhìn như đang nhìn con lợn bị mổ, Thiềm Thủy Thiềm trong lòng run sợ, toàn thân lớp da thiềm thử đều có rút lại 3 phần. Trong nháy mắt, hắn nhớ lại lời trưởng bối trong tộc Âm Nguyệt Thiềm từng nói, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ. Da thiềm thử yêu, từ trước đến nay là do yêu tộc tu luyện đến một niên hạn nhất định, sau khi pháp lực nuôi dưỡng, tự động lột bỏ. Nhưng một vị tộc thúc của hắn, mười mấy năm trước, ở Hắc Nguyên đảo bị kẻ gian ám toán, lớp da thiềm thử nuôi dưỡng trăm năm, bị lột sống. Đó chính là sự hỗ trợ cho hắn ngưng đan của Thiểm Thử yêu mạnh, cứ thế mà không cánh mà bay. Tiểu Nhi Phương Dật, ngươi si tâm vọng tưởng muốn ra Thiểm Thử của ta. Phương Dật nghiêng đầu, trong mắt hiếm khi lộ vẻ tò mò, Thiểm Thủy Thiềm ngoài ra Thiểm Thử, xương linh, nội đan, thậm chí huyết nục hồn phách đều có giá trị không nhỏ. Hắn và Thiểm Thủy Thiềm lần đầu giao thủ, đôi bên đều không biết gốc gác. Thiểm Thủy Thiềm làm sao biết hắn muốn ra Thiểm Thử? Dường như đoán ra được suy nghĩ của Phương Dật, cả Hắc Nguyên đảo có được kỹ nghệ này đếm trên đầu ngón tay, giờ quay đầu nhìn lại, Phương Dật vị linh y này ra tay có lẽ là lớn nhất. Thiểm Thủy Thiềm ồ ồ nói, Phương Dật, còn nhớ Hắc Nguyên đảo, Âm Nguyệt Thiềm bị ngươi lột ra thiềm thử không? Ánh mắt của Linh Y nhân tộc thật sự là ghê tởm như nhau. Thì ra là Âm Nguyệt Thiềm à, cũng là cố nhân rồi. Nhìn Thiềm Thủy Thiềm bốn chân có vằn bạc phát ra ánh trăng, Phương Dật như có điều suy nghĩ. Hơn 10 năm trước, hắn trở về Huyền Dương Sơn kết đan, để giải trừ hậu họa, đã ra tay với tiểu yêu vương chuẩn tam giai thống linh yêu thú Hắc Nguyên đảo. Âm Nguyệt Thiềm vì giá trị dược dụng cực cao, bị lột ra lẫn thịt hơn nửa tấm da thiềm thử. Năm ngoái luyện chế kim quý ích dương tán, đổi được không ít lợi ích từ thành quả tử, da Âm Nguyệt Thiềm cũng dùng hết. Phương Dật thầm thì trong lòng. Theo thói quen của Thiềm Thủy Thiềm này mà xem, con Âm Nguyệt Thiềm đó đã khỏi hẳn. Cũng phải, thời gian 10-20 năm, hẳn đã mọc ra da thiềm thử mới, lột bỏ da thiềm thử chính là da thiềm thử. Yêu thú có thể cung cấp linh dược chuẩn tam giai ổn định, sóc độ sơn có thể đếm trên đầu ngón tay của cục. Cục cục. Bụng Thiềm Thủy Thiềm phình to, một viên thiềm châu trắng nuốt được nhà ra, hóa thành trăng sáng tái nhợt. Nước đen sinh ra Âm Nguyệt, nước đen quần quần dưới sự gia trì của thiềm châu, uy thế lại tăng. Được thiềm châu tương trợ, khí cơ của hắn bừng bừng, yêu khí quần quần, khí thế trở nên đầy đủ, thúc dục nước đen dài dòng quần về phía Phương Dật. Phương Dật, bản tọa hôm nay muốn đòi lại công bằng cho thúc phụ. So với Âm Nguyệt Thiềm, da thiềm thử của con Thiềm Thủy Thiềm này chất lượng cao hơn. Cảm nhận được da thiềm thử dường như đã bước vào phẩm chất tam giai, Phương Dật trong mắt tinh quang đại phóng, pháp lực Khô Vinh lưu chuyển. Hắn thầm thì trong lòng, có da thiềm thử này, chủ liệu của Tô Đề Cao trong dược sư dược luận của Pháp Thiện Thiền sư đã có rồi. Linh dược luyện thể bước vào tam giai, cả đại vân cũng có mấy loại, không thể bỏ lỡ. Hắc, da thiềm thủy thiềm tam giai, còn có thu hoạch bất ngờ này. Hắn trong lòng hơi nghiêm nghị, ban đầu mưu tính trọng thương căn cơ Thiềm Thủy Thiềm, khiến hắn không thể ngưng kết yêu đan, mất đi cơ duyên tiến giai yêu vương. Như vậy, linh vật ngưng đan mà Cố Cửu Thương thu được cũng có thể tăng thêm 3 thành. Giờ đây ra thiểm thử tam giai gần ngay trước mắt, Phương Dật tự nhiên không dám bạo điện tiên vật. Linh vật tam giai của Đại Vân quý hiếm, bỏ lỡ cơ duyên này, lần sau gặp được linh dược tam giai này, không biết phải đến khi nào. Còn về thiềm thủy thiềm bị lột là ra thiềm thử, không phải tự động lột xác, không phải ra thiềm thử. Phương Dật lông mày mỉm cười, hắn tự có cách đối phó. Dùng huyết nhục thiềm thủy thiềm để thuộc ra, tẩy luyện, huyết nhục đồng nguyên, xét về công dụng còn mạnh hơn ra thiềm thử thông thường một bậc. Dưới ủng trường của hắn, thanh quang tụ lại, hóa thành thanh liên non nớt từ từ nở rộ. Ầm. Thiềm thủy thiềm trong miệng hồng thiệt đánh ra tàn ảnh, như tiêu thương đánh trúng ngực Phương Dật, khóe miệng vừa hiện lên nụ cười. Vành. Tàn ảnh trên hồng thiệt nổ tung, gỗ vụn bắn tung tóe, hóa thành từng đốm thanh quang tản đi. Một đạo huyền thuật lại kết hợp với thuật thế thân. Thiềm thủy thiềm trong lòng hơi thả lỏng, không dám giao thủ trực diện, Phương Dật này trong lòng có tính toán, luận đấu pháp không bằng hắn. Cục cục. Toàn thân hắn huyết quang đỏ tươi nhỏ giọt, thiềm châu trắng muốt diện hóa thành âm nguyệt chìm vào trong nước đen, hòa quyện như sữa và nước. Nước đen sâu thẳm, dòng chảy ngầm cuộn trào, một bóng dài vụt qua. Sương hiệu, đầu ngựa, hai châu, đầu lạc đà, cổ rắn, bụng dao long, vậy cá, móng ưng một hư ảnh dao long khí cơ hung lệ, từ dưới nước bật lên. Thiềm thủy thiềm bản mệnh thần thông, giao thiềm biến, giao long thiềm yêu. Đối với thiềm thủy thiềm ngày càng khó đối phó, Phương Dật trong mắt càng thêm sáng rực, trong lòng thầm thì: ra thiềm thử tốt, chân long toàn thân là bảo, thiềm thủy thiềm có huyết mạch này, giá trị ra thiềm thử càng tăng thêm một bậc. Khó trách năng lực khống chế nước này vượt xa thiềm thử thông thường, nguyên lai là thức tỉnh huyết mạch giao long gầm. Giao chảo nước đen vằn bạc lan tràn, phát ra ánh sáng nhạt, một chảo thám ra. Phụt. Bích thủy cổ đồ vẫy gọi, thúc giục đến cực hạn, Phương Dật đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, phù văn xanh lam lưu chuyển, rủ xuống từng tầng màn nước, bảo vệ toàn thân. Còn về bích thủy cổ đồ bị Ngọc Châu phát giác, đừng nói bảo đồ đã luyện chế lại, đã thay đổi hoàn toàn, ngay cả khi trực tiếp lộ ra, với ân oán của Huyền Dương Sơn và Bích Thủy Các, phát hiện thì sao? Chẳng qua là thêm một khoản huyết thủ, bị ghi hận trong lòng. Bích Thủy Các có cố gắng dòm ngó xem đến mấy, cũng sẽ không tin, Nhuận Vũ chân nhân khi toàn thắng, có thể bị tu sĩ trúc cơ đánh chết, ong mây mù của quận, Phương Dật áo choàng bay phất phới, dưới chân thanh quang lưu chuyển, thân hình bỗng nhiên biến mất. Bành! Khí cơ bị giao chảo nước đen khóa chặt bỗng nhiên biến mất, giao chảo tích lực một chảo nhanh như chớp, cuốn lên hàn phong như lưới dao, nổ ra âm thanh bạo tạc, nhưng lại đánh vào khoảng không. Trong kinh mạch Phương Dật, pháp lực khô vinh lưu chuyển, khí cơ lại hiện ra, xuất hiện phía sau thiềm thủy thiềm. Thân thức của hắn bí mật quét qua sâu trong tầng mây, Hồ Lôi chân nhân, Diêm Hữu Đài, Ngọc Châu cùng các kết đan chân nhân khác đang đối đầu với yêu vương tam giai của yêu tộc. Giết thiềm thủy thiềm dễ, không lộ tu bị khó. Với khả năng cảm ứng khí cơ của sinh tử khô vinh, kinh Phương Dật đã sớm dò xét được, mấy đạo thần thức kết đan đang rủ xuống. Kết đan chân nhân nhân tộc và yêu vương tam giai yêu tộc đều sẵn sàng ra tay, can thiệp vào cuộc chiến hạt giống kết đan của hai tộc. Soạt, giao trảo hung lệ lại một lần nữa bắt xuống, muốn bóp nát Phương Dật thành vũng máu. Phương Dật khẽ nhíu mày, yêu vương yêu tộc chú ý đến thiềm thủy thiềm, nhưng không dễ ra tay. Thân hình hắn mơ ảo, lại một lần nữa thoát khỏi sự khóa chặt của thiềm thủy thiềm, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Ầm. Lại một lần nữa đánh hụt, thiềm thủy thiềm thấy kim giáp sư vững vàng áp chế hoành đao tử xuống thế hạ phòng, trong lòng dâng lên sự lo lắng. Phương Dật uổng làm đại sư ý đạo, trưởng môn Huyền Dương Sơn. Người con rùa rụt cổ này, chỉ biết trốn tránh, như con chuột ống. Phương Dật có dám cùng ta một trận? Ầm ầm. Giao long nước đen nuốt mây nhà khói, vàn bạc trên thân thể càng ngày càng rõ ràng, uy áp giao long nhàn nhạt tràn ra, khí cơ hung lệ không giảm chút nào. Tìm thấy rồi. Thân niệm thiềm thủy thiềm đang quét điên cuồng trên không trung hơi ngừng lại, một chiếc dao chảo thám ra phía sau. Soạn. Thân hình Phương Dật cao ngất, toàn thân mây mù bao phủ, linh quang màu xanh liên tục tràn ra. Cảm nhận được pháp lực tràn ra, hắn khẽ nhíu mày, pháp lực như thủy triều, cuồn cuộn trong thủy triều. Không thể để thiềm thủy thiềm tùy ý hành sự. Tay trái hắn trong nháy mắt bành trướng đến trượng, cổ đằng quấn quanh, linh quang vàng úa bao phủ. Một đạo bí thuật, khô đằng thủ bành. Dao chảo và khô đằng thủ va chạm, linh triều cuộn trào, thủy mục linh lực giao thoa, xanh biết hợp thành một màu. Phương Dật khẽ nhắm mắt, cho chương 658, lột ra thiềm thử, hoành đao bỏ mạng, 2, chương 658, lột ra thiềm thử, hoành đao bỏ mạng, 2, dù chỉ vận dụng tu vi trúc cơ, khô đẳng thủ này cũng không phải tầm thường. Sinh tử khô vinh kinh thăng nộ đạo khô vinh, hậu kinh kéo dài, pháp lực thuần hậu, cho dù chỉ vận dụng pháp lực trúc cơ, gần như gấp đôi cùng giai. Nhưng chỉ luận về phẩm chất pháp lực, thiềm thủy thiềm không yếu hơn hắn trước khi ngưng đan. Không hổ là huyết mạch giao long, cho dù chỉ có một tia, cũng có thêm sự gia trì như vậy soạn. Mây mù xanh biếc cuộn cuộn, thân hình Phương Dật lại tạm biến, xuất hiện ở phía đông thiềm thủy thiềm. Bành! Khô đằng thủ lại bố ra, ngăn chặn giao long chảo đầy sát khí, sau đó thân hình Phương Dật lại biến mất. Phía tây, phía nam, phía bắc Phương Dật lần lượt hiện thân, nhưng chỉ đối chọi với giao long nước đen một chiêu, rồi lại biến mất. Thiềm thủy thiềm trong mắt đầy vẻ bất ức, thúc giục thần niệm từng tấc quét qua hư không, không ngừng tìm kiếm tung tích Phương Dật. Mặc dù kim giáp sư và hoành đao tử thế lực ngang nhau, nhưng hắn biết, con sư tử giả này xảo quyệt, còn giữ sức. Hoành đao tử cách cái chết đã không còn xa. Thôi vậy, không có trả giá, làm gì có thu hoạch. Thiềm thủy thiềm rên lên một tiếng. Huyết tinh xanh biết từ ra thiểm thử thấm ra, trong đôi mắt giao long nước đen phát ra ánh sáng đỏ rực lạnh lẽo. Huyết mạch bí truyền, huyết đồng chiếu ảnh cảm nhận khí cơ mạnh mẽ như có như không trong hư không. Thiềm thủy thiềm kìm nén sự vui mừng trong lòng, điều khiển giao long nước đen như không có chuyện gì xảy ra mà lao về phía khí cơ. Tìm thấy rồi. Gầm. Tiếng gầm hung lệ của giao long khuấy động thần hồn, khí cơ mạnh mẽ hỗn loạn. Thiềm thủy thiềm mặt lộ vẻ cuồng hỉ, chụp lấy Phương Dật đang hiện thân, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phương Dật, lưu lại mạng. Giao chảo lóe lên hàn quang, như chậm mà nhanh nắm chặt. Sát ý lâm liệt, muốn bóp nát Phương Dật đang mặt lộ vẻ kinh hãi thành vũng máu, báo thủ ra thiềm thử. Thành công. Nét kinh hãi trên mặt Phương Dật biến mất, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, pháp lực khô vinh quyết tán, ám thủ đã chuẩn bị từ lâu được kích hoạt. Đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, trái, phải xung quanh thiểm thủy thiểm mười phương, nơi phương giật từng hiện thân, đều có linh quang tụ tập ngưng luyện linh chủng, đâm chồi nảy độc, khí cơ liên kết như một cái lồng. Trong ống tay áo hắn, một miếng truyền âm bội loại sáng. Ong, ong ong. Ong truyền âm bội màu xanh biếc trong ống tay áo rung động với tần số kỳ lạ, hồ lôi chân nhân trong mắt dị sắc liên tục. Phương sư đệ làm được rồi. Trong khi hắn mấp máy môi, Thiên Quân chủ ý mang theo thế xét đánh, lao xuống Lộc Tiêu Tử. Diêm sư đệ cơ hội ngàn vàng, đừng để yêu tộc có thời gian rảnh rỗi ra tay. Thật sự để Phương Giật làm được sao? Diêm Hữu Đài khẽ nhíu mày, không ngờ lại thật sự để Phương Giật nắm bắt được cơ hội. Tu sĩ hai tộc nhân yêu, dưới sự chứng kiến của mọi người, Phương Giật chỉ có thể vận dụng pháp lực trúc cơ. Hành sự tốt, quyết đoán tốt. Hắn muốn áp chế hoàn toàn Phương Giật, rồi mới tranh giành với Trương Hằng nhất vị kim đan chân nhân trăm năm hiếm có này. Giờ đây xem ra, với tâm tư thủ đoạn như vậy, uy hiếp của Phương Giật không dưới Trương Hằng nhất. Thôi vậy, chuyện của Phương Giật tính toán lâu dài, dù sao cũng là chân nhân trong môn, đấu mà không phá. Sau này lại phân cao thấp, giờ đây trước hết đưa Thiên Đao ổ ra khỏi cuộc chơi. Diêm Hữu Đài đội mũ tứ phương thanh tịnh quan, khoác áo âm dương bắt quái bảo, thắt lưng thắt ngọc đai cầm tú, chân đi đăng vân tháp lý hoa. Toàn thân bảo quang rực rỡ, không có một món nào không phải pháp bảo. Hắn lông mày kiếm nhập tóc mai, mắt như điểm mực, tuấn tú phi thường, mái tóc bạc trắng bay phấp phới. Chu Thiên bắt quái bàn tế lên, phù văn bắt quái cản, khôn, khảm, ly lưu chuyển, hữu một thanh long trượng đánh xuống. Một mình hắn, đưa Lạc Vũ đang đấu vang bích lạc không ca và Xích Luyện Hỏa Xà đang thúc dục yêu hỏa vào trong pháp vực. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu muốn buộc Thiên Đao ổ ra khỏi cuộc chơi, Hoành Đao tử nhất định phải bỏ mạng, các tu sĩ khác mới không có thủ lĩnh, và không thể để Ngọc Châu chân nhân có lý do xem bảo. Bất kể Ngọc Châu chân nhân có biết Trần Nhàn bỏ mạng hay không, nhưng Thiên Đao ổ vẫn còn đó, truyền thừa chưa diệt. Trần Thịnh tay cầm trấn phái chi bảo, vẫn là nhân vật đỉnh cao có thể giao thủ với đại chân nhân, chỉ điểm này thôi, Ngọc Châu chân nhân sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ lạ, Diêm Hữu Đài sao lại cố gắng đến vậy? Thấy Thiểm Thủy Thiểm rơi vào hiểm cảnh, Ngọc Châu chân nhân vung lụa dài, tay nâng bảo châu, không ngừng va chạm với bàn tay lông lá của Kim Tinh Biên Vương. Mặc dù Phương Giật là trưởng môn Huyền Dương Sơn, nhưng trên đại độ cổ thành, hai bên lợi ích nhất trí, có thể liên thủ ở mức độ nhất định. Nếu có thể giết chết yêu tộc Tam Hùng, nàng cũng vui vẻ ngăn chặn Kim Tinh Biên Vương, đợi yêu tộc rút lui, rồi lại tính kế Phương Giật. Đều là tu sĩ kết đan trung kỳ, không có ba vị tu sĩ cùng giai đang ở trạng thái đỉnh cao vây giết, nàng và Kim Tinh Biên Vương có đánh nhau thêm trong ngày, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Kéo một sợi tóc động toàn thân, yêu lực cuộn cuộn, cắt vàng của trảo, mậu thổ bảo hồ lô phun ra linh xa, cuốn lấy phục ba tượng tinh thông phòng ngự. Một bên khác, chọc hà cuộn cuộn, linh quang màu nâu ngập trời, cửu khúc chân nhân khẽ lắc đầu. Thấy hồ lôi chân nhân rơi vào thế hạ phòng, hắn tay nâng bảo châu màu nâu, một đạo pháp ấn đánh xuống. Lộc Tiêu Tử, há tất xen vào tranh chấp của tiểu bối? Không hay rồi. Trần Toàn mặc pháp bảo màu nâu, mũ trùm che khuất mặt, cũng không thể đứng ngoài nhìn. Nếu Thiểm Thủy Thiểm chết, kim giáp sư bị Hoành Đao Tử cuốn lấy, tứ trảo bái bị cao nguyên lỗ, thanh quản tử hai người hợp lực áp chế. Sau đó Phương Giật giành tay, ai sẽ kiềm chế? Vạn thú lô nuốt nhả pháp lực, u quang lấp lánh, âm khí như sương tràn ra cuộn cuộn. Gầm, tiếng gầm thét vang vọng, giao hồn bảy tím thân hình to dài từ trong lò bơi ra. Hỏa quang rực rỡ, sóng nhiệt cuộn cuộn, lông bờm hổ hồn lửa đỏ rung động, cùng với ương cánh xám lần lượt xuất hiện. Đã đợi ngươi lâu rồi. Hồ lôi chân nhân mặt hơi nghiêm nghị, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, mây chỉ xám xịt tụ lại, kéo dài hàng chục dặm, sấm chớp rền vang. Rầm rầm, điện quang màu vàng như linh xà xuyên qua, hồ lôi chân nhân trong ống tay áo ba viên bảo châu đánh ra. Tử lôi châu rơi vào trong mây chỉ, lôi tương cuộn trào, hóa thành ba con lôi bằng cường tráng, chớp lôi trường điện, lao về phía ba yêu hồn. Rít, cánh chim rộng lớn dài thon của lôi bằng gào thét, từ điện lưu chuyển, giao thủ với ba hồn yêu vương giao long bảy tím, hổ lửa đỏ, ương cánh sám. Là tu sĩ kết đan trung kỳ, phân ra một phần tâm thần pháp lực, áp chế một tu sĩ kết đan sơ kỳ không phải là khó. Cùng là tam giai diệu pháp, hồ lôi sư minh thi triển đã đạt được thần tùy trong pháp vực. Phương Giật gật đầu cảm nhận cuộc chiến kịch liệt trên không, hắn thúc giục pháp lực, trong ống tay áo lệnh bài màu đỏ phát ra linh quang. Đối mặt với giao long nước đen lại một lần nữa lao tới, khí cơ hung lệ, vảy rồng quấn quanh sát khí, hắn một bước bước ra, khoe miệng mỉm cười, lòng bàn tay hư nâng. Keng, tiếng kim ngọc va chạm vang dội, cổ đỉnh đầy linh văn trùng chi lan tràn, chấn áp xuống, đánh trúng đầu giao long nước đen. Ầm, ngũ độc đỉnh trong lúc mây khí cuộn cuộn, đầu giao long nước đen nghiêng sang một bên, ba chân đỉnh lớn rơi xuống trước người, được Phương Giật nâng lên. Hắn bung tay áo rộng, sau lưng hư giới khô vinh phiên lay động, 800 cảnh rễ trong suốt lặng lẽ lan ra. Một đạo bí thuật, ớt một đồng vi không hay rồi. Thiêm Thủy Thiêm không biết cảnh rễ có tác dụng gì, nhưng đã nhiều lần chịu thiệt dưới tay Phương Giật, hắn trong lòng đề phòng, thúc giục pháp lực chém xuống cảnh rễ. Nhưng quá muộn rồi, cảnh rễ trong suốt và khí cơ của hắn liên kết với nhau, sinh cơ nồng đậm theo cảnh rễ tuôn vào. Bản năng của yêu thú không từ chối những chỗ có lợi cho pháp thể, khiến sinh cơ hòa vào pháp lực. Đầu ngón tay Phương Giật pháp quyết biến đổi. Ầm, sinh cơ bùng nổ, máu tươi văng tung tóe, không biết cố ý hay vô ý, hắn thất khiếu máu chảy ròng ròng, nhưng lớp da thiểm thử lại không hề bị hư hại chút nào. Chạy, Thiêm Thủy Thiêm này sinh ý định rời đi, không màng đến linh vật kết đan, yêu vương coi trọng, cứ thế này, tính mạng khó giữ. Muốn đi, pháp bảo Phương Giật bay phất phới, sau lưng ma thần đã tích lực từ lâu đội mũ gỗ, mặt mũi nghiêm nghị, sáu cánh tay vung đẩy, đôi tay ngọc thon dài bấm pháp ấn. Khô vinh ấn sinh tử ấn tạo hóa ấn sinh cơ ấn pháp ấn diện hóa, thanh quang trong tay ma thần ngưng luyện thành hình, như từng vòng mặt trời lớn. Trong mặt trời lớn, tạo hóa bát vũ trượng trúc xanh biếc, niệm châu xanh lam, trường mác khô héo, luân chuyển đất mục và xiển xích xanh xám thành hình. Chết. Theo Phương Dật năm ngón tay vung xuống, sáu cánh tay mặt đồng loạt đánh xuống. Rầm rầm rầm. Thiêm Thủy Thiêm mặt lộ vẻ kinh hãi điên cuồng, cố sức thúc dục pháp lực, nhưng sáu khí cụ từ thực hóa hư, lại là thần hồn chi lực ngưng luyện. Bành. Trước mắt hắn tối sầm, thần hồn trong nháy mắt như đổ sứ vỡ nát đầy vết nứt, pháp lực nghịch loạn kinh mạch, pháp thể phình to như quả bóng sắp vỡ tung. Gia Thiểm Thử Tam giai không thể lãng phí, một khi hư hại giá trị giảm đáng kể trước khi Thiểm Thủy Thiểm mất ý thức, cảm thấy sinh cơ trong pháp thể đang tuôn bạo, tụ thành lưới, giữ lấy thần thức pháp lực hỗn loạn. Phương Dật lại còn giữ sức để giữ lại Gia Thiểm Thử. Thúc thúc, ta không thể báo thủ cho người được rồi xoẹt. Đôi tay xương sầu rõ ràng, phát ra thanh quang, Phương Dật lấy lòng bàn tay làm dao, như thợ mổ lợn, xé lớp Gia Thiểm Thử của Thiểm Thủy Thiểm ra. Cẩn thận lấy ra hai hộp ngọc phong linh, lần lượt thu Gia Thiểm Thử và huyết nục yêu thú bảo. Hắn trong lòng hài lòng, trong ống tay áo ngọc bội màu đỏ rung động. Sau này sẽ đến Hắc Uyên đảo một chuyến, còn có một phần gia âm nguyệt thiểm chuẩn tam giai cố cựu thương cảm nhận được truyền âm ngọc bội rung động trong lông mày, hắn trong lòng hiểu ý, toàn thân linh diễm bùng cháy, hóa thành chiến giáp vàng kim. Ken, chịu cứng một đòn của Ô Thiết Đao pháp bảo, hắn sư chảo phát ra hàn quang vô xuống. Phụt. Hoành đao tử mặt lộ vẻ buồn bã, cảm nhận đan điền, pháp lực không ngừng tiêu tán, thân thể dần lạnh. Hắn oán hận nhìn về phía Phương Dật, trong miệng lẩm bẩm không rõ. Phương Dật, Phương Dật rầm. Hắn đang định tiếp tục mở miệng vu oan, cố cựu thương nắm chặt móng vuốt, rút thần hồn lẫn giả đan ra. Bành. Theo tu sĩ bỏ mạng, bản mệnh pháp bảo Ô Thiết Đao bảo cấm vỡ nát, hóa thành sát vụn. Không hay rồi. Thiêm Thủy Điểm. Lộc Tiêu Tử trong mắt sâu thẳm, dưới chân rêu xanh lan tràn, trong nháy mắt áp qua trọng hạ. Hoành Đao Tử gặp chuyện rồi. Ngọc Châu chân nhân mặt biến sắc, thấy Thiêm Thủy Điểm bỏ mạng, nụ cười trên khóe miệng còn chưa biến mất, không ngờ trong chớp mắt, Hoành Đao Tử đã bỏ mạng trong miệng Kim Giáp Sư. Nàng mặt mày âm trầm, chỉ trích. Phương Dật ám hại đồng đạo. Bất kể có phải Phương Dật ra tay hay không, giờ đây Hoành Đao Tử bỏ mạng, Ngọc Châu chân nhân nhất định phải kéo Phương Dật xuống nước. Nếu không, với uy danh chém giết Thiểm Thủy Thiểm, đại độ cổ thành, quyền lực Huyền Dương Sơn chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Phương Dật hai thai khẽ động, trong lòng cười lạnh. Con tiện tỳ này, quả nhiên muốn kéo ta xuống nước. Nhưng mà, Tam Hưu tính đến nay ha không có chuẩn bị sao? Hết chương, chương 659, linh thực hỏa thức tranh, hữu thương ngưng đan, 1, chương 659, linh thực hỏa thức tranh, hữu thương ngưng đan, 1. Phương Dật cùng Cố Cựu Thương nhìn nhau, chủ khôi giữa hai người trong nháy mắt đạt thành ăn ý gầm. Kèm theo tiếng sư lóng hùng hồn, Cố Cựu Thương khoác kim giáp, khí diễm ngâm cuồng, lợi trảo vỗ xuống. Thương tổn tinh anh yêu tộc của ta, Phương Dật ngươi hãy nạp mạng đi. Soạt. Bích thủy cổ đồ lam quang rực rỡ lưu chuyển, tầng tầng thủy màn rũ xuống nổi lên bọn sóng, ngăn lại công kích sắc bén của trảo kích. Phương Dật pháp bảo tung bay, sau lưng khô vinh phiên lay động, 800 khí căn lần nữa lan tràn. Bùng. Một cụm yêu hỏa lưu kim nhảy nhót, theo khí căn hướng Phương Dật mà đi. Cố Cựu Thương dồn lực tứ chi, chân đạp bạch vân, trong không trung phi nhanh, hóa thành tàn ảnh. Cổ đồ chiêu triển, ngăn lại một thanh đao hồn thú đồ. Cổ đằng quần quận diễn hóa thủ pháp khô đằng đầy ý điều tàn, bị kim giáp yêu giáp nuốt vào, chỉ để lại một dấu ấn lòng bàn tay nhàn nhạt. Soạt. Kèm theo tiếng nổ tung, yêu lực màu vàng và pháp lực thanh một cuộn trào khắp trời, triệt tiêu lẫn nhau. Hai người chém giết đến cực điểm, dư ba cuộn trào, nghiền nát huyết nhục của mấy vị trúc cơ tu sĩ, nhị giai yêu thú không kịp né tránh. Đồng là giả đan chân nhân như Thịnh Ba An, Trích Dương Tử và những người khác, cho dù còn lưu lại dư lực, cũng không thể nhúng tay. Kết đan chân nhân đều có nội tình như vậy sao? Thịnh Ba An biết rõ nội tình, biết Phương Dật đã ngưng kết chân đan từ lâu. Nhưng chính vì thế, trong lòng hắn chấn động vô cùng. Sư tôn áp chế pháp lực đến trúc cơ, lại có chiến lược như vậy sao? Hắn tự vấn lòng mình. Trong số kết đan chân nhân, Phương sư thúc cũng là bậc nhất đỉnh cao, đại vân tu tiên giới chỉ có vài vị thiên kiêu mới có thể tranh phong với hắn. Trên chiến trường, yêu thú giết đỏ mắt, tu sĩ thúc dục pháp khí, trong dư ba do Phương Dật hai người tạo nên, dần dần bình tĩnh lại. Hai phe nhân yêu, bất luận là kết đan chân nhân, tam gia yêu vương trấn áp nội tình, hay là vô số tu sĩ đều biết rõ, kết quả của cuộc yêu triều lần này sẽ ra sao, là nhân tộc thắng thế, hay yêu tộc chiếm tiện nghi. Ngay trong cuộc giao đấu giữa Phương Dật và Kim Giáp Sư, ầm, biển sen xanh biếc lay động, sau khi va chạm với yêu khí lưu kim, cả hai đều tan đi. Ai thắng rồi? Nhìn thân hình hiện hiện, các kết đan chân nhân trên tầng mây tâm tư vô định. Phương Dật sắc mặt trắng bệnh, chân trái không tự chủ được mà bật mèo, pháp bảo bị xé rách. Phương Dật bại rồi sao? Cảm nhận khí cơ của Phương Dật tạm đạm, trong mắt Ngọc Châu chân nhân hiện lên một tia vui mừng. Trong lòng đã thầm nghĩ, sau thú triều sẽ liên lạc với kết đan chân nhân của Hợp Hoàn Tông, Bạch Quốc Môn, để xác thực việc Phương Dật mưu hại Hoành Đao Tử. Nàng môi đỏ khẽ mở, thúc giục pháp truyền âm. Cửu Khúc Đạo Hữu, Phương Dật ám hại Hoành Đao Tử, tu sĩ như vậy tuyệt đối không thể để hắn ở lại đại độ cổ thành. Chân nhân Cửu Khúc dưới chân sông đục dài dằng dặc, quần quần không ngừng, là kết đan chân nhân có tu vi cao nhất trong nhân tộc, hắn khẽ thở dài. Hậu sinh khả úy a, trước có Trương Hằng Nhất, sau có Phương Dật, Khải Dương Sơn khí vận thật thịnh vượng. Ngọc Châu chân nhân khẽ nhíu mày, trong lòng không hiểu. Lão quỷ Cửu Khúc này thích nhất duy trì sự cân bằng giữa Bích Thủy Các và Khải Dương Sơn, để cho Phong Linh Tiên Thành một mạch có thể xoay sở. Bích Thủy Các yếu thế thì giúp Bích Thủy Các, Khải Dương Sơn bị áp chế thì ra tay giúp Khải Dương Sơn. Hôm nay sao lại thay đổi tính cách xưa, nói năng hàm hồ như vậy? Bởi vì không thể áp chế được. Trong mắt chân nhân Cửu Khúc sự đục ngầu tan đi, ánh mắt hắn rực lửa nhìn về phía Lộc Siêu Tử. Đạo hữu, trận chiến này đến đây là được chứ? Lộc Siêu Tử bốn vó dậm chân, phát ra ánh sáng mở, rêu xanh cổ dương lan tràn. Lộc giác của hắn phát ra u quang, ý vị thâm trường, Khải Dương Sơn không hổ là đại phái số 1 đại vân, ngang hàng với vạn vạn tu sĩ nhân tộc. Phương giật này có thể xưng là trúc cơ đệ nhất nhân. Lão yêu này lại gây chia rẽ. Hồ Lôi chân nhân liếc qua Ngọc Châu chân nhân sắc mặt càng lúc càng khó coi, trong lòng bất mãn. Lúc này, linh quang lưu kim tan đi, Cố Cửu Thương cũng hiện hình. Trong mắt Ngọc Châu chân nhân đầy kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm, lại bị thương nặng đến mức này sao? Chỉ thấy, sư tử vàng ngoài phòng, bờm tóc bay phấp phới, trên lưng kiên cường nổi lên một vết đao dài 3 thước, những sợi dây leo xanh biếc quấn quanh. Yêu lực vàng nóng hóa thành linh hỏa, không ngừng nung đốt dây leo, trong nháy mắt, thân dây bị thiêu thành tro tàn. Nhưng rễ dây leo cắm sâu vào huyết đục, kèm theo tiếng gầm đau đớn của kim giáp sư, thân dây lại mọc ra. Còn Phương giật đội ngọc quan, ngũ độc đỉnh tỏa ra dược hương lượn lờ, gió xuân thổi tới, thanh sát huyền trì, ngũ sát bảo liên tiếp hiện ra. Liên tiếp mấy đạo bí thuật ý đạo gia trì, khí cơ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khôi phục. Đi. Thấy đại sự đã định, Lộc Siêu Tử ra lệnh. Kim giáp sư nhảy bật lên, dưới sự hộ vệ của Hỏa Vĩ Hổ và các yêu thú khác, từ từ lui đi. Tứ chảo bái cầm pháp bảo cổ huyền, hai chân non nớt đứng trên đầu sói gió nhanh. Đáng chết, Phương giật này mạnh như vậy, sao không trực tiếp tiến kim giáp sư đi chết đi? Hắn lộ vẻ không cam lòng, đao thủy tiêm ngã xuống, kim giáp sư giết chết hoành đạo tử. Một tăng một giảm, hắn mất đi đồng minh trợ lực, kim giáp sư tuy bại, nhưng có Phương giật ở bên cạnh, e rằng càng được yêu vương coi trọng. Trong lòng bàn tay Lý Hoành, hắn hải bảo châu xoay tròn, thủy triều màu xanh biếc vỗ bể, cuốn một con hồ ly lửa đỏ nhị giai trung phẩm vào sóng lớn. Trong mấy mắt, khí tức tanh máu hiện ra trong sóng, hắn lấy ra phong linh ngọc hạt, đựng nội đan yêu thú. Nhìn Phương giật độn quang in lên nhiều chân nhân, hắn lộ vẻ khát khao, trong miệng lẩm bẩm: khi nào ta mới có được nội tình như sư tôn, ngang hàng với các tu sĩ? Trên tầng mây, không khí giữa các kết đan chân nhân thật kỳ lạ, không hề có niềm vui của một chiến thắng lớn. Thanh sắc độn quang tan đi, Phương giật chân đạp thanh liên, thân như thanh tùng hàn bách. Gặp qua chư vị chân nhân, Phương giật may mắn không phụ sứ mệnh đánh lui thú triều. Phương sư đệ lao khổ công cao, trấn áp yêu triều, sau này ta sẽ truyền tin cho đại chân nhân trong môn, thỉnh công cho sư đệ. Hồ Lôi chân nhân trong lòng vui mừng, trên mặt không chút động sắc, hoành đao tử ngã xuống, thiên đao ổ không người cầm đầu. Sau đó liên kết với Bạch Cốt môn, Hợp Hoan tông, Phong Linh tiên thành và các thế lực khác, độ khó giảm đi gấp bội. Hắn vung pháp bảo. Phương sư đệ, Ngọc Châu chân nhân nói ngươi ám hại hoành đao tử, ngươi có gì muốn nói không? Phương giật ánh mắt quét qua Ngọc Châu chân nhân khí cơ miên dài, như sông lớn cuộn cuộn. Chân nhân đây là ý gì? Phương Mô đã giết chết một trong tam hung yêu tộc là Đào Thủy Thiểm, sau đó lại huyết chiến với Kim Giáp Sư. Đã hao phí tâm huyết mới đánh lui thú triều, chân nhân lại trắng trợn vu khống như vậy, thật khiến người ta đau lòng. Phương giật tiếng như trung đồng, vang vọng khắp chiến trường cổ thành, truyền vào hai từng tu sĩ. Ngọc Châu chân nhân, ngươi vu khống ta ám hại hoành đao tử, có chứng cứ gì không? Chẳng lẽ chỉ bằng lời nói xuông là có thể tùy tiện đổ an? Bích Thủy cắt giỏi về linh y chi đạo, cũng không cần phải hãm hại Phương Mô như vậy. Ngươi. Ngọc Châu chân nhân thân hình khẽ run rẩy, sắc mặt tái xanh, không ngờ Phương giật lại truyền âm khắp chiến trường, vô số tu sĩ đều nghe rõ một một. Một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, dù có chút kỹ năng linh y, sao dám ngang ngược đến thế? Sát ý trong lòng Ngọc Châu chân nhân chưa bao giờ nồng đậm đến vậy. Dưới cổ thành, từng tu sĩ bị uy nghiêm của kết đan chân nhân Bích Thủy cắt mà không dám mở miệng bàn luận, nhưng vẻ bất mãn trong đó đã lộ rõ tất cả. Các tu sĩ không phải kẻ ngu dốt, tranh chấp giữa Khải Dương Sơn và Bích Thủy cắt không dám nhúng tay, nhưng nếu tổn hại lợi ích căn bản, liên quan đến nguy cơ sinh tử, thì họ không phải không có thủ đoạn báo thù. Thu nhập của Bích Thủy cắt trong cổ thành, một nửa đều dùng để mua linh dược, bán pháp khí bùa chú. Thấy Trích Dương Tử, Du Minh, Phát Thiện và nhiều giả đan chân nhân cũng lộ vẻ bất mãn, Ngọc Châu chân nhân trong lòng khẽ chấn động, biết rằng không thể tiếp tục như vậy. Thế lực của Bích Thủy Các tại Đại Độ cổ thành không yếu, nhưng cũng không thể thiếu việc tán tu mua đan dược, đùa chú, bán linh vật thu được. Ngày thường tính toán 1-2 tu sĩ thì không sao, nhưng Vương giật chữa trị độc thương, luyện chế khôi giáp tăng cường khả năng bảo mệnh của tu sĩ. Hiện nay lại chém giết Đào Thủy Thiểm, đánh bại Kim Giáp Sư, một mình áp chế hai trong tam hung yêu tộc, thanh thế đang lên. Nếu tiếp tục hãm hại Phương giật, rất dễ kích động sự phẫn nộ của tu sĩ. Ngọc Châu chân nhân tuy không quan tâm đến tu sĩ trúc cơ, chương 659, linh thực hỏa thức tranh, cựu thương ngưng đan, 2, chương 659, linh thực hỏa thức tranh, cựu thương ngưng đan, 2, thậm chí 1-2 giả đàn chân nhân. Nhưng nếu kích động sự phẫn nộ của tu sĩ cổ thành, đan dược, đùa chú, pháp khí của Bích Thủy Các sẽ bán ra sao? Giả đàn chân nhân của Thiên Đao ổ đã ngã xuống, không đáng để nàng phải trả giá lớn như vậy. Nén lại nỗi bất ức trong lòng, Ngọc Châu chân nhân gật cười, xin lỗi nói: "Phương trưởng môn hiểu lầm rồi, thiếp thân vừa rồi chỉ là nhất thời lỡ lời. Hoành đao tử kỹ năng không bằng người, ngã xuống dưới miệng kim giáp sư không liên quan gì đến Phương trưởng môn." "Ha." Phương giật cười lạnh, với mối thù giữa hai phái, Ngọc Châu chân nhân sao có thể hối cải? Ngọc Châu chân nhân cũng là tiền bối, nhưng hành sự như vậy không khỏi khiến người ta đau lòng. Lần này đối với Phương Mô nói năng lỡ lời, không biết lần sau sẽ nói với ai. Du Minh đạo hữu, Trích Dương Tử đạo hữu, hay là Pháp Thiện tiền sư? Nói một câu không khách khí, tán tu trong cổ thành không có môn phái dựa dẫm, nếu bị vu oan hãm hại, thì thật sự là cầu trời không được, têu đất không thấu, thê thảm vô cùng. Nói không chừng lúc nào đó sẽ mất cả thân gia tính mạng. Đối mặt với sự ép buộc của Phương giật, Ngọc Châu chân nhân cắn chặt răng bạc, lửa giận trong mắt gần như hóa thành thực chất. Một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, dù là linh y tầm giai, có tư cách gì mà làm cản trước mặt nàng? Nhưng đối mặt với ánh mắt ngày càng kỳ dị của các giả đàn chân nhân, Ngọc Châu chân nhân ngực phập phồng, không thể không lùi một bước. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một hộp ngọc phong linh có linh văn quấn quanh, ánh đỏ ẩn hiện. Phương trưởng môn ý đạo tinh thông, trong hộp này có một cây linh dược hỏa thức tranh. Một chút linh vật xin lỗi, mong Vương trưởng môn đừng trách thiết thân, nhất thời lỡ lời. Nói xong, hỏa thước tranh lơ lửng giữa không trung. Ngọc Châu chân nhân không muốn tiếp tục dây dưa với Phương Dật ngày càng khó đối phó này, trong tay áo bay ra một luồng linh quang mờ ảo, cuốn lấy tu sĩ Bích Thủy Các rời đi. Phương Dật đưa tay hái lấy linh dược, thần thức quét qua rồi khẽ nhíu mày, liền biết Ngọc Châu sẽ không tốt bụng đến vậy. Tam giai hạ phẩm linh dược hỏa thước tranh, sinh cơ ảm đạm, dược tính hao hụt tàn huyết. Tuy có phẩm cấp tam giai, nhưng giá trị dược dụng còn không bằng linh dược chuẩn tam giai. Dường như biết Phương Dật đang nghĩ gì, Cửu Khúc chân nhân tâm tư khẽ động, lộ vẻ tươi cười, trêu chọc nói: "Phương trưởng môn thật tài giỏi. Lão phu tu hành ở cổ thành hơn trăm năm, đây là lần đầu tiên thấy Ngọc Châu nhận thua. Cây linh dược hỏa thức tranh này, tuy dược tính đã tán đi hơn nửa, nhưng có được bồi thường, đã là thu hoạch hiếm có. Nếu Phương trưởng môn bằng lòng, lão phu có thể dùng hai cây linh dược một thuộc chuẩn tam giai để giao dịch." Cửu Khúc chân nhân có ý giao hảo. Với tình trạng hiện tại của linh dược hỏa thức tranh, nhiều nhất chỉ đổi được một cây linh dược chuẩn tam giai. Cửu Khúc chân nhân giao dịch với giá cao vì chuyện gì? Hắn có ý giao hảo với môn phái, hay là có tính toán khác? Trong chớp mắt, Phương Dật trong lòng đã hiện lên hàng chục suy đoán. Hắn bỏ phong linh hộp vào túi trữ vật, khoe miệng nở nụ cười nhạt, cử chỉ ôn nhuận, khiến người ta như một gió xuân. Đa tạ Cửu Khúc chân nhân hảo ý, cây tam giai linh dược hỏa thức tranh này, Phương Mỗ còn muốn thử xem có thể cứu sống được không. Dù sao tam giai linh dược cũng hiếm có, Phương Mỗ khó có cơ duyên này. Phương Dật cứ tùy ý. Chân nhân Cửu Khúc trong lòng khẽ lắc đầu, giết đào thủy điểm, đánh bại Kim Giáp Sư, lại ép Ngọc Châu chân nhân phải lùi bước. Phương Dật này có chút kiêu ngạo cũng là lẽ tự nhiên, nay hỏa thức tranh muốn ăn một chút thiệt thòi, mới có thể tỉnh ngộ. Cây tam giai linh dược hỏa thức tranh này, hắn đã nghe nói từ lâu. Hỏa thước tranh có tác dụng tẩy luyện pháp lực, thanh lọc pháp thể, làm suy yếu bình cảnh. Nếu dược tính đầy đủ, giá trị không thua kém linh dược tam giai trung phẩm. Ban đầu Ngọc Châu có được linh dược này, đã gây ra không ít động tĩnh. Đáng tiếc, không hiểu sao dược tính lại hao tổn. Bích Thủy Các đã hao phí không ít nhân tình, mời danh gia tinh thông linh thực trong Tố Độ Sơn đến hội trận, hao phí chân thủy linh ngưỡng, cuối cùng không thu được gì. Cây linh dược này như gà sườn, ăn không ngon, bỏ thì phí. Hiện nay bị Ngọc Châu chân nhân mượn danh linh dược tam giai để chặn miệng vô số tu sĩ. Cuốn tiểu thuyết mới nhất được đăng trên 69 số 3. Chân nhân Cửu Khúc trầm ngâm một lát, từ trong tay áo lấy ra một miếng lệnh bài pháp khí có khắc chữ Phong Linh. Lão phu có việc khác phải đi trước, nếu chân nhân đổi ý, có thể đến động phủ trong thành tìm ta. Hỏa thước tranh đổi lấy hai cây linh dược một thuộc chuẩn tam giai, vẫn có thể do Phương trưởng môn lựa chọn. Nhìn Cửu Khúc chân nhân rút lui, Hồ Lôi chân nhân mở miệng nói: "Phương sư đệ thật tài giỏi, lão già Cửu Khúc đó, xuất thân tán tu ngưng kết chân đan, lại là tam giai trận pháp sư. Ngày thường tiêu căng ngạo mạn, khá coi thường các tu sĩ đại phái như chúng ta, chỉ đối với đại chân nhân trong môn mới có chút kính trọng. Sư minh lần đầu tiên thấy hắn có thái độ như vậy, giao hảo đệ tử đại phái." Phương Dật khẽ lắc đầu, tán tu ngưng đan, dưới sự áp chế của Bích Thủy Các, Khải Dương Sơn, Cửu Khúc chân nhân có thể xây dựng cơ nghiệp lớn như Phong Linh Tiên Hành, quả thật có tư cách làm như vậy. Cho dù là Phong Linh lệnh bài vào trong tay áo, Phương Dật cũng không bị sự chân thành của Cửu Khúc chân nhân làm cho mất đi lý trí. Hắn ôm tiểu thú màu bạc vào lòng, ánh mắt rực sáng, ý vị thâm trường. Hồ Lôi sư minh, nhân lúc Cửu Khúc chân nhân có ý giao hảo, tâm tư có sự thay đổi. Chuyện Tiên Đao ổ cần đẩy nhanh tiến độ. Hồ Lôi chân nhân khẽ gật đầu, hạ giọng nói: "Ta đã truyền âm cho môn phái, Thiên Quyết sư minh ra tay bói toán thiên cơ, Ngũ Hoa sư muội và Trưởng Sách sư đệ cùng nhau ra tay. Một năm." Hồ Lôi chân nhân giơ một ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm nghị. "Trong vòng một năm, tu sĩ Thiên Đao ổ, bất kể là kết đan chân nhân hay trúc cơ tu sĩ, đều không thể đến đại độ cổ thành. Ngay cả khi lão quái Trần Thịnh toàn lực ra tay, môn phái cũng có cách đối phó." "Một năm." Phương Dật trong lòng trầm âm. "Hợp Hoan tông và Bạch Cốt môn do ta ra mặt, Cửu Khúc chân nhân do Hồ Lôi sư minh phụ trách. Còn về tán tu trong cổ thành, làm phiền Diêm sư minh ra mặt." Diêm Hữu đại nhíu mày, không muốn Phương Dật giành quyền chủ đạo, nhưng Phương Dật hành sự lão luyện, sắp xếp như vậy là phù hợp nhất với lợi ích của Khải Dương Sơn. Dù trong lòng bất mãn, nhưng hắn không ngăn cản, khẽ gật đầu rồi hóa thành một luồng độn quang rời đi. Hồ Lôi chân nhân thấy vậy liền nói: "Nhờ uy danh của Phương sư đệ hôm nay, lão quái Cửu Khúc đã có chút ngượng bộ, có ý muốn dựa vào môn phái. Chuyện này giao cho ta phụ trách, trong vòng một năm chắc chắn sẽ có kết quả." "Một năm quá dài." Phương Dật lắc đầu nói. "Thiên Đao ổ chân nhân có Ngũ Hoa sư tỷ và sư tôn ngăn cản, nhưng Bích Thủy Các không dễ đối phó như vậy. Đại chân nhân tay cầm trấn phái chi bảo Phục Hải Phiên Tiên Kỳ, dưới Nguyên Anh chân quân không có gì phải sợ hãi. Trừ khi xé toang mặt mũi, môn phái toàn diện khai chiến, nhưng không thể ngăn cản vị đại chân nhân Ngọc Nguyên tử của Bích Thủy Các. Một tháng, dù phải trả giá bao nhiêu, trong vòng một tháng phải định đoạt chuyện này. Đuổi Thiên Đao ổ ra khỏi cuộc chơi hoàn toàn." Hồ Lôi chân nhân nhíu mày thành cục, do dự nói: "Phương sư đệ, nếu làm như vậy phi trọng lợi dụ dỗ không thể. Linh lực, dược điền phải nhượng lại ở Tố Độ Sơn, các cửa hàng trong cổ thành, ít nhất phải tăng lên 5 thành." Phương Dật kiên quyết nói: "Hoặc là không làm chuyện này, để mặc Thiên Đao ổ điều động chân nhân đến đây tọa trấn, hoặc là nhanh chóng dứt khoát, làm cho chuyện này triệt để định đoạn, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn." Hồ Lôi chân nhân trong lòng do dự. Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng cái giá phải trả thì tám phần là lợi ích của hắn. Sư minh chẳng lẽ không có ý muốn đại chân nhân vị trí sao? Phương Dật ý vị thâm trường, mở miệng rủ rỗ: "Tu sĩ kết đan chân nhân như chúng ta bước vào kết đan hậu kỳ, pháp lực thần thức lại lột xác, không những thọ nguyên sẽ tăng thêm, phương pháp kéo dài tuổi thọ cũng có thêm nhiều lựa chọn. Nếu sư minh có thể tiến giai đại chân nhân, lại có môn phái phụ trợ, có thể để lại cho Thiên Hình Đường một kiện thượng phẩm pháp bảo trấn áp khí vận tu vi thọ nguyên truyền thừa." Hồ Lôi chân nhân trong lòng thở dài, đã động lòng, Phương Dật từng chút một đánh vào điểm yếu của hắn. Tu sĩ như hắn, trước tiên cầu tu vi tinh tiến, nếu bị mắc kẹt ở bình cảnh, vô vọng đột phá, thì hy vọng kéo dài tuổi thọ. Thọ nguyên đủ dài, dù bình cảnh có sâu đến đâu, dùng công sức mài giũa, cuối cùng cũng có thể đột phá. Nếu vô vọng đột phá, cũng hy vọng họ NGD ấy lại chuyển thừa, được khí vận hương hỏa cùng bái. Giới tu tiên từ thượng cổ đến nay, luôn có cổ thư ghi chép, được khí vận hương hỏa cùng bái, sau khi chuyển thế tư chất càng tốt, có lợi cho tiết lộ. Tuy thuyết chuyển thế mơ hồ, nhưng nghe đồn đại phái Nguyên Anh, thỉnh thoảng có chân nhân thức tỉnh một phần ký ức. Nếu có thể để lại một kiện thượng phẩm pháp bảo, thiên hình đường một mạch từ hắn mà ra, Khải Dương Sơn không diệt, tên Hồ Lôi chân nhân, vĩnh viễn hưởng hương hỏa cùng bái. Thôi vậy, mọi chuyện cứ theo lời sư đệ. Hồ Lôi chân nhân cố nén đau lòng, gật đầu đồng ý phía nam cổ thành, cách xa ngàn dặm. Yêu lực của trào, hòa vào linh mạch, trong khu rừng cổ thụ tươi tốt, tràn ngập khí tức hoang dã mang rợ. Trung tâm khu rừng, một dòng linh quang rớp rách, kim giáp sư trầm mình trong suối. Lộc Siêu Tử đầu đội sừng lớn màu xanh đậm, linh quang lưu chuyển, ý nghĩa khô héo tiêu điều hiện lên. Xoẹt. Linh quang mờ ảo quét xuống, đi sâu vào huyết nục của Cố Cựu Thương, buộc rễ cây sinh cơ tiêu tán, dần dần khô héo. Những cho tàn đen kịt dần dần bị ép ra khỏi huyết nục, khí tức của Cố Cựu Thương không ngừng trượt xuống. Lộc Siêu Tử thấy vậy bốn vó đạp xanh, lẩm bẩm nói: "Hậu sinh khả úy a, cũng là khí vận của Khải Dương Sơn đã đến." Một hoàng quảng thắng ngã xuống, lại xuất hiện một thanh dương tử phương giật hắn lộ vẻ tiếc nuối. "Kẻ địch của ta, anh hùng của ngươi, nhưng có hỏa giáo của Đại Ngu Quốc áp chế, Khải Dương Sơn không thể gây ra sóng gió lớn." Xoạt xoạt, linh quang vàng úa trên sừng hiệu tan đi, chuyển thành sinh cơ rồi rào, mơ hồ, một cây cổ thụ hư ảnh hiện hiện. Cố Cựu Thương cảm nhận khí cơ khô héo thịnh vượng lạ lùng, trong lòng kinh ngạc. Lộc Siêu Tử này có gì đó kỳ lạ. Hắn khẽ cúi đầu, trầm giọng cảm tạ, đa tạ Siêu Tôn tương trợ, kim giáp vô cùng cảm kích. Lộc Siêu Tử không chút bận tâm, linh quang trên móng đuốc lưu chuyển, một chiếc lá chuối cuốn ba kiện linh vật, rơi vào trong linh tuyển. Lão phu cùng vài vị đạo hữu xuất tư, chuẩn bị ba kiện kết đan linh vật cho ngươi cùng tứ trả bái, đào thủy thiềm ba vị hậu bối, phẩm chất có cao thấp. Ngoài ra, bổn tọa đã thỉnh bạn hữu kéo linh mạch, bố trí tam giai trận pháp. Hắn khẽ dừng lời, có chút tiếc nuối. Vốn dĩ ngươi và đào thủy thiềm có khả năng kết đan lớn nhất. Đào thủy thiềm thức tỉnh huyết mạch long tộc, có tộc ủng hộ, kim giáp ngươi hồi ngược dòng khí tức tổ tiên, thiên tư đấu pháp cực kỳ tốt. Đáng tiếc, đào thủy thiềm chết trong tay Phương Dật, loại kết đan linh vật này, ngươi có thể chọn hai kiện, sau đó bế quan ngưng kết yêu đan. Yêu tộc chúng ta trước khi ngưng đan, không giỏi luyện chế pháp khí pháp bảo, ít dùng phụ lục, yếu hơn tu sĩ cùng cấp một bậc. Đợi khi ngươi ngưng đan rồi khai thác huyết mạch, thức tỉnh bản mệnh thần thông, rồi hãy đòi lại thất bại ngày hôm nay. Yêu lực màu vàng cuốn qua, lá chuối mở ra, hương dược nồng đậm sộc thẳng vào mặt. Một cây linh chi màu đỏ rực, lửa khí cuốn quanh, quý phái bức người. Một viên bảo châu lưu kim tiếng kim loại không ngừng, một vũng linh dịch màu bạc sâu thẳm dị thường. Xích quang tẩy tùy chi, huyền kim đoán cốt châu, địch hồn dịch. Nhận ra ba kiện linh vật, Cố Cựu Thương mắt sáng rực, trong lòng cảm khái. Từ khi Phương Dật ngưng đan, hắn có chỗ dựa, đã mấy lần đi sâu vào Tố Độ Sơn tìm kiếm kết đan linh vật. Trong cổ thành cũng đã treo thưởng lớn, đáng tiếc, đừng nói kết đan linh vật, ngay cả thông tin về kết đan linh vật cũng không có được. Lộc Siêu Tử không hổ là lao yêu tinh lâu năm, thọ nguyên dài lâu, gia tài phong phú đến cực điểm. Kết đan linh vật mà hắn tìm kiếm không được, lại một lần lấy ra ba kiện, thần hồn, pháp thể, pháp lực, tương ứng với tam bảo tinh khí thần. Lộc Siêu Tử trong lòng cũng đau xót, linh vật kết đan nhất lưu xích quang tẩy tùy chi, chính là do hắn cung cấp. Với gia tài tích lũy 7-800 năm của hắn, cũng là một lần xuất huyết lớn. Nếu không phải Phương Dật liên tiếp đánh bại đảo thủy thiểm, kim giáp sư, hắn nhiều nhất chỉ cung cấp một kiện linh vật kết đan nhị lưu. Nghĩ đến lời Phương Dật dặn dò, Cố Cựu Thương bất động thanh sắc nói: "Siêu tôn, nếu ta bê quan, nhân tộc cổ thành đến xâm phạm, phải làm sao?" Lộc Siêu Tử trong mắt khẽ ngưng tụ, mở miệng nói: "Kim giáp ngươi bê quan sau, ta và vài vị yêu vương sẽ kiểm chế chân nhân trong cổ thành. Giả đan chân nhân trong đại độ thành sẽ có yêu thú đối phó. Vậy Phương Dật nên làm thế nào?" Cố Cựu Thương lộ vẻ kích động: "Không bằng đem ba kiện kết đan linh vật đều giao cho ta, đợi vạn bối ngưng kết yêu đan rồi dùng sức mạnh tuyệt đối áp đảo, dùng cảnh giới cao hơn nghiền nát Phương Dật. Linh vật kết đan của tứ trảo bái, ngươi không cần để ý." Lộc Siêu Tử không bận tâm. Nếu là hắn, trước khi ngưng đan có ba kiện linh vật kết đan tương ứng với tam bảo tinh khí thần, cũng sẽ động lòng. Nhưng hắn đã ngưng yêu đan, lập trường tự nhiên khác. Tam giai kết đan linh vật trợ giúp, khả năng kim giáp sư ngưng kết kim đan tăng lên rất nhiều. Nhưng đối với hắn có lợi ích gì? Kim giáp sư có hai kiện kết đan linh vật, ngưng đan có 8-9 phần chắc chắn. Bớt ra một kiện linh vật, với căn cơ của tứ trảo bái có khả năng không nhỏ sẽ tiến xa hơn. Nếu không phải đào thủy thiềm bất ngờ ngã xuống, kim giáp sư có biểu hiện xuất sắc hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ được hỗ trợ về trận pháp, động phủ, linh mạch. Độc chiếm hai kiện kết đan linh vật, khả năng là bằng không. Kim giáp, mau chóng chọn linh vật, sau đó tự có hậu bối đưa ngươi đến động phủ ngưng đan. Cố Cựu Thương lộ vẻ do dự, một lát sau, đưa móng đuốt lấy đi xích quang tẩy tùy chi và địch hồn dịch. Không ai biết, trong túi đuôi bụng hắn, một miếng linh tê bộ dưới yêu khí cuộn trào, xuất hiện những vết nứt hình mạng nện li ti. Huyền chân luyện, nhìn vết nứt sắp vỡ nát của linh tê bội, Phương Dật lẩm bẩm trong miệng. Ba đường dọc, hai đường ngang. Yêu tộc cung cấp ba kiện kết đan linh vật, có thể chọn hai kiện. Cố sư minh đúng là có cơ duyên tốt. Với nội tình đã thể hiện trong cuộc giao đấu trước đó, chưa chắc không thể chạm tới kim đan đan phẩm. Vung tay áo, hai đạo truyền âm phù bay ra, Phương Dật mắt sâu thẳm, tinh quang lưu chuyển. Lộc Siêu Tử chuẩn bị đầy đủ, nhưng tu sĩ ngưng đan, hai kiện kết đan linh vật, sao có thể so sánh với ba kiện kết đan linh vật? Ngày hôm sau, mặt trời rực rỡ mọc lên, cửa lớn Huyền Chân Huyền từ từ mở ra. Cao Nguyên lời sắc mặt kỳ lạ, nhìn thanh quản tử thân hình hiểu điệu, mở miệng hỏi. Đạo hưu cũng là do phương trưởng môn mời đến. Hết chương, chương 660, thuyết phục hai phái, cứu chữa hỏa thức tranh, 1, chương 660, thuyết phục hai phái, cứu chữa hỏa thức tranh, 1, thanh quản tử tay ngọc vén tóc mai, đôi mắt đào hoa long lanh như chứa suối xuân, ý tình thâm sâu, nguyên lực, tình nghĩa bao năm giữa ta và ngươi, nay sao lại xa lạ đến vậy? Cút. Thanh quản tử đừng hòng dở trò cũ. Cao Nguyên Lư khỏe miệng khẽ co giật, chuyện cũ không nỡ nhớ lại. Thanh quản tử bốn éo eo thon, năm ngón tay sơn son đỏ tươi lướt qua, trên đôi vai trắng non mịn màng, một lớp lụa mỏng trượt xuống, quyến rũ động lòng người. Nguyên Lư à, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, Nguyên Lư thật sự tuyệt tình đến vậy sao? Lý Lang còn không để ý, ngươi cần gì phải cự tuyệt ta ngàn dặm như thế? Cút, 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 đừng có đến làm phiền ta. Cao Nguyên Lư trong lòng bất lực, hắn tự cho mình hành sự độc ác, nhưng những gì thanh quản tử làm vẫn khiến hắn mở mang tầm mắt. Thanh quản tử, đôi gian phu dâm phụ các ngươi khẩu vị vẫn nặng như vậy sao? Ai, uổng công ta một phen hảo ý, Lầu Xuân mới có mấy món đồ chơi nhỏ, Nguyên Lư không muốn thử nghiệm một chút sao phụt. Trong huyền chân viện, cổ kính bằng đồng treo cao, nhìn khuôn mặt méo mó của Từ Thanh Xà, Phương Giật khỏe miệng khẽ co giật bật cười. Trong tĩnh thất, Từ Thanh Xà lộ vẻ hiếu kỳ, mở miệng hỏi, Cao Nguyên Lư năm xưa nhiều lần theo đuổi thanh quản tử, không phải là tin đồn ở cổ thành sao? Giờ đây hai người ở chung quỷ dị, không giống như quan hệ trong sạch. Vô Phong bất khởi lãng, Từ sư đệ. Phương Giật nghĩ đến những gì thu được khi siêu hồn bình chủ tử, khóe miệng nở nụ cười quái dị. Từ Thanh Xà lộ vẻ hăm hở. Hắn được Phương Giật ủy thác, tu hành trong Huyền Chân Viện làm hậu thủ. Mặc dù được chia một khoản lợi nhuận từ việc bán khôi giáp, nhưng thương thế đã hoàn toàn phục hồi, Thiên Địa Hồng Lư đã tu bổ xong, quả thực vô cùng nhàm chán. Khó có được niềm vui, thư giãn tâm trạng. Phương sư minh, tin đồn ở Đại Độ cổ thành lại không phải do tu sĩ bịa đặt sao? Cao Nguyên Lư xuất thân từ Bạch Cốt môn, thanh quản tử có gốc gác từ Hợp Hoan tông. Môn phong của hai phái đều đẫm máu, nữ nhân Hợp Hoan xem tu vi nam nhân làm đỉnh lô, nổi tiếng vô tình. Vậy mà lại thật sự để hai người lưu lại tình cũ. Thấy Cao Nguyên Lư lấy tay che mặt, dưới sự trêu chọc của thanh quản tử, tránh trái tránh phải, hắn sẽ đánh ra một đạo truyền âm phủ, lệnh đệ tử dưới quyền đến nên đón. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cao Nguyên Lư có lẽ sẽ trốn mất. Hắn uống một chén linh trà, nhuận giọng sau đó, Vinh Chu tử tư lịch cực cao, hơn 200 năm trước đã là giả đàn chân nhân, trong siêu hồn ấn tượng sâu sắc về chuyện này, chỉ kém mấy tin tức của huyết duệ. Từ sư đệ, đây không chỉ là tình cũ. Thời trẻ hai người đều là trúc cơ tu sĩ xuất thân từ Ma Tông, ở ngoại thành cổ thành giết tu sĩ, kiếm sống qua ngày. Cao Nguyên Lư tu vi cao hơn một bậc, nhiều lần cứu thanh quả tử, tình nghĩa thâm sâu, có thể nói là điển hình của gian phu dâm phụ. Sau đó thì sao? Từ Thanh Xà vẻ mặt càng thêm hiếu kỳ, chỉ vào bóng người trong gương đồng nói. Giờ nhìn lại, hai người này không trở mặt, nhưng cũng không phải là đạo lữ. Thấy trong cổ kính, Tần Vũ nên đón Cao Nguyên Lư, thanh quản tử vào độc phủ, Phương Giật đứng dậy, đi về phía bát phương đỉnh. Phương sư huynh dừng bước, huynh còn chưa nói hai người là tình cảnh gì. Từ Thanh Xà như bị trăm móng đuốt cào tim, mở miệng giữ lại. Phương Giật dừng bước, mở miệng nói, sau đó, thanh quản tử lấy ra toàn bộ gia sản giúp Cao Nguyên Lư ngưng kết giả đan. Chưa kịp để hai người kết thành đạo lữ, thanh quản tử đã thiết kế thải bổ Cao Nguyên Lư, cũng ngưng kết giả đan. Sau đó Cao Nguyên Lư vốn không có ý định truy cứu, nhưng lại bị một nữ tu trúc cơ của Hợp Hoan Tông nhắc nhở, thanh quản tử lén lút nuôi một tình lang, lấy nguyên dương và tinh khí thải bổ từ hắn, nghịch lại song tu pháp để chữa thương cho tình lang. Tình lang đó họ Lý, là ca ca của thanh mai trúc mã mà Cao Nguyên Lư lén lút nuôi, ban đầu tìm thanh quản tử là để đòi lại công đạo cho muội muội. À, Từ Thanh Xà khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy trong thần hồn choáng váng. Cao Nguyên Lư và thanh quản tử là sinh tử chi giao, nhưng lại lén lút nuôi tình lang. Cơ thiếp và tình lang này lại là anh em ruột. Tình lang và Cao Nguyên Lư lại có liên quan. Vậy rốt cuộc thanh quản tử và Cao Nguyên Lư là quan hệ gì? Đã sớm không có quan hệ gì rồi. Thanh quản tử đừng có thân mật như vậy, ngươi mà còn tiếp tục như vậy, đừng trách Cao Mộ không khách khí. Cao Nguyên Lư trong tay 12 viên niệm châu xương sọ sâu thành một chuỗi, âm khí tràn ngập, sát khí lắm liệt. Được, vậy thân gia đến đây là do phương trưởng môn mời sao? Thanh quản tử mắt đào hoa khẽ nhướng, mang theo 3 phần thâm tình. Thanh quản tử. Cao Nguyên Lư sắc mặt hơi trầm. Kia không gọi là thân gia, tiểu cứu tử. Ân khách. Thanh quản tử bén tóc mai, cổ ngọc dài trắng nõn, trên lưới nhỏ hồng hào liếm qua đôi môi đỏ mọng đầy đặn, nũng nịu nói: "Cha cha 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 đừng giận quản quản." Khu Cao Nguyên Lư sả sủa, chuyện cũ không nỡ nhớ lại, niềm vui đã qua, khiến toàn thân sát khí của hắn tuôn trào như thác lũ. Thịch, thịch, thịch. Tiếng bước chân từ con đường đá xanh vọng đến, thanh quản tử và Cao Nguyên Lư nhìn nhau, đều lộ vẻ nghiêm túc. Sau thú triều, Phương Giật chém giết Đào Thủy Thiểm, đánh bại Kim Giáp Sư, một mình thắng 2 trong 3 hung thú của yêu tộc, uy vọng vượt qua nhiều giả đàn tu sĩ đã kinh doanh hàng trăm năm, ẩn ẩn có thể sánh ngang với kết đan chân nhân. Chư vị đạo hữu lưu lễ. Phương Giật một thân trường bào lụa vân tùng, đầu đội liên hoa quan, mặt như con ngọc, mày kiếm nhập tấn, tuấn giật phi thường. Thanh quản tử trái tim hơi đập nhanh hơn, trong lòng lẩm bẩm, căn cơ thuần khiết biết bao, như cổ mục giàn mua mạnh mẽ, lại như dòng nước chảy dốc rách, hậu kinh rồi rào trong lòng nàng đống dưng chua xót, dây dưa với Cao Nguyên Lư đến nay, hai người đã không phân biệt được ai đúng ai sai. Cao Nguyên Lư có căn cơ như vậy, năm đó nàng hà tất phải tìm đỉnh lô, hoang đàng không chịu nổi, bảo vệ tính mạng hắn trước mặt sư tôn ngưng đan. Tuy nhiên, Lý Lệnh Bạch làm đỉnh lô, mùi vị quả thực không tệ. Thanh quản tử vô thức chép chép miệng, lộ vẻ hồi vị. Lâu xuất quán, trong bao xương tĩnh mịch, tiếng nhạc nôn náo không ngừng. Một lát sau tiếng nữ cao vút, Lý Lệnh Bạch thân hình bằng bỡ, chân chuông ngực trần, trong lòng ôm một mỹ cơ dáng người thức tha, dung mạo giống nhau 7 phần. Mỹ Cơ mặt hường hảo, thần sắc thỏa mãn. A huynh, sau lần song tu này, huynh còn bao lâu nữa thì ngưng đan?
Tú Nhi, có nguyên dương khí ngươi thu được từ cao nguyên lư tương trợ, thanh quản tử đối với ta khá hài lòng, được nàng chiếu cố nhiều. Trong 3 năm nữa huynh có thể trùng kích đại cảnh ngưng đan. Đến lúc đó sẽ mang muội đi, huynh muội ta song túc song phi, không còn tham gia vào ân oán của đôi gian phu dâm phụ kia nữa. Lý Ngọc Tú trong lòng hơi vui. Nghĩ đến sự dây dưa giữa thanh quản tử, cao nguyên lư và hai huynh muội biểu huynh đệ của hắn, lông mày níu chặt lại, lộ vẻ số mượn. Hy vọng là vậy, đừng để xảy ra biên cố. Cao sư huynh đến nay vẫn còn vương vấn thanh quản tỷ tỷ trên giường, còn muốn ta thi triển dị hình chi pháp. Nếu không phải hắn cứu mạng ra ra, quản sư tỷ trên giường cũng vậy, rõ ràng tình cũ khó phai, nhưng lại không chịu cúi đầu. Ngày ngày thúc giục tiểu dịch cốt pháp thay đổi thân hình, môn pháp thuật cấp 2 này, huynh cũng phải tu luyện đến chuẩn cấp 3. Lý Lệnh Bạch đứng dậy khoác một chiếc trường bào, trong mắt lóe lên vẻ do dự, trước mắt sau, lại kiên định. Phương chân nhân nguyện ý giúp đỡ, chỉ cần nói động thanh quản sư tỷ, ta và Tú Tú cuối cùng cũng không cần sống nhờ người khác. Hắn cúi người nhặt thắt lưng, ánh mắt kiên quyết. Tú Tú, có một chuyện lớn cần muội giúp đỡ tiện nhân. Nhìn thanh quản tử lộ vẻ hồi vị, Cao Nguyên Lư trong lòng bất mãn, uổng công hắn còn vương vấn tình cũ. Thanh quản tử mỉm cười quyến rũ, trong lòng mãn nguyện, Cao Nguyên Lư càng tức giận, càng chứng tỏ hắn càng quan tâm đến bản thân. Phương Dật ánh mắt quét qua hai người, nghĩ đến những tin tức thu thập được, trong lòng cảm thán tạo hóa huyền diệu của trời đất, Cao Nguyên Lư và thanh quản tử quả thực rất xứng đôi. Hắn bung tay áo, bích thủy cổ đồ trải ra, buông xuống những gợn sóng màu xanh lam ngăn cách trong ngoài. Cao đạo hữu, thanh quản đạo hữu, Phương Mỗ lần này mời hai vị đến đây có đại sự cần thương nghị. Không biết Bạch Cốt Môn và Hợp Hoàn Tông đối với việc tiến thêm một bước trong Tố Độ Sơn có hứng thú không? Phương trưởng môn đây là ý gì? Cao Nguyên Lư sắc mặt hơi biến, pháp lực lưu chuyển, trong lòng cảnh giác tột độ. Còn thanh quản tử toàn thân phát ra linh quang màu hồng, cùng khí cơ của Cao Nguyên Lư hòa quyện như nước với sữa không phân biệt. Lại chương 660, thuyết phục hai phái, cứu chữa hỏa thức tranh 2, chương 660, thuyết phục hai phái, cứu chữa hỏa thức tranh 2, không hề có một chút sơ hở nào. Hợp kích chi pháp. Phương giật khẽ nhíu mày. Đem hợp kích chi pháp tu luyện đến mức này, hai người như một, gần như có thể giao thủ với kết đan chân nhân. Thần ý tương đồng, tâm linh tương thông, pháp không tỉ vết, không biết bao nhiêu tu sĩ tình cảm chân thành, thanh mai trúc mã, kết thành đạo lữ mấy trăm năm cũng không làm được. Quan hệ giữa Cao Nguyên Lư và thanh quản tử thân cận, vượt xa tưởng tượng của người thường. Phương giật trong lòng hiếm khi lẩm bẩm, điều này không giống như ân oán chưa tan, trong lòng vẫn còn hiếm khích. Những gì Vinh Chu tử thu được trong thần hồn, có mấy phần thật, mấy phần giả. Gặp Cao đạo hữu, thanh quản tử đạo hữu, Phương Mỗ không có ác ý. Hắn khẽ độc lời, khí cơ mạnh mẽ lưu chuyển, một con thú nhỏ màu bạc từ lòng đất nhảy lên, rơi vào lòng ấm áp. Phương giật vuốt ve con thú nhỏ ngây thơ trong lòng, ngựa khí nhàn nhạt, nếu Phương Mộ thật sự có ác ý, hai vị liên thủ cũng không có tác dụng gì. Thất giới hiểu ý, linh quang màu bạc lưu chuyển, yêu lực dày đặc mang theo khí tức hoang dã áp xuống. Phương trưởng môn có yêu sủng cấp 3 trong tay, ta và Cao đạo hữu tự nhiên không thể gây sóng gió gì. Thanh quản tử trong mắt sóng nước long lanh, vô cùng ngưỡng mộ. Yêu sủng cấp 3 đồng cấp với kết đan chân nhân, linh trí không kém tu sĩ cùng cấp, mà thất giới yêu vương này lại để Phương giật xoắn nắm, không hề có ý phản vệ. Nàng hơi trầm âm, trong cổ thành không biết bao nhiêu tu sĩ nhìn thấy hai người tiến vào huyền chân viện. Hơn nữa danh tiếng của Phương giật không tệ, trước đây nhờ hắn luyện chế linh dược bổ ích nguyên dương chất lượng rất tốt. Thần niệm của nàng khẽ động, pháp lực lưu chuyển, linh quang màu hồng tán đi. Cao Nguyên Lư thấy vậy, cũng tu lại khí cơ, vực độ sơn sản vật phong phú, 4 phần 10 linh vật trúc cơ của đại vân tu tiên giới đều xuất phát từ đó. Phương chân nhân hà tất phải như vậy, nếu không phải huyền dương sơn của ngươi liên thủ với Bích Thủy Các, Phong Linh Tiên Thành, muốn độc chiếm lợi ích. Trong cổ thành, Bạch Cốt Môn và Hợp Hoan Tông sao chỉ có hai vị giả đàn là ta và thanh quản. Thanh quản tử cũng ăn ý mở miệng, phối hợp với Cao Nguyên Lư chèn ép thăm dò Phương Dật, Phương trưởng môn nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ Huyền Dương Sơn có ý nhượng lại linh mạch dược điển trong vực độ sơn, hay là độc phủ, cửa hàng trong đại độ cổ thành? Phương đạo hữu cư yên tâm, ta và Nguyên Lư trong môn phái của mình đều có địa vị khá cao, chỉ cần Huyền Dương Sơn có ý nhượng lại, có thể mua với giá cao hơn ba thành. Đúng vậy, đúng vậy, quản nói có lý. Cao Nguyên Lư khẽ gật đầu, mở miệng nói, nếu Huyền Dương Sơn có ý nhượng lại cửa hàng, độc phủ, Bạch Cốt Môn và Hợp Hoàn Tông có thể mua với giá cao hơn năm thành. Phương Dật khẽ lắc đầu, hai vị đạo hữu nói đùa rồi, cửa hàng động phủ trong cổ thành, hay là linh mạch dược điền trong vực độ sơn, Huyền Dương Sơn của ta có bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Là đạo hữu trước tiên nói đùa về căn cơ môn phái. Cao Nguyên Lư khẽ nhắm mắt, tinh quang trong đáy mắt lưu chuyển. Hắn đúng là có ý hạ thấp tư thái, giao hảo với Phương Dật, nhưng tuyệt đối không phải là nhượng bộ vô điều kiện như vậy. Đạo hữu đừng đợi, nếm thử linh trà của ta, việc này rất quan trọng, người ta từ từ thương lượng. Phương Dật từ túi chứa vật lấy ra một bộ trà cụ bằng ngọc tinh xảo, chạm khắc trúc linh mạnh mẽ. Thủy linh chi lực hiện lên, hóa thành suối trong rửa sạch đôi tay xương sầu của hắn. Bụt. Một nắm chân hỏa màu xanh đốt cháy linh hàn, lưới lửa liếm ấm ngọc, lát sau, hơi nước bốc lên nghi ngút. Nước linh tuyển trong suốt chảy xuống, pha trà xanh non trong chén, Phương Dật phóng khoáng tiêu sái, khiến Cao Nguyên Lư và thành quản tử tâm thần an tĩnh. Mời. Phương Dật đẩy hai chén trà tinh xảo đến trước mặt hai người, cười nói: "Hai vị đạo hữu thử tay nghề của Phương Mỗ." Đà tạ Phương chân nhân. Thanh quản tử hơi cau mày, Cao Nguyên Lư lập tức hiểu ý, bỏ tay đang định vươn tới chén trà xuống. Thanh quản tử trong lòng gật đầu, hơn trăm năm trước khi hai người liên thủ, chính là như vậy, nàng làm muội nhử thu hút tán tu, Cao Nguyên Lư mai phục bên ngoài. Ngay cả khi gặp phải đối thủ mạnh, cũng sẽ không bị bắt gọn, có cơ hội quay về môn phái thỉnh cầu tiền bối tu sĩ ra tay. Nàng thổi đi lớp bọt trà, uống cạn chén trà. Cảm nhận được lực lượng thanh lương lưu chuyển trong thần hồn, sự khô nóng trong tâm thần được tẩy rửa, thanh quản tử tán thưởng, vị trang hậu, thân cận thần hồn, quả là linh trà thượng hạng. Nàng hơi dừng lời, có ý chỉ, phương trưởng môn, giờ có thể nói thẳng, vị giả đan chân nhân nào muốn bán linh mạch ở Tố Độ Sơn? Không phải là giả đan chân nhân. Phương giật lòng bàn tay pháp lực hội tụ, ngũ sắc linh quang xanh, đỏ, đen, vàng, trắng đan sen, vẽ ra một bản đồ địa hình Tố Độ Sơn. Chương mới nhất tại 69 sách 3 trang web đầu tiên. Ngón trỏ hắn khẽ điểm, trên bản đồ địa hình Tố Độ Sơn, hơn 10 linh mạch hiện ra một dấu ấn phi đao vàng. Thiên đao ổ. Cao Nguyên Lư lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng vô thức từ chối. Phương trưởng môn, giả đan tu sĩ và kết đan chân nhân cách nhau trời vực, ngươi đừng vì thắng kim giáp sư một bậc mà dám động thủ với Thiên Đao ổ Trần Nhàn chân nhân về sát phạt, trong các tu sĩ đại vân cũng là đỉnh cấp. Phương trưởng môn nói ngọng như vậy, Cao Mỗ đi trước một bước. Cao Nguyên Lư đứng dậy, kéo tay ngọc thon dài quay người bỏ đi. Hắn tuy coi trọng Phương Dật, nhưng tuyệt đối sẽ không đặt mình vào hiểm cảnh, lấy tu vi giả đan đi treo chọc hổ giữ Trần Nhàn. Thanh quản tử mỉm cười cúi chào, "Phương trưởng môn, thiếp thân trong động phủ còn có việc quan trọng, xin đi trước, không làm phiền nữa." "Đạo hữu cứ đi, ra khỏi động phủ này, lợi ích của Thiên Đao ổ sẽ không liên quan đến đạo hữu nữa." Cao Nguyên Lư ánh mắt quét qua, trong lòng khẽ thở dài, Phương Dật những ngày này quá thuận lợi, dưới sự thổi phồng của mọi người, tâm thái đã bành trướng. "Phương đạo hữu, Cao Mỗ trong động phủ cũng có việc quan trọng, xin cáo lui." Phương Dật tự mình rót uống, đợi Cao Nguyên Lư và thanh quản tử cách cửa hậu viện chỉ vài bước. Nếu Phương Mô nói Trần Nhàn có tu sĩ kiềm chế, trong nửa giáp tử không thể xuất hiện. Hai vị đạo hữu nghĩ sao? Bước chân rời đi của Cao Nguyên Lư lập tức dừng lại, toàn thân cứng đờ, cổ họng khàn khàn nói, "Phương trưởng môn lời này là thật. Trần Nhàn trong số kết đan chân nhân không phải là kẻ yếu, không phải tu sĩ nào cũng có thể kiềm chế." Phương giật vén tay áo dài, năm ngón tay thon dài khép lại, thần thức lực lưu chuyển, lập lời thể tâm ma. Trong nửa giáp tử Trần Nhàn xuất hiện cổ thành, khi Phương Mộ ngưng đang nguyện chịu kiếp phản vệ của tâm ma. Đặt năm ngón tay xuống, Phương giật khỏe miệng mỉm cười, "Như vậy hai vị đạo hữu đã tin chưa?" "Tin rồi." "Tin rồi." Cao Nguyên Lư liên tục gật đầu, bỏ thanh quản tử lại tại chỗ, ba năm bước chân sông về Bát Phương Đỉnh, lộ vẻ định nội. Phương giật tu vi thâm hậu, tu sĩ cổ thành đều biết, là hạt giống kim đan thực sự. Ngay cả khi năm chắc ngưng kết kim đan không lớn, chân đan cũng 8-9 phần 10, không cần thiết phải dùng đạo đồ lừa gạt hắn, để tăng thêm rủi ro vô vị cho việc ngưng đan. "Phương trưởng môn, Cao Mô còn một điều thắc mắc." Cao Nguyên Lư trong lòng tin 8 phần, vẫn cẩn thận dò hỏi. "Phương trưởng môn, Trần Nhàn không ở cổ thành, Hoành Đao Tử vẫn lạc, Thiên Đao ổ còn lòng vô thủ. Huyền Dương Sơn vì sao lại muốn từ bỏ lợi ích lớn như vậy? Thiên Đao ổ và Bích Thủy các liên minh uy hiếp tăng lớn, nay nhìn thấy cơ hội làm suy yếu liên minh hai phái, Huyền Dương Sơn của ta tự nhiên sẽ không bỏ lỡ." Phương Dật trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng lợi ích để dụ dỗ. "Còn về lợi ích lớn đến mấy, đối với môn phái mà nói, cũng không bằng việc áp chế Bích Thủy Các. Bạch Cốt Môn và Hợp Hoan Tông muốn chia một chén canh, phải cùng ta chống lại áp lực của Bích Thủy Các và Thiên Đao ổ." Thanh quản tử trong mắt đào hoa tình quang lưu chuyển, đôi môi mấp máy, thi triển truyền âm chi pháp. "Nguyên Lư, mặc dù ba mạch của Huyền Dương Sơn truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, nhưng hiện tại cũng đã đến lúc suy yếu. Mạch chính Huyền Dương gần 200 năm chưa thấy hỏa đạo chân nhân, Hoàng Quảng Thắng đại chân nhân của tổ sư Đường đã tọa hóa, chỉ còn lại Trương Hằng Nhất một vị kim đan, truyền thừa chân phái chi bảo. Trương Hằng Nhất ngưng kết kim đan, tiền đồ rộng lớn, nhưng chỉ là tu vi kim đan sơ kỳ, hiện tại tu sĩ kim đan trung kỳ của Huyền Dương Sơn chỉ có Hô Lôi một người. Quảng, ý của ngươi là?" Cao Nguyên Lư trong mắt lộ vẻ hồi ức, lần trước hai người thương nghị như vậy là khi nào? "Gần 100 năm trước hai người thông đồng làm bậy, dù sát trúc cơ tụ y. Món này đã bở, có thể làm." Thanh quản tử trong mắt hiện lên vẻ tham lam. "Tuy nhiên, còn cần chú ý Huyền Dương Sơn qua cầu rút bán." Nàng khẽ mở môi, liên tục truyền âm. Phương giật khẽ nhắm mắt, coi như không thấy sự giao tiếp gần như công khai của hai người. Một lúc sau, Cao Nguyên Lư mở miệng nói, "Vây hãm Thiên Đao ổ cực kỳ nguy hiểm, Trần Thịnh chân nhân chủ nhân của Thiên Đao ổ tu vi cao thâm, kim đan trung kỳ đã tu luyện đến đỉnh phong, cách cảnh giới đại chân nhân chỉ còn một bước. Vậy ý đạo hữu là sao?" Phương giật trầm ngâm. "Phải tăng giá." Thanh quản tử giơ ba ngón tay, ánh mắt rực rỡ. 6 cửa hàng ở phố chính cổ thành, 12 tòa động phủ cấp 2 và một dược điển chuẩn cấp 3 ở thủy trạch pha của Tố Độ Sơn, làm tiền đặt cọc. "Chờ sau khi giao dịch xong các linh mạch động phủ, giao cho ta và Cao Nguyên Lư sẽ tự báo cáo với chân nhân trong môn, Bạch Cốt Môn và Hợp Hoàn Tông sẽ hợp lực tiêu diệt đệ tử Thiên Đao ổ." "Được." Phương giật ánh mắt thâm thúy, gật đầu đồng ý mở miệng nhỏ quá. Thanh quản tử và Cao Nguyên Lư nhìn nhau, biết rằng mình đã ra giá thấp, chưa đạt đến giới hạn của Huyền Dương Sơn. Nàng khẽ mấp máy môi, muốn đổi ý lời nói của Phương Dật hơi lạnh, hai vị đạo hữu một lòng vì công, Phương Mộ vô cùng kính phục. Tuy nhiên còn có một cách, không biết có nguyện ý tham khảo một hay không. Cao Nguyên Lư khẽ nhíu mày, Phương chân nhân chẳng lẽ muốn lật lọng? "Lật lọng không phải là hành vi của trưởng môn Huyền Dương Sơn." Thanh quản tử lộ vẻ bất mãn, cắt nhượng nhiều lợi ích như vậy, Hợp Hoan Tông tất nhiên sẽ trọng thưởng. Nàng không muốn, cơ duyên đã đến tay cứ thế bay mất. Phương giật khỏe miệng mỉm cười, ý vị thâm trường nói, "Phương Mộ chỉ đưa ra một gợi ý, nghe hay không đều do đạo hữu." 6 cửa hàng ở phố chính cổ thành, 12 tòa động phủ cấp 2 và một dược điển chuẩn cấp 3 ở thủy trạch pha của Tố Độ Sơn, làm tiền đặt cọc. Hai vị đạo hữu không vì bản thân mà suy nghĩ một chút sao? Thanh quản tử trong lòng hiện lên một phỏng đoán, ngực phập phồng, hơi thở nặng nề hơn vài phần, "Phương trưởng môn có ý gì? Cần biết giao cho môn phái và rơi vào tay hai người, cách nào có lợi cho bản thân hơn?" "Phương Mộ có thể tạo điều kiện thuận lợi, 6 cửa hàng có thể bí mật chuyển nhượng 3 cửa hàng, 12 tòa động phủ, còn lại 6 tòa giao cho đệ tử dưới quyền hai vị." còn về dược điển chuẩn cấp 3 ở thủy trạch pha thì phải xem ý tưởng của hai vị đạo hữu. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, báo cáo với chân nhân trong môn. Qua lại như vậy, nếu rõ gì tin tức, để Ngọc Châu chân nhân có chuẩn bị, mọi chuyện sẽ phức tạp gấp 10 lần. Cái này Thanh quản tử và Cao Nguyên Lư nhìn nhau, đều thấy sự động lòng trong mắt đối phương. Ba cửa hàng, 6 động phủ cấp 2, một mảnh dược điển chuẩn cấp 3, đây là tài sản đủ để làm động lòng kết đan chân nhân. Phương đạo hữu, việc này rất quan trọng, thiếp thân cần suy nghĩ một chút. 3 ngày, trong 3 ngày Cao Mỗ sẽ cho đạo hữu một lời giải thích. Hai vị đạo hữu cứ tự nhiên. Phương Dật không nói nhiều, lợi ích động lòng người. Thanh quản tử và Cao Nguyên Lư không từ chối, đã động lòng, một khi đã động lòng, hắn còn có ám thủ khác. Hoàng hôn, trăng sáng treo cao, trong huyền chân viện, trúc xanh lay động. Phòng tu luyện, cạnh linh tuyển. Một chiếc đỉnh lớn cổ kính, chứa một nắm linh thổ, Phương Dật vung tay áo, hỏa thước tranh bị linh khí đỏ tươi bao phủ bay ra, rơi vào linh thổ, cành lá đỏ tươi sinh cơ ảm đạm. Trong mắt hắn nghiêm nghị, sau lưng cổ vinh phồn lay động, sinh cơ nồng đậm hội tụ như nước. Nhanh, pháp quyết trong tay biến đổi, pháp lực khô vinh vận chuyển đến cực hạn, một hư ảnh cây đại xuân một cánh khô đối lượng, khí cơ mạnh mẽ hiện lên. Ảo, lá cây xanh biết rụng xuống, hòa vào sinh cơ như nước, hóa thành linh vũ rơi lất phất. Nửa ngày sau, thu, Phương Dật thở ra một ngụm trọc khí, cảm nhận hỏa thức tranh khí cơ có chút tăng lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nhàn nhạt, thành công rồi, sinh cơ đã phục hồi, sau đó chỉ cần không ngừng dưỡng nuôi, cho đến khi hỏa thức tranh hoàn toàn phục hồi. Sinh tử khô vinh kinh liên quan đến sinh tử, khô héo, đối với việc cứu chữa linh thực còn mạnh hơn linh thực sư cung cấp. Phương Dật khoẹt miệng khẽ cong lên, một cây linh dược gần cấp 3 trung phẩm, cho dù đối với linh ý cấp 3 hay độc sư cấp 3 mà nói, đều có thể nói là nội tình tăng mạnh. Nhiều phương thuốc trong tay đều có thể tùy cơ ứng biến. Một ngọc phù rơi xuống, Phương Dật thần thức quét qua, trong miệng lẩm bẩm, Lý Lệnh Bạch truyền tin, Thanh quản tử và Cao Nguyên Lư lại cấu kết với nhau, việc tiêu diệt Thiên Đao đã định. Sau đó chỉ còn xem Hô Lôi sư minh và Diêm Hữu Đài hành sự. 3 ngày sau, Thử Quan viện, đội quang xanh lam rơi xuống. Hô Lôi chân nhân khẽ miệng mỉm cười, tán thán, Phương sư đệ làm việc chủ đáo, biết Bạch Cốt môn và Hợp Hoàn tông nguyện ý ra tay. Cửu Khúc lão quỷ cũng đã nhượng bộ. Phương Dật bình thản, quay đầu nhìn Diêm Hữu Đài, Diêm sư minh, mấy vị giả đang tán tu, có tính toán gì? Phụt. Một cái đầu giữ tận bị Diêm Hữu Đài ném ra, trong mắt hắn lạnh lẽo. Vốn có tu sĩ muốn lưỡng lự, nhưng ta theo lời Phương sư đệ dặn, sau khi giết sùng văn tử lập uy, mọi chuyện đã định. Như vậy, có thể bắt đầu hành sự rồi. Phương Dật trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn nhàn nhạt. Ken, ken, ken. Một chiếc cổ chung được tế lên, tiếng chung du dương, truyền khắp đại độ cổ thành. Thịnh Ba An, Tần Vũ, Lý Hành từng bị trúc cơ tu sĩ của Huyền Dương Sơn sắc mặt hơi biến, hóa thành độn quang bay về phía Tử Quan viện. Hết chương này, chương 661, luyện đệ tử, dù dô bái yêu chương 661, luyện đệ tử, dù dô bái yêu Tử Quan nguyện, ba tỏa vân sảng lơ lửng trên không, linh khí vần quanh. Tử sắc lôi quang giáng xuống, Thịnh Bá An thân là giả đàn chân nhân, quen thuộc đường lối, là kẻ đầu tiên tới độc phủ. Hắn trông thấy Phương Dật ôm ngân bạch tiểu thú, tỏa chấn chính giữa vân sảng, trong mắt kinh ngạc nổi lên. Phương sư thúc lại có căn cơ như vậy. Tuy biết do Phương Dật ngưng kết chân đàn, nhưng luận tu vi, luận căn cơ, luận chỗ dựa, Phương Dật đều không bằng Diêm Hữu Đài, Hô Lôi chân nhân. Tình hình hiện tại, lại là Phương Dật chủ trì đại hội. Diêm Hữu Đài lại cam chịu. Quét mắt qua vân sàng bên trái, vị kết đan chân nhân đang luồng nghịch một viên ngọc bội, sự kinh ngạc trong mắt Thịnh Bá An suýt nữa tràn ra. Đây không phải vị trí vân sàng bình thường. Huyền Dương trung vang lên, triệu tập các tu sĩ trúc cơ trở lên trong cổ thành. Diêm Hữu Đài lui một bước, tương đương với thừa nhận thua Phương Dật một bậc, nhường lại quyền chủ đạo. Lùi một bước, sẽ lùi nhiều bước. Dưới ánh mắt của chúng nhân, tin tức sau pháp hội truyền ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ, thậm chí giả đàn chân nhân sẽ tâm tư dao động. Phương Dật sở hữu yêu sủng tam giai, sau khi Hoàng Quảng thắng tọa hóa, tổ sư đường nhất mạch tuy có phần xa xút, nhưng trung quy vẫn là một trong ba pháp mạch lớn của Huyền Dương Sơn, có thượng phẩm pháp bảo trấn áp khí vận, có kim đan chân nhân truyền thừa đạo thống. Phương Dật lại còn áp đảo Diêm Hữu Đài một bậc, tiền đồ sáng lạ. Bái kiến Vương sư thúc. Thì bà An đè nén suy nghĩ hỗn tạp trong lòng, mặc kệ Diêm Hữu Đài, Phương Dật tranh đấu ra sao. Từ cảnh tượng vân sàng mà xem, hai người đã đạt thành ăn ý, tuyệt không phải hắn, một giả đan nhỏ bé, có thể nghi vấn. Phương Dật đầu đội thanh liên quan, thân khoác sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, ôn nhuận như ngọc. Hắn khẽ cười. Thịnh sư điệt đã lâu không gặp, sinh cơ lại càng thêm thịnh vượng. Muốn đến không lâu nữa, là có thể tiến hành bước cuối cùng, bồi bổ căn cơ. Cũng đa tạ sư thúc điều chế linh dược, giúp ta điều lý nguyên khí. Gật đầu với pháp lực tinh thuần trong đan điền, khóe miệng Thịnh Bá An tự nhiên nổi lên một nụ cười. Đạo cơ của hắn bị tổn hại, bất đắc dĩ phải thông qua con đường luyện thể, bước vào chuẩn tam giai. Tuy còn giữ một tia cơ hội ngưng đan, nhưng đã trải qua một giáp năm, hắn gần như tuyệt vọng. Nào ngờ, còn có thể phong hồi lộ chuyện. Hô Lôi nhiều lần nhu tính, Huyền Dương Sơn sinh ra một vị tam giai linh y đi đủ mọi điều kiện đã sẵn sàng, hắn chưa chắc không thể nối lại đạo đồ, một lần nữa xung kích kết đan đại cảnh. Ồ, Hô Lôi sư minh vì Thịnh sư điệt 43, tình cảm cha con sâu nặng. Diêm Hữu Đại như có điều suy nghĩ, một nghi hoặc trong lòng được giải đáp. Có việc cầu người, khó trách Hô Lôi không còn đứng ngoài cuộc, đối với Phương Dật lại xem trọng như vậy, nhiều lần ra tay tương trợ. Chủ tiệm đa báo cát, pháp hội ngọa vân tương trợ Phương Dật thay đổi danh tiếng, thậm chí ngược lại còn nói đỡ cho Phương Dật, tranh giành quyền chủ đạo trong lần vây quét thiên đao ổ này. Nguyên lai là vẫn chưa từ bỏ việc nối lại đạo đồ cho Thịnh Bá An. Là chuyên nhân ý bắt của Thiên Khuyết chân nhân, lại giỏi thiên cơ chi đạo, trong môn hiếm có đại sự nào có thể giấu được hắn. Thịnh Bá An thân là lôi thuộc tính địa linh căn, sau khi đúc thành thượng phẩm đạo cơ còn trước chương hàm nhất, cuối cùng bị hủy đi đạo đồ, trước một giáp năm đây chính là một đại sự. Còn về việc trong đó có hay không thiên cơ nhất mạch khoanh tay đứng nhìn, thì tùy mỗi người nhận định. Nếu Thịnh Bá An nối lại đạo đồ, ánh mắt Diêm Hữu Đài sắc bén hơn hẳn. Tổ sư đường nhất mạch của Huyền Dương Sơn xuất hiện một chương hàm nhất, đó là do Hoàng Quang Thắng che chở. Nếu lại xuất hiện một vị kim đan chân nhân, cũng nhất định phải xuất thân từ ba pháp mạch lớn. Nhưng Hồ Lôi chân nhân từ kết đan sơ kỳ bước vào kết đan trung kỳ, tu vi lại tăng, đã có tư cách che chở một thượng phẩm đạo cơ. Lôi đạo chân nhân có Hồ Lôi chân nhân làm chỗ dựa. Thịnh Bá An ở đại độ cổ thành đối với uy hiếp của hắn còn xa lớn hơn Phong Giật. Hồ Lôi chân nhân thấy Diêm Hữu Đài ném tới ánh mắt khó hiểu, sắc mặt hắn hơi đen. Bá An bị Phương Giật tính kế một chiêu. Lợi ích của cổ thành có hạn, Diêm sư đệ e rằng đã coi Bá An là đối thủ lớn nhất. Phương Giật sau khi dẫn họa thành công, cũng không nói thêm lời nào. Đại độ cổ thành là chiến trường giữa người và yêu, thu nhập phong phú, thỉnh thoảng có tam giai linh vật xuất hiện, cơ duyên ở Đại Vân có thể nói là đỉnh cấp. Nhưng cơ duyên có phong phú đến mấy, cũng có giới hạn. Có thể thỏa mãn Hồ Lôi chân nhân và Diêm Hữu Đài, tuyệt không thể thỏa mãn thêm một Lôi đạo chân nhân nữa. Thú hổ, để vây quét thiên đạo, Hồ Lôi chân nhân còn xuất huyết không ít, nhượng lại không ít cửa hàng, linh địa. Xích Mi tử trong môn, chắc chắn sẽ bồi thường. Mắt Phương Giật sâu thẳm, tâm tư sâu không lường được. Đối đầu với Diêm Hữu Đài đấu pháp, sao bằng làm trọng tài, để mặc Thịnh Bá An và Diêm Hữu Đài lôi kéo. Chờ chuyện yêu thú kết thúc, hắn sẽ trở về Huyền Dương Sơn môn, đó mới là nơi Thiên Cơ Phong nhất mạch có thế lực lớn nhất. Không hòa hoan quan hệ với Diêm Hữu Đài, bị Thiên Quyết tử chú ý, làm sao mưu tính thiết văn thi của Tiêu Liệt để lại. Tam giai trung phẩm thạch văn thiết phụ trợ tam giai hạ phẩm khắp huyết thạch do thú quỷ cung cấp, hai kiện linh vật thuộc tính âm minh luyện hóa, đủ để xích âm luyện hóa bản mệnh chi bảo, nâng cao đáng kể chiến lực. Với thọ nguyên của Xích Mi tử, thời kỳ ngưng kết nguyên anh đã không còn xa. Nửa canh giờ sau, các tu sĩ hoặc điều khiển phi thuyền, hoặc ngự liên đài, hoặc đạp cổ thước, đủ loại linh quang lưu chuyển. Các tu sĩ trúc cơ trong cổ thành đã đến đủ. Trong túi chứa vật của Phương Giật bay ra 7 khối ngọc giản. 3 khối rơi vào tay Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành ba vị đệ tử. 4 khối chia thành 2 nhóm, 2 khối rơi vào tay Thịnh Bá An. 2 khối còn lại rơi vào tay hai hậu bối của Diêm Hữu Đài, mỗi người một khối. Phương Giật không giải thích nhiều, thẳng thắn đi vào vấn đề. Thiên Đao Ổ làm nhiều việc bất nghĩa, bản tọa cùng Diêm chân nhân, Hồ Lôi chân nhân bàn bạc, sẽ cho đệ tử Thiên Đao Ổ một bài học. Lấy đệ tử dưới trướng làm chủ, ra tay đối phó thế lực Thiên Đao Ổ. Thử Quan Nguyện im lặng như tờ. Hơn 40 vị trúc cơ thượng nhân bị tin tức của Phương Giật làm kinh hãi, ai nấy mặt mày kỳ lạ, ẩn hiện vẻ hả hê, nhìn những tu sĩ cầm ngọc giản. Tu sĩ Thiên Đao Ổ tinh thông đạo sát phạt, trong số tu sĩ trúc cơ cũng là một trong những nhóm đỉnh cấp nhất. Tu sĩ bình thường tránh còn không kịp, tu sĩ cầm 7 khối ngọc giản kia lại phải ra tay chém giết. Thanh niên áo tím tay cầm ngọc thước, mặt lộ vẻ lo lắng, đồng thời là đại phái trong tu tiên giới Đại Vân, động một cái là liên lụy toàn thân. Không cẩn thận gây ra huyết chiến giữa hai phái chân nhân, cuối cùng kẻ nguy hiểm nhất ngược lại chính là những tu sĩ trúc cơ như bọn họ. Nhị giai thiên cơ sư Khâu Hạo Hiền, Lộ Hòa Đồng hai người sắc mặt hơi ngưng trọng, thấy Diêm Hữu Đài không nói lời nào, trong lòng thoát một cái. Ngay sau đó thúc pháp lực, linh quang quanh thân lưu chuyển, trong tay áo mỗi người hiện lên một pháp khí bất quẻ. Một người tế lên 7 quẻ toán, một người tế lên mai rùa đèn nhánh, bói toán cắt hung. Tần Vũ tuy được Phương Giật chỉ điểm, vẫn như đi trên băng mỏng. Hắn biết Huyền Dương Sơn không chỉ muốn cho một bài học, mà là muốn nhổ tận gốc thế lực Thiên Đao Ổ, đuổi khỏi Tố Độ Sơn. Liên quan đến lợi ích căn bản, Bích Thủy Các ở bên cạnh, kết đan chân nhân không tiện ra tay. Cuối cùng vẫn phải đổ lên đầu các tu sĩ trúc cơ. Hoắc Chiêu và Lý Hành đều lộ vẻ hưng phấn. Người trước là tu sĩ luyện thể, tiêu hao linh vật xa lớn hơn tu sĩ bình thường, lại không giỏi tu tiên bách nghệ, chỉ mong lần này phát một khoản tài lớn. Lý Hành thân là thượng phẩm đạo cơ, trước sau được Hoàng Quản Thắng, Trương Hằng nhất coi trọng, bài tẩy phong phú. Ngay cả khi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Thiên Đao Ổ ra tay, cũng có nắm chắc một trận. Phương Giật khẽ chấm ngón tay, ngũ sắc linh quang hội tụ thành một tấm địa hình đồ mở ra. Trên bản đồ đen trắng rõ ràng, linh mạch, động phủ, khoáng mạch được đánh dấu rất rõ ràng. Trong đó 17 điểm sáng nhấp nháy, đại diện cho linh mạch, linh khoáng và dược điền do Thiên Đao Ổ khai khẩn trong Tố Độ Sơn suốt hơn 100 năm. Phương Giật mở miệng nói: "Các ngươi không cần lo lắng, lần này không chỉ trong môn ra tay, cao chân nhân của Bạch Cốt môn và thành quản tử của Hợp Hoa Tông cũng đã đồng ý ra tay tương trợ. Trong 17 linh địa này, Huyền Dương Sơn chiếm 7 chỗ, Bạch Cốt môn và Hợp Hoa Tông mỗi bên chiếm 5 chỗ." Trong mắt các tu sĩ tại chỗ nổi lên vẻ nóng bỏng. Có Hợp Hoa Tông, Bạch Cốt môn ra tay, lấy nhiều nhất ít, dưới thế áp đảo, nguy hiểm giảm đáng kể. Nếu công phá được một linh địa, chia sẻ một hai phần lợi ích, đủ để các tu sĩ trúc cơ tại chỗ no căng bụng. Đến cổ thành chém giết tu sĩ, không ai là kẻ tham sống sợ chết, trước đây không muốn nhúng tay, chẳng qua là lợi ích không đủ. Khoe miệng Vương Giật mỉm cười, lại đưa ra một viên thuốc can thần. Các ngươi tự mình tổ đội, ta cùng Diêm chân nhân, Hồ Lôi chân nhân sẽ chặn các tu sĩ Bích Thủy Các. Lời vừa dứt, ba đạo linh quang lưu chuyển, Phương Giật, Diêm Hữu Đài, Hồ Lôi ba người biến mất trên vân sàng. Chỉ còn lại hơn 40 vị tu sĩ với khí cơ khác nhau nhìn nhau. Hoa, ánh mắt nóng bỏng đổ dồn vào ngọc giản trong tay Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành, cùng Khâu Hạo Hiên, Lộ Hòa Đồng. Ngọc giản này đâu phải khoai nóng bỏng tay, rõ ràng là cơ duyên lớn giúp ích cho tu vi. Bỏ lỡ lần này, cả đời cũng chưa chắc có thể gặp lại. Dư sư đệ, Tôn sư muội, Nô sư đệ, Cổ sư đệ các ngươi theo ta. Thịnh Bá An phất tay áo, liên tiếp điểm danh 12 tu sĩ trúc cơ, đều có quan hệ mật thiết với mạch của hắn. Đó là căn cơ mà Hồ Lôi chân nhân đã gây dựng suốt hơn 100 năm. Khâu Hạo Hiên, Lộ Hòa Đồng nhìn nhau, cũng lên tiếng đưa đi 10 vị trúc cơ thượng nhân dưới trướng Thiên Cơ Phong. 20 mấy tu sĩ trúc cơ còn lại, có người dưới trướng giả đàn chân nhân, có người là đệ tử gia tộc trúc cơ nhỏ, cũng có tu sĩ xuất thân từ phàm giới, từng bước trúc cơ. Thấy bốn linh địa cơ duyên đã có chủ, không thể nhúng tay vào, các tu sĩ trúc cơ còn lại đều lộ vẻ sốt ruột. Tần Vũ sư minh, lão hủ giỏi trận pháp, lại là nhị giai trận pháp sư, xin cho lão hủ theo, đối với công phá trận pháp sẽ rất có ích. Theo một lao trúc cơ lên tiếng, từng tu sĩ đều không nhịn được mở lời. Hoắc đại ca, đừng quên tình nghĩa bao năm của huynh đệ chúng ta. Lý sư minh, huynh đệ ta nhiều lần bái phòng Xuân Phong lâu, nể tình đồng đạo hãy cho ta theo. Tần sư minh, sư đệ tinh thông phù đạo, phá trận phù bí truyền của gia tộc, có thể trợ sư minh một tay. Tần Vũ khẽ nhíu mày, trong cổ thành vẫn còn sản nghiệp của Huyền Dương Sơn, cần tu sĩ trúc cơ trấn giữ, đương nhiên không thể dẫn đi hết. Hơn 20 tu sĩ trúc cơ, nhiều nhất chỉ có thể dẫn đi 5 thành, nếu quá sẽ ảnh hưởng đến vận hành sản nghiệp của môn. Các tu sĩ trong huyện càng thêm ồn ào, tuy lời lẽ khiêm tốn, nhưng giữa lông mày lại ẩn chứa vẻ khinh thường, hắn khẽ nhíu mày. Tần Vũ biết được sư tôn Phương Giật tương trợ, ba huynh đệ hắn, mỗi người chia được 3 linh địa, sẽ có tu sĩ bất mãn ghét tị. Dù sao, hắn tuy là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, nhưng kém xa Thịnh Bá An trong số các giả đàn chân nhân, đều là hàng đỉnh cấp. Lại không phải Khâu Hạo Hiền, Lộ Hòa Đồng là nhị giai bốc sư, lại dựa vào Thiên Cơ Phong, điều động đều là đệ tử trong Thiên Cơ Phong. Tự nhiên sẽ có tu sĩ không phục. Pháp bảo Tần Vũ phất phơ, môi khẽ động, sau khi giao tiếp với hai sư đệ. Yên lặng. Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành ba người cùng lúc pháp lực vận chuyển, tế lên bản mệnh chi bảo. Hoa. Bích Thủy Thanh Liên kỳ phất phơ, 12 đạo pháp cấm linh quang xanh biết hiện lên, rủ xuống từng đợt gợn sóng. Huyết khí Hoắc Chiêu cuồn cuộn, hóa thành cột sáng đỏ rực bay thẳng lên trời, huyền kim tam tiêm đao trong tay, phát ra hàn quang đáng sợ. Lý Hành dung mạo tuấn tú, thời gian tu hành muộn hơn hai sư huynh, nhưng khí cơ lại hơn một bậc. Hán Hải Bảo Châu xoay tròn trong tay, tiếng sóng vỗ liên miên không dứt, 12 đạo pháp cấm ẩn ẩn hợp nhất, phát ra bảo quang lấp lánh. Ba vị tu sĩ, đúng phát khí thế không yếu hơn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trong nháy mắt chấn áp đông đảo tu sĩ trúc cơ. Tần Vũ thấy các đồng môn trúc cơ lộ vẻ kiên kỵ, trong mắt hắn lộ vẻ hài lòng. Không lập uy, cho dù có chọn được tu sĩ chia sẻ lợi ích, cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bà sư huynh đệ hắn. Sư tôn Phương Giật vì ba người tranh được cơ duyên, hắn tự nhiên không thể làm mất thể diện. Hắn chỉ vào một góc viện, nói với tu sĩ mới trúc cơ không lâu: "Tiền Quân Hà, ngươi cùng ta một đường." Đa tạ Tần sư huynh coi trọng. Tiền Quân Hà cúi đầu thi lễ, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, ngẩng cao đầu, đi đến sau lưng Tần Vũ. Hắn biết, tu sĩ mới bước vào trúc cơ, có thể hơn được nhiều tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thậm chí trúc cơ hậu kỳ, được chọn đầu tiên là vì đã quy thuận Phương Giật. Chính vì vậy, hắn vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình. Hoắc Chiêu mở miệng nói: "Dư Cố Hán, ngươi theo ta một đường sau Tử Quan Nguyện." Một tấm lưu ảnh kính phản chiếu cảnh tượng động phủ phía trước. Hô Lôi chân nhân tán thán: "Lý Hành thượng phẩm đạo cơ thì thôi, khí cơ không yếu hơn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Tần Vũ và Hoắc Chiêu kia lại cũng có thể chống lại trúc cơ hậu kỳ. Phương sư đệ, đợi thêm 100 năm nữa, ba đệ tử này của ngươi ngưng kết chân đan. Một môn bốn kết đan, Huyền Dương Sơn sẽ là thiên hạ của mọi người." Phương Giật biết, lời khen của Hô Lôi chân nhân là thật, cũng là đang sát muối vào vết thương của hắn, báo đáp chuyện Thịnh Bá An. Hắn khẽ cười: "Kết đan gian nan, tâm ma kiếp nạn khó qua, linh vật kết đan lại càng khó tìm. Đừng nói ba đệ tử kết đan, chỉ cần hành nhi có thể kết đan, ta đã mãn nguyện." Hô Lôi chân nhân thấy Phương Giật trơ trượt, khẽ lắc đầu: "Diêm sư đệ, làm phiền ngươi khóa chặt tiên cơ, xem trong số các đệ tử có mấy người là ám tử của Bích Thủy Các và Thiên Đao Ổ cơ hội hiếm có, nhân cơ hội này, không những phải trục xuất Thiên Đao Ổ, mà còn phải chỉnh đốn đệ tử trong môn, chuẩn bị đầy đủ cho đại sự sau này." Diêm Hữu Đài khẽ gật đầu, tay áo phất lên, thiên cơ bắt quái bản được tế lên, phù văn càn khôn khảm ly lưu truyền. Sau đó Hô Lôi chân nhân vô vào túi trữ vật, một ngọn hồn đăng màu xanh lục lơ lửng trên không. Tốc. Hắn khẽ chấm ngón tay, hơn 40 đạo hồn hỏa từ hồn đăng bay ra, rơi vào thiên cơ bắt quái bản. Tiểu Kim Sơn, ngọn núi đỏ rực như lưỡi dao vươn thẳng lên trời, đâm thẳng vào tầng mây. Sương mù vàng bao phủ, ngọn linh phong vốn không có chút sinh khí nào, lại tăng thêm 3 phần sát khí. Là chú địa của Thiên Đao Ổ, tam giai linh mạch thượng đẳng cùng với mạch khoáng lớn nhất tu tiên giới Đại Vân. Trên đỉnh núi, Trần Thịnh lông mày sắc bén đứng chắc tay, không có động tác nào, nhưng lại có một luồng sát ý ma tính vần quanh. Trần Hậu Phong bái kiến trưởng môn sư huynh. Đột quang màu nâu hạ xuống, Trần Hậu Phong thân hình bẩm bỡ, từ lông mày trái đến khóe miệng bị một vết sẹo dao chém xuyên qua. Một lão tu râu ria, mặc trường bào trắng tinh, tay bưng một ngọn hồn đăng. Không huyền tử bài kiến tộc trưởng. Trần Thịnh khẽ gật đầu, tay nâng lên hư không, một luồng kinh lực ôn hòa, nâng vị thiên cơ sư khó có được trong tộc này lên. Không huyền tử, nơi Trần Nhàn sư đệ bất lạc, đã điều tra rõ chưa? Không huyền tử suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Nhờ vào pháp bảo thiên cơ chi đạo ngũ không đồ trong môn trợ giúp, Trần Nhàn vẫn lạc tại Tố Độ Sơn. Còn về kẻ ra tay, sư đệ kỹ nghệ không tinh thông, chỉ cảm nhận được khí cơ âm lệ tinh thuần còn sót lại, hẳn là một vị kết đan chân nhân tu hành âm minh chi đạo ra tay." Kết đan chân nhân tu hành âm minh chi đạo. Sắc mặt Trần Thịnh hơi trầm xuống. Không phải Huyền Dương Sơn. Hắn đi đi lại lại, khá tin tưởng Không Huyền Tử, nếu không phải vì Trần gia hao phí tinh huyết thọ nguyên, Không Huyền Tử sẽ không đến mức chưa quá 200 tuổi, đang độ tuổi tráng niên lại đã giả mua như vậy. Hơn nữa có pháp bảo ngũ không đồ trợ giúp, Không Huyền Tử hao phí tinh huyết thọ nguyên, có thể đẩy kỹ nghệ thiên cơ chi đạo, từ chuẩn tam giai lên tam giai. Trong lòng cân nhắc một lát, Trần Thịnh ra lệnh: "Hầu Phong, Ngọc Châu của Bích Thủy Các đã truyền tin cho ta, hỏi thăm tung tích của Trần Nhàn. Hoành Đao Tử xác nhận vẫn lạc trong miệng thú, ngươi tìm hai vị tu sĩ giả đàn trong tộc, cùng đi Tố Độ Sơn trấn giữ, tránh để đệ tử trong môn quần long vô thủ. Có cần thông báo cho Trần Nhàn sư đệ vẫn lạc, liên thủ với Ngọc Châu chân nhân truy hung không? Vết sẹo dao trên mặt Trần Hậu Phong co giật, sát khí lạnh lẽo. Tạm thời không cần thông báo cho Ngọc Châu. Trần Thịnh đi đi lại lại, tâm trạng phiền muộn, vẻ do dự trong mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Trần Nhàn sư đệ vẫn lạc, thế lực Thiên Đao ổ suy giảm, bất lợi cho việc ta và Bích Thủy các liên minh. Ngươi lần này đi có hai việc, một là ổn định lòng người, linh vật sản xuất ở Đại Độ cổ thành, liên quan đến một nửa số tu sĩ trúc cơ trong môn, không thể có sai sót. Thứ hai, cố gắng kích động Bích Thủy các và Huyền Dương Sơn đấu đá nội bộ, càng đấu càng hung, Bích Thủy các càng dựa dẫm vào phái ta. Nhưng Ngọc Châu sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, đến lúc đó tộc huynh làm sao ra phó? Trần Hậu Phong trong lòng không đành. Ngọc Châu quý là kết đan chân nhân, trong Bích Thủy các không thể hy sinh lợi ích của nàng, ép nàng và Trần Thịnh kết thành đạo lữ. Hai người quen biết trăm năm, 300 năm trước từng nhiều lần liên thủ, chống lại yêu tộc nửa người xâm lấn Đại Ly quốc. Giờ cứ thế này, tình nghĩa những năm đầu, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết. Thôi vậy, Trần Thịnh trong lòng tuy tiếc nuối, nhưng không thay đổi chủ ý, khó khăn lắm Huyền Dương Sơn mới suy yếu, chỉ có một đại chân nhân trấn giữ, không nhân cơ hội này để môn phái tiến thêm một bước thì sẽ không còn cơ hội nữa. Ngọc Châu sẽ hiểu cho ta. Vâng. Trần Hậu Phong không còn do dự, chắp tay cúi chào, hóa thành độn quang rời đi. Hậu Phong biết nên xử sự với Ngọc Châu chân nhân thế nào. Trần Nhàn bị trọng thương trở về Tiêu Kim Sơn dưỡng thương. Trong Ngọc Lan huyện, Ngọc Châu chân nhân nắm một tấm truyền âm phủ, lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt kinh ngạc. Không phải Huyền Dương Sơn ra tay, là kết đan chân nhân tu hành âm minh chi đạo ra tay. Nàng chau mày, trong lúc do dự, một tấm bích thủy truyền âm phủ bay ra. Một lát sau, Hàn Quỳ Chi bước chân vội vã, bước vào độc phủ, cùng tính thi lễ. Bái kiến Ngọc Châu sư tỷ, không biết có gì phân phó. Ngọc Châu chân nhân thở dài một tiếng, hạ quyết tâm. Hàn sư muội, muội thấy tu sĩ trong cổ thành ấn tượng về Huyền Dương Sơn thế nào? Bích thủy các chúng ta sau này nên phát triển ra sao? Hàn Quỳ Chi lộ vẻ khó xử. Sư tỷ, Huyền Dương Sơn truyền thừa ngàn năm không ngừng, nội tình trung quy vẫn mạnh hơn môn ta không ít. Trong Đại Độ cổ thành có Hô Lôi, Diêm Hữu Đài, còn có yêu sủng tam giai của Phương Dật, tổng cộng ba tôn kết đan nội tình, chỉ Bích Thủy các ta e rằng không phải đối thủ. Đặc biệt là Phương Dật kia, nhờ vào thú triều mà bán khối lỗi, chữa bệnh cho tu sĩ. Mấy ngày trước tiên là giết Thao Thủy Thiểm, sau đó đánh bại Kim Giáp Sư. Nàng nói đến đây hơi dừng lại, thấy Ngọc Châu bất động thần sắc, không có vẻ bất mãn, khẽ cắn môi mở miệng nói: Phương Dật này e rằng lại là một Hoàng Quảng Thắng. Hoàng Quảng Thắng à? Hàn sư muội lại xem trọng Phương Dật như vậy, có vọng lên vị đại chân nhân sao? Sắc mặt Ngọc Châu chân nhân hơi tái đi, nhưng cũng không phủ nhận lời Hàn Quỳ Chi. Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn đối đầu nhau, Thiên Khuyết Tử thân là Thiên Cơ Sư rất ít khi ra tay. Người giao đấu với đại chân nhân Ngọc Nguyên Tử của Bích Thủy Các, đa phần là Hoàng Quảng Thắng. Là một linh thực sư không giỏi đấu pháp, lại có thể áp chế Ngọc Nguyên Tử, điều này với Phương Dật tu hành linh y địa chi đạo, sao mà tương tự? Một lúc không chú ý, lại để một con dao long xuất hiện từ trong cỏ dại. Ngọc Châu chân nhân cảm khái, giống như phong tín lâu của Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các cũng lập quảng văn đường, thu thập tin tức của tu tiên giới Đại Vân. Đặc biệt là đối thủ cũ Huyền Dương Sơn, tên Phương Dật nàng đã thấy trong tấu chương của Quảng Văn Đường, nhưng không để tâm, nếu không làm sao để Phương Dật trưởng thành đến nay? Ai có thể ngờ, một giả đan trung phẩm lại có thể đi đến bước này. Ánh mắt Ngọc Châu chân nhân hơi lạnh. Những năm đầu Phương Dật tuy bái nhập tổ sư Đường Nhất Mạch, nhưng tinh lực của Hoàng Quảng Thắng đều đổ dồn vào chương hàm nhất, vị thượng phẩm đạo cơ này. Nàng lấy lớn hiếp nhỏ, có thể tái diễn chuyện cũ của Thịnh Ba An, cho dù không lấy được mạng Phương Dật, cũng có thể giống như Thịnh Ba An, cắt đứt đạo đồ. Giờ thì thành ra ngưng kết giả đan. Cho dù có ra tay đấu pháp, có thể một địch hai thì sao? Ngưng kết giả đan, đạo đồ đứt đoạn, không thể tiến thêm một bước. Theo thời gian trôi qua, chỉ có thể bị chân đan chân nhân không ngừng kéo giãn khoảng cách. Thôi vậy, Ngọc Châu chân nhân từ trong tay áo lấy ra một tấm lưu ly lệnh bài, mở miệng nói: "Quý chi, muội cầm lệnh bài của ta, điều động tu sĩ trong môn, hết sức khuyết đại danh tiếng của Phương Dật. Ta muốn trong vòng một tháng, để tin tức khắp cổ thành lan truyền, Phương Dật là trúc cơ đệ nhất của Đại Vân." Ngọc Châu sư tỷ đây là ý gì? Hàn Quỳ Chi nhận lấy lệnh bài, vẻ mặt khó hiểu. Bích Thủy Các và Huyền Dương Sơn đời đời đều có tu sĩ chết dưới tay đối phương, tranh chấp lợi ích, ân oán cũ. Hai phái đã đến mức người sống ta chết, làm sao lại hao phí tài nguyên trong môn để Phương Dật dương danh? Ngọc Châu chân nhân mở miệng nói. Trần Hậu Phong thay Trần Nhàn đến Đại Độ cổ thành trấn giữ. Đợi sau khi Phương Dật dương danh, nhân lúc Trần Hậu Phong chưa đến, kích động hai hạt giống kết đan còn lại của Trần gia, kết thủ với đệ tử của Phương Dật. Bất kể dùng phương pháp nào, chuyện này nhất định phải làm được. Sư tỷ, nếu như vậy, chỗ Trần Thịnh chân nhân người làm sao giao phó? Hàn Quỳ Chi mở miệng khuyên nhủ. Nàng và Ngọc Châu quen biết nhau hơn 200 năm, khá hiểu rõ tình cảm cũ của hai người. Giờ khó khăn lắm mới có tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc, làm sao có thể hành xử như vậy? Ngọc Châu chân nhân vén mái tóc dài, trong mắt sóng nước lưu chuyển, thở dài thườn thượt. Chuyện này muội cứ đi làm, chỗ Trần Lãng ta sẽ tự giao phó. Năm đó vì Trần gia mà từ bỏ việc kết thành đạo lữ với ta, giờ ta vì môn phái ra tay, hắn sẽ hiểu Tố Độ Sơn, trăng sáng treo cao, trăng sáng sao thưa. Một đạo linh quang bạc lưu chuyển, trong cổ lâm rậm rạp, tứ trảo bái quỷ lén lút xuyên qua. Cuối cùng rơi vào một hồ nước, thần thức không ngừng quét qua. Khô hồn đạo hữu có ở đó không? Rắc. Tiếng khớp xương va chạm vang lên, một con khôi lỗi hình chuột răng nanh sắc bén từ dưới đất chui lên. Lão hủ còn tưởng đạo hữu không muốn đến đây. Tiếng nói giản mua vang lên. Bộ lông bạc của tứ trảo bái vung dậy, tay bưng cổ hấn pháp bảo, cảnh giác cực độ. Nếu có lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không câu kết với kết đan của nhân tộc nguy hiểm này. nhưng kim giáp sư được Lộc Tiêu Tử coi trọng, muốn sau khi chữa thương, độc chiếm ba kiện linh vật kết đan. Tin tức này lọt vào tai, bất kể thật giả, hắn cũng không thể ngồi yên chờ chết. Với nội tình của kim giáp sư, nếu được yêu vương ủng hộ, rất có khả năng nuốt chọn ba kiện linh vật kết đan. Hết chương này, chương 662, tu vi đột phá, khô vinh sinh biến. Chương 662, tu vi đột phá, khô vinh sinh biến. Khô hồn chân nhân có thể giúp ta áp chế kim giáp sư sao? Tứ Trảo Bại cố nén sự sốt ruột trong lòng, nhưng ngự khí vẫn mang theo chút đội vàng. Không thể, tiểu đạo hữu nghĩ nhiều rồi. Chuột Khôi con mắt đậu xanh chớp động, không nhanh không chậm nói. Kim giáp sư dẫn dắt yêu thú dưới trướng liên chiến liên thắng, áp đảo đại độ cổ thành thở không ra hơi. Nếu không phải xuất hiện một phương giật, lão hủ cũng sẽ không làm mối làm ăn này cho đạo hữu. Khô hồn, ngươi đang đùa giỡn ta sao? Tứ Trảo Bại nắm lấy cổ vân pháp bảo, linh quang màu bạc lấp lánh, thanh âm đục ngầu khuấy động tâm thần. Sao? Muốn động thủ với ta sao? Thanh âm khàn khàn từ Chuột Khôi vang lên, đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ. Khô hồn đạo hữu hà tất phải bức người như vậy? Trần Toàn một thân áo pháp bảo vải thô, tay nâng vạn thú lô, chậm rãi từ trong rừng cổ đen kịt bước ra. Hắn theo đuôi Tứ Trảo Bại đến đây, không muốn hai người lại chiến, không phù hợp với lợi ích của Trần gia. Tứ Trảo Bại lộ ra vẻ hiểu rõ, khó trách khi đến đây, thỉnh thoảng lại có cảm giác bị rình mò. Khô hồn đạo hữu quý là kết đan chân nhân, đối với kẻ chưa ngưng đan, hà tất phải che che giấu giấu? Trần Toàn ánh mắt rực lửa, lộ vẻ bất mãn. Trong tay hắn, vạn thú lô khuấy động từng vòng hồi quang, chấn động về phía rừng cổ. Sau khi phương giật, vị khô hồn chân nhân này truyền âm, Tứ Trảo Bại thông qua hắn liên lạc. Kim giáp sư bê quan trị thương, chuẩn bị việc ngưng đan, thao thủy thiềm đã vẫn lạc dưới tay linh ý của đại độ cổ thành. Yêu tộc Tam Hung chỉ còn lại một mình Tứ Trảo Bại, bất kể là vì sau này yêu tộc không có chủ, hay là vì tăng thêm phần thắng của thú triều, hắn tuyệt đối không cho phép Tứ Trảo Bại xảy ra chuyện. Thú quỷ đạo hữu cứ như vậy không tin ta sao? Phương giật còng lưng, tóc bạc trắng xóa, chống một cây gậy gỗ, lảo đảo từ trong rừng cổ bước ra. Gậy gỗ gõ xuống đất, linh quang màu xanh biếc nở rộ, hóa giải u quang đang ập tới. Hừ. Trần Toàn cười lạnh liên tục, không chút biểu cảm. Hắn trước đây quá sơ ý, mới tin lão quái khô hồn này bị cướp đi ba giai huyết châu. Nếu không phải đã ký pháp khế, muốn khô hồn này chặn Trần Nhàn, hắn cũng sẽ không làm cầu đối, giúp khô hồn liên lạc với Tứ Trảo Bại. Khu Phương giật lấy ra khăn gấm che miệng mũi, tiếng ho không ngừng, khăn gấm dần dần bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ. Hắn nghĩ đến thất giới trong túi trữ vật, trong lòng tiếc nuối. Thú quỷ hành sự cẩn thận, nếu không một công đôi việc, giết chết Tứ Trảo Bại. Hạt giống kết đan của yêu tộc chỉ còn lại Cố Cửu Thương, đến lúc đó dù Lộc Khiếu Tử, Kim Tinh Viên Vương và các yêu vương khác không muốn. Đầu tư lớn như vậy, tổn thất nhiều yêu tộc, để tránh không thu được gì, cũng đành phải cắn răng chấp nhận, toàn lực giúp Cố Cửu Thương ngưng đan. Trần Toàn nhắm hờ mắt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy nếp nhăn của Khô Hồn, năm ngón tay trần trụi đã có vết đồi mồi. Trần Toàn trong lòng gật đầu. Khô hồn này quả thực đã sắp hết thọ nguyên, không thể duy trì khí cơ toàn thịnh, đối với phương pháp kéo dài tuổi thọ âm huyết dưỡng thọ thư này, chắc chắn không thể từ bỏ. Khô hồn đạo hữu, ngươi đã nhờ ta hẹn Tứ Trảo Bại đạo hữu gặp mặt, tự nhiên sẽ không đến tay không. Cần bao nhiêu cái giá mới có thể ra tay giúp Tứ Trảo Bại? Tuy Khô hồn nhiều lần thất hẹn, chặn linh châu của hắn, tống tiền ba giai thú huyết châu, nhưng Trần Toàn đối với năng lực của Khô hồn lại khá tin tưởng. Kẻ phế vật không thể nào có khả năng, dưới mí mắt của các kết đan chân nhân ở đại độ cổ thành, có được mậu dương trận đồ ở Nam Thành. Nếu không phải vậy, Trần gia đâu chỉ có một mình Trần Toàn là kết đan chân nhân. Trong ba vị kết đan chân nhân, luận đấu pháp, Trần Toàn không bằng Trần Ngọc Hoa kết đan trung kỳ, cũng không bằng Trần Nhĩ Tường đã ngưng kết kim đan. Có thể dung túng khô hồn nhiều lần tống tiền, thậm chí cưỡng đoạt linh vật mà vẫn không ra tay. Quả thực là khô hồn hành sự cẩn thận, hơn nữa, năng lực xuất chúng, không tìm được người thay thế. Ngài khô hồn chân nhân cứ nói thẳng ra muốn bật gì, ta có thể làm được tuyệt không từ chối. Tứ Trảo Bại cũng đã hiểu ra, biết hôm nay phải đổ máu lớn. Hắn trong lòng sớm đã chuẩn bị, há miệng phun ra mấy đạo linh quang tán đi, hóa thành mấy kiện linh vật lơ lửng giữa không trung. Thế lực yêu tộc Thanh Vân Sơn Mạch, tuy dựa vào Thập Vạn Đại Sơn, sản lượng linh vật mạnh hơn Đại Vân, nhưng nhân tộc có các tông phái lớn truyền thừa đời đời, thu gom các loại linh vật linh dược, yêu tộc cũng có huyết mạch đỉnh cấp lưu truyền. Không có tiền bối đồng tộc nâng đỡ, yêu thú trúc cơ viên mãn bình thường, có được linh vật kết đan 10 phần không được một. Dù có được linh vật kết đan, cũng đa phần là hàng thứ phẩm lưu ra từ các đại tộc, kết đan chân nhân, miễn cưỡng gọi là linh vật kết đan. Chỉ Tứ Trảo Bại biết, đã có mấy vị tu sĩ nhị giai đỉnh phong, có hy vọng ngưng kết chân đan, nhưng lại bị linh vật kéo lùi. Cuối cùng vẫn lạc trong đan kiếp có, tu vi suy thoái có, chỉ số ít căn cơ thâm hậu mới có thể miễn cưỡng ngưng kết giả đan. Phương Dật biết rất rõ điều này, Cố Cửu Thương đã sớm truyền tin, Lộc Hiếu Tử cung cấp 3 kiện linh vật kết đan, tương ứng với 3 bảo tinh khí thần. Một kiện linh vật kết đan loại nhất lưu, 2 kiện linh vật kết đan loại nhị lưu. Lộc Hiếu Tử muốn ban 3 kiện linh vật kết đan, giao cho Cố Cửu Thương, cũng là tin đồn do hắn ra lệnh Cố Cửu Thương tung ra. Tuy là tin đồn, nhưng với chiến tích lãnh đạo quần hùng của Cố Cửu Thương, Thứ Trảo Bại không có chỗ dựa, trong tay cũng không có linh vật kết đan. Tuy tinh thông thần thức đạo, nhưng tuyệt không dám đánh cược, Lộc Hiếu Tử coi trọng Cố Cửu Thương đến mức nào. Phương giật ánh mắt lướt qua ba kiện linh vật được yêu lực bao bọc. Một khối đồng xanh lớn bằng nắm tay, lạnh lẽo âm u, một khúc tâm gỗ dài 3 thước, ánh nước lấp lánh, một viên bảo châu màu tím sâu thẳm, khuấy động tâm thần. Lo lắng lao quái trước mắt không biết giá trị linh vật, Tứ Trảo Bại giới thiệu. Thanh băng đồng thuộc tân kim, khác với các linh vật thuộc tính kim khác, quá cứng dễ gãy. Nếu dùng để luyện chế pháp bảo, có thể tăng độ dẻo dai của pháp bảo lên 3 thành. Đan băng một tâm là song thuộc tính thủy mộc, bất kể là luyện chế pháp bảo hay hòa vào pháp bảo loại cẩm, đồ, phiên đều có lợi ích lớn. Còn về Hỏa Thần Châu, tứ chảo bại xoa xoa viên bảo châu màu tím trong lòng bàn tay, lưu luyến không rời. Bảo vật này có thể dùng để luyện chế khí cụ thần thức, hóa giải ảo thuật dưới tam giai. Đối với ảo thuật trên tam giai cũng có tác dụng nhất định. Thanh băng đồng, đãng ba mục tâm, hoa thần châu, tứ chảo bại đạo hữu thật là gia sản phong phú. Phương Dật cất chiếc khăn gấm dính máu vào tay áo, ánh mắt đục ngầu xoay chuyển, mở miệng tán thán. Nếu Khô Hồn đạo huynh có thể giúp ta giữ được linh vật kết đan, ba kiện linh vật này đều tặng cho đạo hữu. Tứ chảo bại cố nén đau lòng, hắn không sinh ra trong đại tộc, gia sản cũng không phong phú. Hơn trăm năm tu hành, tìm kiếm linh vật. Ba kiện linh tài thanh băng đồng, đãng ba mục tâm, hoa thần châu mà hắn có được, là những vật có giá trị cao nhất ngoài pháp bảo bản mệnh. Đối với kết đan chân nhân cũng có lợi ích không nhỏ. Hắn muốn giữ lại sau khi ngưng đan, sau đó luyện chế một pháp bảo bên người, nâng cao khả năng đột phá. Nếu không phải thao thủy thiểm bất lạc, mất đi đồng minh ủng hộ, lại có lộc khiếu tử trị thường cho kim giáp sư, hắn tuyệt đối sẽ không cắt nhượng linh vật. Không đủ. Phương Dật thanh âm khàn khàn, ánh mắt lướt qua một góc rừng cổ, trong mắt cô ý lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Thanh băng đồng điều hòa cương lưu, đã ba một tâm dưỡng pháp bảo, hỏa thần châu hóa giải ảo thuật, trong cùng cấp bậc có thể coi là thượng lưu. Nhưng ba kiện linh vật này chỉ là chuẩn tam giai linh vật, đều không phải tam giai linh vật. Lão hủ ngưng đan đã lâu, chuẩn tam giai linh vật có tác dụng gì? Hắn ánh mắt rực lửa, ý tứ sâu xa. Tên kim giáp sư thiên tiêu, lão hủ kẻ ít kiến thức này cũng có nghe qua. Muốn được lộc khiếu tử coi trọng, bảo vệ linh vật kết đan, không phải là chuyện đơn giản. Lão phu cũng phải trả một cái giá không nhỏ, ba kiện chuẩn tam giai linh vật không đủ. Khô hồn đạo hữu quá tham lam. Tứ chảo bại hai mắt dài hẹp trợn tròn, nếu không phải tu vi không bằng người, hắn nhất định sẽ nuốt sống tu sĩ tham lam vô độ này. Thanh băng đồng, đãng ba mục tâm, hoa thần châu là linh vật bình thường sao? Ba kiện linh vật này thuộc hàng đỉnh cao trong cùng cấp bậc, phẩm chất ẩn chạm tới tam giai hạ phẩm, ba vật đủ để đổi lấy một kiện pháp bảo, đủ để đổi lấy một vị kết đan chân nhân toàn lực ra tay. Khô hồn này lại còn chưa biết đủ, tham lam vô độ, được voi đòi tiên. Thật sự coi hắn dễ bắt nạt sao? Phương Dật chống gậy gỗ, vẻ mặt giàn mua, không nhanh không chậm nói. Linh vật kết đan khó tìm, phẩm cấp linh vật lộc khiếu tử cung cấp cao, kẻ phạm tục không thể có được. Dù tứ chảo bại đạo hữu có linh thạch, cũng không có kinh để đổi. Một kiện linh vật kết đan loại nhất lưu duy nhất, tứ chảo bại đạo hữu đừng có mơ mộng ngao huyền. Nhưng hai kiện linh vật kết đan còn lại, phẩm chất cũng chỉ kém một bậc. Đạo hữu phải suy nghĩ kỹ càng. Bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có cơ duyên này. Kim giáp sư sau khi ngưng kết yêu đan, với mối quan hệ của ngươi và hắn, hắn liệu có còn cho đạo hữu cơ hội ngưng kết chân đan không? Dứt lời, một hạt mầm xanh biết từ trong tay áo rơi xuống, một đạo pháp lực xanh tươi đánh xuống, hạt mầm đâm rễ nảy mầm, mọc cành đâm lá. Trong chốc lát, dây leo cuốn quýt hóa thành một chiếc ghế mây tràn đầy sức sống. Phương Dật tựa vào ghế mây, không hề để ý đến tứ chảo bại đang do dự, trong lòng dao động. Chỉ là thủ quyết trong tay áo chậm rãi thay đổi, lặng lẽ hấp thụ khí cơ của tứ chảo bại. Thời gian trôi qua, mặt trời lặn vào núi, rừng cổ ưu tĩnh ẩn hiện ánh trăng chiếu rọi. Tứ chảo bại trong lòng bất lực, bị nắm trúng yếu điểm. Để tranh giành linh vật kết đan, hắn và Thao Thủy Thiểm kết minh, nhưng không ít lần ra tay hãm hại Kim Giáp Sư. Nếu Kim Giáp Sư ngưng đan, Lộc Hiếu Tử, Lạc Vũ, Kim Tinh Viên Vương và các yêu vương khác, liệu có bảo vệ hắn không? Dù có yêu vương bảo vệ, sau này liệu có thể thu thập linh vật, xung kích cảnh giới kết đan đại cảnh không? Hắn tay nâng cổ vân pháp bảo, ú thở dài. Không phải ta không muốn cung cấp thù lao. Thật sự trong tay không có tam giai linh vật, pháp bảo bản mệnh duy nhất, cũng liên kết với khí cơ của ta. Khô hồn đạo hữu có được, cũng không thể điều khiển bản mệnh chi bảo gắn liền với tâm thần của người luyện, được tinh huyết thần hồn tẩm bổ cấm chế, người khác có được thì như phế vật, lão hủ tự nhiên không thể điều khiển. Nhưng trong tay tứ chảo bại đạo hữu, không phải không có vật khiến lão hủ hài lòng. Phương Dật ánh mắt đục ngầu xoay chuyển, khiến thân thể tứ chảo bại căng thẳng. Hắn khà khà cười mấy tiếng, thanh âm khàn khàn băng lên. Dưỡng thần châu. Lão hủ muốn dưỡng thần châu mà tứ chảo bại đạo hữu tu hành đến nay, đã luyện chế. Hắn chỉ vào hỏa thần châu đang phát ra ánh tím. Tứ chảo bại tinh thông thần hồn đạo, trong thức hải có thần hồn chi lực tinh hoa ngưng tụ thành dị bảo dưỡng thần châu. Sau khi đúc thành bảo cơ, có thể dùng thần hồn chi lực hỗn tạp ngưng luyện hỏa thần châu. Về phần dưỡng thần châu được tỉ mỉ luyện chế, phẩm cấp chắc chắn không thấp. Không thể nào. Tứ chảo bại bốn chân chạm đất, lông bạc dựng đứng như kim, nhè răng, hung ý bùng nổ. Phương Dật mắt sâu thẳm, phát bảo bó sát thân hình gầy gò, nhẹ nhàng lay động ghế mây, hung ý ập đến, đối với hắn như gió xuân phảng phất. Tứ chảo bại đạo hữu nếu không muốn, lão phu tuyệt không miễn cưỡng. Như một con đảo thiết đã lâu không ra tay, Phương Dật ra tay là muốn nuốt chửng lợi ích lớn nhất. Thú quỷ chân nhân che chở tứ chảo bại, không tiện sẽ rách mặt ra tay giết chết, dù sao sau này thú triều mới là chính, liên quan đến xích âm đột phá tam giai trung phẩm. Nhưng gặp phải yêu tộc thiên tiêu, tự nhiên phải vơ vét đủ lợi ích. Tam giai linh vật của Đại Vân Khó Kiếm, có thể kiếm thêm một kiện, sau này luyện chế linh dược, pháp bảo đều rộng rãi hơn nhiều. Yêu sủng, nhân khôi, luyện thi, cái nào nuôi dưỡng mà không cần linh vật đan dược như nước chảy. Yêu tộc Tam Hung có thể tự mình giết chóc trong vô số yêu thú nhị giai, thống lĩnh giả đàn tiểu yêu vương, bị các chân nhân cổ thành coi là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Tự nhiên mỗi kẻ đều có chỗ phi phàm, mới có thể nổi bật. Phương Dật tinh thông khôi lối đạo, yêu thú với tu vi trúc cơ mà ra tay với giả đàn chân nhân, tinh, khí, ba bảo, chắc chắn có một đạo biến chất. Nếu không như vậy, tu sĩ trúc cơ tuyệt đối không thể đối phó với giả đàn chân nhân. Tam giai thiểm ý của Thao Thủy Thiểm, hắn đã dùng huyết đục thuộc ra xong, dược tính đầy đủ, tam giai hạ phẩm đỉnh cấp. Thanh quản tử có thể đồng ý ra tay, trừ bỏ độc phủ, cửa hàng, linh mạch đã cắt nhượng. Nam sùng lý lệnh bạch của nàng trên giường, cũng lao tâm khổ tứ không ngừng. Ra sức không ít. Tứ chảo bại tinh thông thần thức đạo, có thể thôi động toàn bộ uy năng của cổ hơn pháp bảo. Phẩm cấp của dưỡng thần châu chắc chắn cực cao. Hùng chi hỏa thần châu ngưng tụ từ thần hồn chi lực hỗn loạn, đều đã bước vào chuẩn tam giai, dưỡng thần châu tất nhiên sẽ bước vào tam giai. Phương Dật với tứ trảo bại có duyên phận khá sâu, những năm đầu cũng từng có được một viên dưỡng thần châu nhất giai, hỗ trợ tu hành khôi lỗi đạo. Hắn biết sau khi tứ trảo bại trúc cơ, dưỡng thần châu liên kết với thần hồn, chủ nhân chỉ cần một ý niệm là có thể hủy diệt. Cưỡng đoạt vô vọng, chỉ có thể để tứ trảo bại tự nguyện nhường ra. Còn về Kim Giáp Sư, nếu không bị thương giết chết, rút lấy tinh nguyên huyết khí, cũng có thể luyện chế ra một viên tam giai hạ phẩm huyết thủy. Một khắc sau, Phương Dật bén vào áo, đứng dậy. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu trên 69 sủ. Hắn chống gậy gỗ, gật đầu ra hiệu với thú quỷ chân nhân, rồi mở miệng nói: "Đa tứ trảo bại đạo hữu không có ý đó, lão hủ xin phép cáo lui trước." Làm phiền rồi dứt lời, dưới giày hắn linh quang ất mục lóe lên, hóa thành những chiếc lá xanh biếc nâng hắn lên. "Khoan đã." Tứ trảo bại vội vàng nói. Khô hồn chân nhân tính tình hà tất phải vội vàng như vậy. Phương Dật hơi dừng bước, linh quang tiếp tục bay lên, hướng về phía thiên cơ mà trốn đi. Thấy khô hồn sắp biến mất, tứ trảo bại cắn răng khó khăn mở miệng: "Ta đồng ý rồi. Khô hồn đạo hữu muốn gì, ta đồng ý rồi. Nhưng dưỡng thần châu này phải trăm năm nuôi dưỡng, khô hồn chân nhân nói xuống như vậy mà muốn lấy đi thì không được." Phương Dật được linh quang màu xanh nâng lên, quay người lại, mở miệng nói: "Lão phu trong vòng một tháng sẽ châm ngòi Bạch Cốt Môn và Thiên Đao Ổ tranh đấu. Đến lúc đó, giả đan chân nhân Cao Nguyên Lư chấn giữ đại độ cổ thành của Bạch Cốt Môn sẽ ra tay. Với nội tình của tứ trảo bại đạo hữu, ra tay trọng thương, thậm chí giết chết một giả đan chân nhân không phải là chuyện khó." Bạch Cốt Môn đối đầu với Thiên Đao Ổ, tứ trảo bại lộ vẻ kinh ngạc. Khô hồn chân nhân làm sao làm được? Đại địch đang ở trước mắt, hai phái này lại còn ám đấu sao? Vậy Trần Nhàn chân nhân của Thiên Đao Ổ nên xử lý thế nào? Nhận ủy thác của người, trung thành với việc đã nhận, lão phu tự nhiên sẽ chặn Trần Nhàn, không cần đạo hữu lo lắng." Phương Dật thản nhiên nói, đồng ý với hắn. Từ khi Phương Dật và tứ trảo bại giao dịch, Trần Toàn vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng truyền âm: "Tứ trảo bại đạo hữu, lão phu có thể bù cho ngươi một viên tam giai hạ phẩm nhuận hồn bảo đan. Làm phiền đạo hữu đồng ý chuyện này." Trần Toàn vốn không muốn nhúng tay, nhưng có thể thử xem khô hồn này có ngăn cản Trần Nhàn không, hắn không tiếc đẩy mạnh giao dịch giữa hai bên. Viên dưỡng thần châu quý giá nhất do tứ trảo bại cống hiến, một viên tam giai hạ phẩm bảo đan, tuy quý giá, Trần gia vẫn có thể cung cấp. Chuyện này cứ theo lời khô hồn chân nhân mà làm, tứ trảo bại lông dựng đứng rủ xuống, yêu lực vận chuyển, thần thức cuộn trào. Vài hơi thở sau, sắc mặt hắn hơi méo mó, một đạo linh quang màu bạc phun ra. Bàn tay gầy gò của Phương Dật thò ra, lấy một viên bảo châu vào tay. Bảo châu chạm vào ấm áp, linh quang màu bạc lấp lánh, một luồng ý niệm ngưng thần tĩnh khí ẩn ẩn hiện ra. Hắn cau mày, bất mãn nói: "Chuẩn tam giai dưỡng thần châu, tứ trảo bại đạo hữu thần hồn tu vi sâu thật, ngoài một viên tam giai dưỡng thần châu, lại luyện chế thêm một viên chuẩn tam giai dưỡng thần châu. Nhưng phẩm cấp bảo châu này không đúng. Một viên chuẩn tam giai dưỡng thần châu, không thể mời lão hủ tứ trảo bại đợi tay." Thanh băng đồng, đặng ba mục tâm, hỏa thần châu cùng lúc rơi xuống trước mặt Phương Dật. "Khô hồn đạo hữu, bốn kiện linh vật này làm tiền đặt cọc, chờ sau khi thành công, tam giai dưỡng hồn châu tự nhiên sẽ dâng lên tận tay. Nếu khô hồn đạo hữu không muốn, giao dịch giữa ngươi và ta cứ thế mà bỏ." Tứ trảo bại vẻ mặt kiên nghị, chỉ một tin tức, dù có thú quỷ chân nhân bảo đảm, cũng không đủ để hắn đầu tư tất cả. Khô hồn lai lịch bất minh, thú quỷ này lại có gì khác biệt? Nếu không có yêu vương bảo đảm, hắn có hay không lựa chọn, tuyệt đối sẽ không đến đây giao dịch với nhân tộc. Quá nguy hiểm rồi, nội tình hắn dù sâu đến mấy, cũng chỉ là yêu thú nhị giai, nhiều nhất là thần hồn chi lực bước vào tam giai. Khác với tu sĩ giả đan thất bại khi ngưng đan, mỗi vị chân đan chân nhân, tam giai yêu vương, ba bảo tinh khí thần đều đã hoàn toàn biến chất. Nếu không như vậy, không thể ngưng kết chân đan. Trần Toàn cau mày, cũng biết đây là giới hạn của tứ trảo bại. Hắn mở miệng khuyên nhủ: "Khô hồn đạo hữu, ngươi và tứ trảo bại đạo hữu mỗi người lùi một bước thì sao?" Phương Dật lộ vẻ do dự. Một lát sau, hắn lấy ra bốn hộp ngọc phong linh, lần lượt phong kín bốn kiện linh vật, đánh lên cấm chế, dán lên linh phủ khóa chặt linh khí. Tay áo vung lên, một tấm lệnh bài pháp khí điêu khắc từ dây leo khô héo, rơi xuống trước mặt tứ trảo bại. "Đa thú quỷ đạo hữu đã mở lời, lão hủ sẽ lùi một bước. Tứ trảo bại đạo hữu, khi Cao Nguyên Lư vây giết tu sĩ Thiên Đao Ổ, lão phu sẽ truyền tin cho ngươi. Thành hay không thành, lão phu không chịu trách nhiệm. Có tâm mà không có ý, nếu vẫn thất bại, thì hợp lẽ ta không có cơ duyên ngưng đan. Giữa thần châu tự nhiên sẽ giao cho đạo hữu." Tứ trảo bảo nói. Linh quang màu xanh lưu chuyển, trong nháy mắt, Phương Dật biến mất trên bầu trời. Tứ trảo bại thấy vậy, cũng hóa thành ngân sắc độn quang rời đi, mất đi một viên chuẩn tam giai dưỡng thần châu, đối với hắn cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó còn cần vây giết Cao Nguyên Lư, dù có một tật phong lang chuẩn tam giai trợ giúp, cũng cần chuẩn bị kỹ càng, tính toán chu đáo. Có thể làm đại diện Bạch Cốt Môn, chấn giữ đại độ cổ thành, Cao Nguyên Lư không phải là giả đan bình thường. Dương cổ tĩnh lặng, nhất thời chỉ còn lại Trần Toàn một thân áo vải thô, tay nâng vạn thú lô. Hắn bỗng nhiên mở miệng: "Lạc Vũ đạo hữu, theo ý ngươi, lời của khô hồn này có mấy phần thật, mấy phần giả?" Lạc Vũ vỗ cánh, phong linh chi lực bao quanh, từ trong mây mù bay ra. "9 phần là thật. Nếu chỉ là lời nói dối để lừa gạt, khô hồn không cần phải kéo dài như vậy, nhiều lần nắm thóp tứ trảo bại." Thì ra là vậy. Trần Toàn nhìn đồng minh trước mắt, khẽ gật đầu. Hắn cũng nghĩ vậy, khô hồn hành sự không có giới hạn, nhưng nếu có thể khuấy động ân oán giữa Bạch Cốt Môn và Thiên Đao Ổ, hắn lại tin. Vừa hay nhân cơ hội này, xem Trần Nhàn chân nhân của Thiên Đao Ổ lần thú chiếu trước, rốt cuộc vì sao không ra tay. Không điều tra rõ ngọn nguồn, lão hủ cuối cùng vẫn không yên tâm. Ngày hôm sau, Huyền Chân Huyền, trúc cổ xanh tươi, hồ sen lấp lánh sóng nước, cá chạm vân dưới sự cho ăn của tu sĩ qua lại, béo lên ba vòng. Phương Dật phất tay ném ra một tấm ngọc bài màu xanh biếc, không hề để ý, đây là dưỡng thần châu được mưu tính nhiều lần mà thành. Tần Vũ tiếp nhận bảo châu, cảm nhận thần hồn chi lực từ trong tay theo kinh mạch tràn vào, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Sư tôn, đây là? Phương Dật nhìn đại đệ tử thân hình cao lớn, pháp lực tinh thuần, hài lòng gật đầu. Vì sư cơ duyên có được một kiện bảo vật, luyện chế ra dị bảo bích quang ngưng khí hộ thần ngọc này. Vũ Nhi, ba vị đệ tử của vi sư, Chiêu Nhi theo tu vi không ngừng tinh tiến, kim cốt đạo thể diệu dụng không ngừng hiển thị, cùng với nhị cửu huyền công tương đắc kích trương. Hành Nhi càng là thượng phẩm đạo cơ, trước khi kết đan một đường thuận buồm xuôi gió, bản mệnh pháp khí Hán Hải Châu, pháp cấm viên mãn, cách hóa thành pháp bảo, chỉ còn thiếu một bước vượt qua bảo kiếp. Chỉ có Vũ Nhi ngươi, tuy đúc thành trung phẩm đạo cơ, nhưng nội tình kém hai người một bậc. Phương Dật trong mắt tinh quang lưu chuyển, ấn ký Hàn Mai lóe lên rồi biến mất, cảm nhận khí cơ tinh thuần của Tần Vũ. Tu hành đến mức này, Vũ Nhi ngươi đã có chút hậu kinh bất lực. Dị bảo này ban cho ngươi, giúp ngươi tăng cường thần hồn chi lực, để tinh tiến linh y chi đạo. Đa tạ sư tôn ban bảo. Tần Vũ túi người hành lễ, lộ vẻ cảm kích. Tu hành đến đây, không ngừng bị sư đệ đuổi kịp, thậm chí vượt qua, hắn không có ý ghét gì, nhưng trong lòng cũng cấp bách. Nay có được dị bảo này, dưỡng thần hồn, giúp linh ý chi đạo. Thời gian hắn bước vào linh ý nhị giai thượng phẩm, rút ngắn rất nhiều. Phương Dật phất tay, ra lệnh Tần Vũ lui xuống. Hắn lẩm bẩm: "Vũ Nhi, đừng để vi sư thất vọng. Được sự giúp đỡ như vậy, mà vẫn không thể bước vào linh ý nhị giai thượng phẩm. Chứng tỏ tiềm lực của ngươi đã cạn kiệt, không còn khả năng ngưng kết chân đan nữa, vậy thì đừng trách vi sư." Tiếng nói dần dần biến mất, pháp cấm lưu chuyển, Phương Dật bước vào phòng tu luyện. Nước đầy át tràn, kết đan hơn 10 năm, hắn giờ đây ẩn ẩn chạm tới cảnh giới tiếp theo. 7 ngày sau, phòng tu luyện. Phương Dật quanh chân ngồi trong phòng tu luyện, vận chuyển sinh tử khô vinh kinh từng luồng linh khí được hắn nuốt vào luyện hóa. Sau lưng hiện ra hư ảnh cây đại xuân cổ thụ, khí cơ huyền diệu. Cổ thụ sừng sững vươn lên trời, cành lá sum suê, mang theo một luồng vận vị luân chuyển bốn mùa, khô vinh biến hóa, kiên định bất động. Theo hư ảnh hiện hiện, linh quang lưu chuyển, cành lá xanh tươi lay động, tu vi khí thế của hắn không ngừng tăng lên. Phương Dật tâm linh cảm ứng, khô vinh thiên trong hư giới lay động, từ trong huyền thiên linh đẳng, khí cơ huyền diệu hòa vào đan điền. Ầm ầm, pháp lực cuộn cuộn, từng tầng lớp không ngừng tăng cao. Không thấy bất kỳ bình cảnh nào, cũng không có bất kỳ dị tượng nào. Nhưng trong khí hải đan điền, ba phủ văn trên kim đan màu vàng xanh càng thêm cổ xưa. Khí cơ giáp mộc do cây đại xuân diễn hóa, cùng khí cơ ất mộc được huyền thiên linh đẳng dưỡng dục hòa quyện vào nhau. Nước chảy thành sông. Tu vi của Phương Dật đột phá kết đan tầng 2, và với tốc độ cực kỳ kinh người củng cố căn cơ. Một ngày sau, trong phòng tu luyện, sức sống xanh tươi hội tụ, trăm cỏ tươi tốt. Phương Dật đội ngọc quan, thân mặc sơn hà hóa nhạt pháp bảo, khí thế uy nghi, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Phía sau hắn là hư ảnh một cây đại xuân cổ thụ cành lá sum suê, tận hiện một cây mầm cổ đằng từ gốc rễ leo lên, chính là khí cơ huyền thiên linh đằng hóa thành. Mầm cổ đằng tuy khí cơ ảm đạm, mơ hồ không rõ, nhưng giáp mộc, ất mộc giao hòa, ẩn ẩn khiến Phương Dật cảm nhận được uy năng hùng vĩ không thể tả. Huyền thiên linh căn lại có diệu dụng này. Hắn hơi trầm ngâm, bước một bước, hóa thành thanh sắc linh quang độn vào khô vinh tiểu độc tiên. Hết chương này.